Chương 687, vận chuyển chương 687, vận chuyển thần tích là tùy tiện có thể nhìn sao? Cha sứ nghe được câu này, ngữ khí băng lãnh, kia người dọa run một cái, đội vàng ngậm miệng lại. Bất quá một giây sau, cha sứ ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Chờ phù hợp thời điểm, ta sẽ lại để cho các ngươi nhìn thấy thần tích. Nghe được câu này, ở đây người đều rất kích động. Bọn hắn đều mắt thấy qua thần tích, từ một khắc này bắt đầu, liền từ trong đáy lòng tin tưởng, Cơ Dít nắm không là thần người phát ngôn. Bọn hắn đi tới nơi này trên hoang đảo, đều là thần thí luyện, đều là thần ý chí. Chỉ cần một mực đi theo cha sứ, bọn hắn liền có thể từ trên đảo này rời đi. Cho dù chết, linh hồn cũng có thể trở về đến trong thiên đường. Tiếc nuối là bọn hắn nhìn thấy thần tích, cũng mẹn mẹn chỉ có một lần mà thôi. Ai đều muốn lại nhìn một cái. Thanh thần, cuối cùng trở về. Nhìn về phía trước sơn mạch, Kim Quảng Bân có một loại muốn khóc cảm giác. Hắn thế mà phát hiện mình phi thường hoài niệm, ở trung tâm sơn mạch kia hai ngày thời gian. So với tử vong sơn sinh hoạt, đơn giản đó là thư giãn thích ý. Đừng lề mề, đi nhanh một chút. Ngươi đều rơi vào đội ngũ phía sau cùng. Bên cạnh Tạ Minh nhìn thấy Kim Quảng Bân dừng lại, thế là thúc giục một câu. Kim Quảng Bân tức giận liếc Tạ Minh liếc nhìn, nhịn không được trong lòng nói thầm một câu. Ngươi lại không có đồ vật, đi đương nhiên nhanh. Lúc này ở Kim Quảng Bân phía sau, có một cái sọt nữa. Bên trong chứa là đủ loại đồ sắt. Toàn bộ đều là tử vong sơn tiệm thợ rèn chế tạo, phí lao đại phái người vận chuyển đến trung tâm doanh địa. Đó là cái khổ sai sự tình. Muốn có như vậy một cái sọt nữa, đi như vậy gặp gềnh đường núi. Nhưng Kim Quảng Bân đám người vẫn co cắn răng, đem cái này việc phải làm tranh thủ xuống. Bởi vì dạng này liền có thể trở lại trung tâm doanh địa. Không cần tiếp tục tại tử vong sơn làm lao động tay chân đào khoáng. Dạng này chí ít có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chỉ là thật đi đoạn đường này, Kim Quảng Bân mới phát hiện so với chính mình tưởng tượng gian nan rất nhiều. Mới vừa đi không đến bao lâu, bả vai hắn làn da đều mài hỏng. Hiện tại động đậy một cái đều đau. Nhưng là vì trở lại trung tâm doanh địa, Kim Quảng Bân dự định liều mạng. Hắn cùng mấy cái khác đội tuần tra người cũng đều đã thương lượng xong, chỉ cần trở lại trung tâm doanh địa, tìm cơ hội liền chạy đi. Trở về tìm Nguyễn Tuấn Hổ những cái kia người, cùng còn lại đội tuần tra thành viên. Đánh chết cũng không tiếp tục lưu lại nơi này làm lao động tay chân. Thỉnh thoảng còn muốn cùng dã nhân chiến đấu, không biết có một ngày liền sẽ mất mạng. Với lại những ngày này tại Tử Vong Sơn thời gian, bọn hắn cuối cùng là hỏi thăm rõ ràng. Một người rất có thể biết Kim thiếu gia thi thể vị trí. Đương nhiên người này không phải Châu Phong. Cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đi bắt cóc Châu Phong, mà là Hoàng Siêu. Kim Quảng Bân cũng định đụng một cái, đi bắt cóc cái này Hoàng Siêu. Mang theo Hoàng Siêu đi tìm đường đệ thi thể. Đến lúc đó có thể tìm tới, tự nhiên là một chuyện tốt. Nếu như tìm không thấy nói, kia Kim Quảng Bân cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ có thể trách mình đường đệ vận khí không tốt, liền đáng đời phơi thây hoang dã. Kim Quảng Bân cũng không đoái hoài tới làm sao cho thúc thúc giao nộ, mình sống sót trước lại nói. Lúc này cái đội ngũ này bên trong, ngoại trừ hơn 20 cái người sống sót bên ngoài, còn có hơn 20 cái mặt trăng tộc dã nhân. Cầm đầu đó Lạc Vạ. Các ngươi cùng Châu Phong một dạng đều là kẻ ngoại lai, các ngươi nói Châu Phong sẽ thích tủ trưởng lễ vật sao? Và hỏi thăm đi tại bên cạnh hắn bở rủ sở mấy cái người sống sót. Trong đó có thể thuần thục nắm giữ dã nhân ngôn ngữ, cũng chỉ có bở rủ sở. Bất quá bây giờ cái khác những người may mắn còn sống sót, bao nhiêu cũng biết một ít dã nhân ngôn ngữ. Đây, ta không rõ ràng, tụ trưởng lễ vật thật sự là quá đặc biệt. Bở rủ sở vội ho một tiếng. Ha ha, ta cảm thấy Châu Phong khẳng định sẽ thích. Dạng này cũng có thể làm sâu sắc giữa chúng ta quan hệ. Và nhếch miệng cười cười. Nghe được và nói, bở rủ sở đám người hai mặt nhìn nhau. Trên mặt nụ cười đều mất tự nhiên. Dừng lại. Cái gì người? Đúng vào lúc này, phía trước chuyển đến âm thanh. Vợ dù sợ biết bọn hắn là gặp phải đội tuần tra người. Hắn có chút kỳ quái, đây còn chưa tới tháp canh vị trí. Làm sao lại gặp phải đội tuần tra người, chẳng lẽ hiện tại tuần tra phạm vi làm lớn ra? Là ta vợ dù sợ. Chúng ta là từ tử vong sân tới. Bất quá vợ dù sợ vẫn là đội vàng giơ tay lên giải đáp. Đi theo bên cạnh ngươi dã nhân là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là nơi nào? Đội tuần tra người tiếp tục hỏi. Bọn hắn là mặt trăng tộc. Vị này Lạc Vạ, trước đó thường xuyên đến trung tâm doanh địa. Vợ dù sợ giải thích nói. Dưới tình huống bình thường, đối thoại tại nơi này liền đã kết thúc. Nhưng là để bở rủ sở không nghĩ tới là đội tuần tra người còn chào hỏi hắn đi qua, phải cẩn thận đưa ra nghi vấn. Nghe được đội tuần tra người nói như vậy, bở rủ sở lập tức trong lòng có một luồng khí nóng, cảm thấy đây là đội tuần tra người tại làm khó dễ mình. Bất quá bở rủ sở vẫn là cưỡng chế lấy cổ lửa giận này, trước hết để cho mọi người tại chỗ chờ đợi. Sau đó mình hướng phía trước đi đến. Đi mấy chục mét về sau, đội tuần tra người từ sau cây xuất hiện. Bở rủ sở quan sát một chút, phát hiện khoảng chừng mười mấy người. Với lại từng cái đều võ trang đầy đủ, trong tay cung nỏ đều lên tuyến. Càng làm cho hắn kinh ngạc hiểu rõ là còn có một số người giấu ở càng xa xôi, hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị tiến hành tiếp viện. Gần đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Bở rủ sở nhịn không được hỏi thăm. Đây tuần tra đẳng cấp cũng quá cao. Đội tuần tra người không có trả lời bở rủ sở vấn đề, ngược lại là đưa ra nghi vấn rất nhiều. Ví dụ như nói bở rủ sở từ đâu tới đây, đến bao nhiêu người, trở lại trung tâm doanh địa mục đích là cái gì? Bở rủ sở đều nhất giải đáp. Tại xác định bờ rủ sở không có bị dã nhân lôi cuốn, là thật đến cho trung tâm doanh địa vận chuyển vật tư sau. Tuần tra nhân tài đều nhẹ nhàng thở ra. Gần đây Thái Dương tộc sẽ toàn diện tiến công, thủ lĩnh để cho chúng ta đều cảnh giác một chút. Trong đó một người trả lời bờ rủ sở vấn đề. Thái Dương tộc toàn diện tiến công. Bờ rủ sở nghe đến đó chấn động trong lòng. Quả nhiên vẫn là đã đến rồi sao? bọn hắn cùng Thái Dương tộc phát sinh nhiều như vậy xung đột. Bây giờ Thái Dương tộc cuối cùng muốn đối bọn hắn phát động toàn diện tiến công. Mặc dù Bợ Rủ Sở đều biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng là một ngày này thật đến, Bợ Rủ Sở vẫn là cảm giác được tâm tình nặng nề. Bợ Rủ Sở trở lại trong đội ngũ, bọn hắn tiếp tục hướng phía trung tâm doanh địa tiến lên. Giữa đường gặp phải tháp quan sát thời điểm, lần nữa nhận lấy đưa ra nghi vấn. Đám người cũng đều là lần đầu tiên tao ngộ hai lần đưa ra nghi vấn, từng cái đều rất kinh ngạc. Bợ Rủ Sở nhưng không có đem Thái Dương tộc tiến công tin tức nói cho mọi người. Khi mang người trở lại Châu Phong doanh địa thời điểm, vừa vặn mọi người tại luyện công buổi sáng. Nhìn thấy trong doanh địa thành viên, Bợ Rủ Sở phản ứng đầu tiên là mình đi nhầm địa phương. Làm sao có nhiều như vậy chưa quen thuộc gương mặt, từng cái đều mệt đến thở hổn hển. Những cái kia nhìn lên nhẹ nhõm, đều là doanh địa lao thành viên. Nhưng là những cái kia chưa quen thuộc gương mặt, cũng không có một cái lời biếng. Cho dù là mệt mỏi không chạy nổi, cũng muốn kiên trì đi tại đội ngũ đằng sau. Châu Phong, ta mang cho ngươi lễ vật đến. Tu trưởng tặng cho ngươi lễ vật. Và hét lớn một tiếng. Chương 688, thông gia chương 688, thông gia và ta bằng hữu. Châu Phong nghe được động tĩnh, từ bên trong phòng đi ra, cũng là một mặt cười tủm tỉm nên đón tiếp lấy. Hai người tại doanh địa cửa ra vào, đến một cái rắn rắn chắc chắc ôm. Còn không có đợi và mở miệng, Bợ Rủ Sở liền vội vàng hướng Châu Phong giới thiệu tình huống. Phí Lao đại để bọn hắn đem gần đây tiệm thợ rèn chế tạo đồ sắt, toàn bộ đều mang về. Nghe được Bợ Rủ Sở nói như vậy, Châu Phong nhìn thoáng qua bọn hắn có đồ vật, đều là một chút mũi tên cùng công cụ loại hình. Trước gỡ đến trong kho hàng đi thôi. Châu Phong gật gật đầu. Đi. Bợ Rủ Sở chào hỏi Kim Quảng Bân đám người, cùng đi nhà kho. Gột tình huống thế nào? Châu Phong quay đầu hỏi thăm bà. Mỗi ngày đã có thể xuống đất đi một hồi, nhưng là các ngươi người không cho hắn hoạt động quá nhiều. Và gãi gãi đầu nói ra, tại và xem ra, gột ngoại thương đã kết bậy. Dựa theo bọn hắn dã nhân thói quen sinh hoạt, cái này đã tính khỏi bệnh. Thế nhưng là Phí Lao đại những cái kia người biểu thị, còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được. Nếu không kịch liệt hoạt động còn sẽ dẫn đến nội bộ xuất hiện chứng viêm. Cẩn thận một chút tổng không có chỗ xấu, dù sao gột lần này thương thế quá nặng đi. Châu Phong gật gật đầu nói. Sau đó Châu Phong hỏi thăm và, vừa rồi hắn nghe được, và một mực đang kêu gột cho mình đưa lễ vật. Rốt cuộc là thứ gì, để bà la hét. Và vỗ xuống cái đầu cười ha ha một tiếng. Tại Bợ Rủ Sở cùng Châu Phong nói chuyện thời điểm, và vào xem lấy nhìn doanh địa, kém chút đem trọng yếu nhất sự tình quên. Bợ lạ. Và hô một tiếng. Từ mặt trăng tộc dã nhân đội ngũ bên trong, đi ra một cái nữ hải. Nàng mặc da thú may y phục, da thịt là khỏe mạnh màu lúa mì. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, rủ xuống tại nàng đầu vai. Nàng ánh mắt trong suốt sáng tỏ, từ vừa rồi vẫn hiếu kỳ đánh giá toàn bộ doanh địa, hiện tại càng là nhịn không được đánh giá Châu Phong. Khi phát hiện Châu Phong cũng đang nhìn nàng thời điểm, Bợ lạ cũng là ngượng ngùng túi lầu xuống. Đây là ý gì? Châu Phong nhìn thấy một màn này, lập tức có chút mắt trợn tròn. Làm sao đưa một cái nữ hải tới? Chẳng lẽ lễ vật này là nữ hải? Đây là gột muội muội, cũng là duy nhất không có xuất giá muội muội, năm nay vừa vặn đến có thể lấy chồng thời điểm, hắn tặng cho ngươi khi thế tử, gột hy vọng chúng ta quan hệ có thể tiến thêm một bước. Và giải thích nói, Châu Phong trong đầu xuất hiện một cái từ, thông ra. Đây không được, ta không thể tiếp nhận. Châu Phong lắc đầu. Hắn chưa từng có nghĩ tới, để một cái nữ dã nhân trở thành mình thế tử. Nghe được Châu Phong nói, và còn không có gì phản ứng. Ngược lại là Bợ lạ hơi sững sờ, sau đó to như hạt đậu nước mắt liền lạch cạch chảy xuống. Cái bộ dáng này để Châu Phong càng thêm mắt trợn tròn. Châu Phong, Bợ lạ nàng là cái rất dũng cảm cô nương, cũng biết làm rất nhiều mỹ thực, ngươi tại sao phải ghét bỏ nàng? Và cũng gãi gãi đầu, cảm thấy khó có thể lý giải được. Ta không có ghét bỏ nàng a, nàng biết làm mỹ thực. Rất tốt. Châu Phong dở khóc dở cười. Châu Phong đối với dã nhân mỹ thực, đây chính là kính sợ tránh xa. Chỉ là lời nói này không thể nói thẳng ra. Bợ lạ cũng thích ngươi, vậy tại sao không cho nàng trở thành ngươi thế tử? Và cảm thấy càng thêm khó có thể lý giải được. Bởi vì tại dã nhân văn hóa bên trong, nếu như thích một cái nữ nhân, với lại đối phương cũng nguyện ý nói, song phương không có lý do gì không cùng một chỗ. Châu Phong đương nhiên cũng biết dã nhân loại này tập tục, không có nhiều như vậy trói buộc, đó là thuần túy tình cảm biểu đạt. Nhưng là Châu Phong cũng là vừa rồi nhìn thấy Bợ lạ, cũng không có tình cảm gì a Bợ lạ bởi vì là tù trưởng nữ nhi, cho nên có thể nhìn ra từ nhỏ sinh hoạt điều kiện không tệ. Tại dã nhân bên trong cũng là đại mỹ nữ, có thể đây cũng không có nghĩa là mình liền muốn cưới Bợ lạ. Gút cho mình đưa phần lễ vật này, thật sự là quá ngoài ý muốn. Chờ một chút, ngươi nói Bợ lạ ưa thích ta. Châu Phong đột nhiên ý thức được điểm này, có chút kinh ngạc nhìn Bợ lạ. Châu Phong đi qua mấy lần nguyệt lượng gốc, nhưng là tại hắn trong ấn tượng, giống như chưa từng gặp qua Bợ lạ. Đương nhiên, ngươi lần đầu tiên trên lôi đài đánh bại ủ cụ thời điểm, Bợ lạ liền chú ý đến ngươi. Và gật gật đầu giải thích. Về sau Bợ lạ lại nghe nói Châu Phong đánh bại Thái Dương tộc hổ tổ, kia càng làm cho Bợ lạ đối với Châu Phong mười phần ngưỡng mộ. Nhiều lần hướng gột đề cập qua, muốn gả cho Châu Phong. Nhưng là gột trước đó một mực đều cân nhắc đến, Châu Phong dù sao cũng là cái kẻ ngoại lai, lo lắng muội muội gả cho Châu Phong về sau sẽ xảy ra sống không quen. Nhưng mà lần này gột bản thân bị trọng thương, lại bị Châu Phong cứu. Thế là gột tiểu hạ định quyết tâm, đáp ứng Bợ lạ thỉnh cầu. Nếu như Bợ lạ trở thành Châu Phong thế tử, như vậy giữa bọn hắn quan hệ đem càng thêm kiên cố. Với lại gột cũng tin tưởng, Châu Phong là sẽ không bạc đãi Bợ lạ. Châu Phong nghe được câu này, nhịn không được lần nữa dò xét Bợ lạ. Không nghĩ tới mình tại trong lúc bất chi bất giác, còn thu hoạch một cái tiểu mê muội. Ngươi không thích ta sao? Bợ lạ hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn Châu Phong. Ta Ta lần đầu tiên gặp ngươi a. Châu Phong cũng không nhịn được vào đầu. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền thích ngươi. Ngươi là bịt vạ còn lợi hại hơn chiến sĩ. Ngươi là ghét bỏ ta chỗ nào không tốt? Vỡ lạ lau một cái con mắt, liền thẳng như vậy không con nhìn Châu Phong. Nhìn nàng bộ dáng, nếu như không hỏi ra tới một cái đáp án, khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta, chúng ta những này kẻ ngoại lai tập tục cùng các ngươi không giống nhau, chúng ta muốn trước giao lưu nhận thức, ở chung sau một thời gian ngắn mới có thể làm ra quyết định, ngươi minh bạch ta ý tứ à? Châu Phong giải thích nói. Vậy chúng ta liền hảo hảo nhận thức một chút, ở chung một đoạn thời gian. Vỡ lạ gật gật đầu. Châu Phong nhất thời nghẹn lời, là mình nói quá hàm xúc. Vẫn là vỡ lạ nghe không hiểu mình ý tứ. Nhìn nàng bộ dáng là dự định lưu tại nơi này, các ngươi còn muốn ở chung một đoạn thời gian. Kia thật là đáng tiếc, lúc đầu buổi tối hôm nay ta đều chuẩn bị lưu lại hưởng thụ yến hội, và có chút tiếc hận, và còn không có tham dự qua kẻ ngoại lai tiệc cưới. Bất quá hắn cảm thấy nhất định rất có ý tứ, chỉ là nghĩ đến Châu Phong bọn hắn bình thường ăn mỹ thực, và liền không nhịn được chảy nước miếng, càng đừng đề cập những cái kia rượu ngon. Châu Phong nhìn thấy và nói như vậy, cũng là dở khóc dở cười. Hắn cũng không có nghĩ đến cùng bợ lạ ở chung a, thế là Châu Phong đem và kéo sang một bên. Ngươi có thể hay không mang nàng trở về? Châu Phong nhỏ giọng nói ra. Vì cái gì a, ngươi vẫn là muốn vứt bỏ bợ lạ? Và âm thanh vẫn là phi thường vang dội, dẫn tới bợ lạ hướng về bên này nhìn sang. Châu Phong thấy thế có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đem và kéo càng xa một chút. Ta không phải vứt bỏ bợ lạ, ta chỉ là không có dự định cưới nàng. Châu Phong trực tiếp ăn ngay nói thật. Nghe đến đó, và sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Ngươi đây là đang vũ nhục tù trưởng cùng bợ lạ sao? Vũ nhục? Châu Phong cảm giác được không hiểu ra sao. Mình chỉ là cự tuyệt mà thôi, tính thế nào là vũ nhục đây? Chương 689, ngươi tin tưởng thần sao? Chương 689, ngươi tin tưởng thần sao? Ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, nhưng là hết lần này tới lần khác cự tuyệt bỡ lạ, đây chính là vũ nhục, đây là xem thường tổ trưởng. Và một mặt nghiêm túc, ta cũng không có rất nhiều nữ nhân a. Châu Phong cảm thấy có chút oan uổng, chỉ là hắn đang nói lời này thời điểm có chút chột dạ. Dù sao hiện tại Châu Phong không chỉ có Tần Hiểu Tuyết mà thôi, dù sao ngươi xem đó mà làm thôi, nếu như cự tuyệt tổ trưởng thông gia thỉnh cầu, vậy chúng ta giữa minh ước có lẽ đến đây chấm dứt. Và mặt trầm như nước, minh ước đều muốn hủy bỏ. Châu Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Chẳng lẽ nói hậu quả thật nghiêm trọng như vậy? Đương nhiên, ngươi đã xem thường tụ trưởng đương nhiên sẽ không lại cùng các ngươi tiến hành minh ước. Và như trước vẫn là mặt âm trầm gật đầu. Châu Phong thật không nghĩ tới, hắn tự tuyệt cuộc thông gia thỉnh cầu, sự tình liền sẽ phát triển đến một bước này. Có lẽ tại dã nhân văn hóa bên trong, đây thật là một loại vũ nhục. Có xem thường cuộc hoặc là bỡ lạ ý tứ. Ta có thể cùng bỡ lạ trước tiếp xúc một đoạn thời gian. Chuyện cho tới bây giờ, Châu Phong chỉ có thể trước kéo dài thời gian. Nghe được Châu Phong nói như vậy, và trên mặt biểu tình mới một lần nữa tách ra nụ cười. Ta tin tưởng ngươi lại thích vợ lạ, nàng thế nhưng là gột thương yêu nhất muội muội. Một mực đang cấp nàng tìm kiếm một cái chân chính dũng sĩ. Và vô vô Châu Phong bả bay. Hai người trở lại vợ lạ trước mặt. Khu khu. Liên cùng mới vừa nói một dạng, chúng ta trước ở chung một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ta sẽ cho ngươi an bài chỗ ở. Châu Phong đối với vợ lạ nói ra. Tại Châu Phong trong doanh địa, bây giờ còn có mười mấy cái nữ dã nhân. Mặc dù những cái kia nữ dã nhân đều là Thái Dương tộc. Bất quá vợ lạ cùng các nàng ở cùng một chỗ, hẳn là không vấn đề gì. Ân, vỡ là gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Và còn có một chuyện, Châu Phong đem lần trước đại trưởng lão phái người tập kích mình sự tình nói cho bà. Đương nhiên chuyện này bà đã biết rồi. Châu Phong biểu thị bây giờ còn có mười mấy cái người sống, hắn dự định mượn dùng một cái. Bởi vì gần đây Thái Dương tộc có lẽ sẽ tiến công bọn hắn. Bọn hắn bên này nhân thủ không đủ, Thái Dương tộc sẽ tiến công các ngươi. Tin tức chuẩn xác không? Và một mặt kinh ngạc. Chuẩn xác, lần này sẽ là Thái Dương tộc tù trưởng tự mình dẫn người đến đây. Châu Phong gật gật đầu, biểu thị hắn gần đây lại giết Thái Dương tộc quỷ đỏ, triệt để chọc giận Thái Dương tộc tù trưởng. Nghe được quỷ đỏ chết rồi, và ngược lại là cười ha ha, gọi thẳng chết tốt. Thái Dương tộc nếu như dám đến nói, ta sẽ dẫn lấy người đến đây tiếp viện. Và càng là bị Châu Phong cam đoan, đồng thời biểu thị kia mười mấy cái dã nhân, liền để Châu Phong tùy ý an bài. Bọn hắn tiến đánh trung tâm doanh địa vốn là có lỗi, hiện tại coi như là chỗ tội. Buổi tối hôm nay liền ở lại đây đi, tại nơi này ở một ngày. Châu Phong gật gật đầu, có vã lời nói này, hắn càng có lý hơn từ thúc đẩy những cái kia người. Đi. Và một lời đáp ứng, Châu Phong để Dương Vĩ cho và bọn hắn an bài một chút chỗ ở bây giờ tại Châu Phong doanh địa, chuyên môn trở lại đến một loạt nhà gỗ cho dã nhân ở lại. Khoảng cách cái khác người sống sót ở lại địa phương xa xôi, lẫn nhau giữa sẽ không phải dày. Lão đại, hiện tại có một vấn đề à, từ Tử Vong Sơn trở về những cái kia người ở chỗ nào? Dương Vĩ gãi gãi đầu. Hiện tại Châu Phong doanh địa ở người đã rất nhiều. Gần đây lại tăng thêm kia mười mấy cái dã nhân chiến sĩ, hôm nay lại thêm những này dã nhân. Từ Tử Vong Sơn trở về Kim Quảng Bân bọn hắn những cái kia người, liền không có chỗ ở vậy liền phân phối đến cái khác doanh địa à, để bọn hắn đi số 2 doanh địa. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Số 2 doanh địa là Thôi Nhạc doanh địa. Nguyên bản nhân số liền tương đối nhiều, phòng ốc số lượng cũng tương đối nhiều. Nhưng là trải qua lần này phân phối, nhân số ít đi rất nhiều. Bây giờ vì dự phòng Thái Dương tộc công kích, Châu Phong cũng không có ý định đem người trả về, hiện tại nhiều một ít người cũng có thể phái thêm bên trên công dụng. Tốt. Dương Vĩ gật gật đầu. Sau đó Dương Vĩ liền đi tới Kim Quảng Bân đám người trước mặt. Hiện tại các ngươi có thể đi số 2 doanh địa nhìn, các ngươi là số 2 doanh địa người. Dương Vĩ đối với Kim Quảng Bân đám người nói. Số 2 doanh địa. Kim Quảng Bân cùng những người khác đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Đó là Thôi Nhạc doanh địa, hiện tại doanh địa xưng hô đều sửa lại. Dương Vĩ cho bọn hắn giải thích một chút. Mấy ngày nay phát sinh sự tình, tất cả doanh địa thành viên đều làm rối loạn, một lần nữa phân phối. Nghe đến đó Kim Quảng Bân nhãn tình sáng lên. Kim Quảng Bân hiện tại hy vọng nhất, đó là từ Châu Phong bên người rời đi. Dạng này bọn hắn mới có bắt cóc Hoàng Siêu, từ nơi này rời đi hy vọng. Nếu như Hoàng Siêu cũng tại số 2 doanh địa, vậy liền không thể tốt hơn. Thời điểm không còn sớm, ta mang các ngươi đi thôi. Dương Vĩ tính toán một chút thời gian. Hiện tại đem Kim Quảng Bân bọn hắn dẫn đi, còn có thể tỉnh xuống tới một bữa cơm. Bọn hắn doanh địa vật tư mặc dù nhiều, nhưng là cũng muốn tiết kiệm. Dương Vĩ thường xuyên có thể hồi tưởng lại, vừa rồi ở trên đảo đói bụng mấy ngày nay thời gian. Rất nhanh Dương Vĩ liền mang theo Kim Quảng Bân đám người, đi vào Thôi Nhạc doanh địa. Nhìn thấy nhiều như vậy người tới, Thôi Nhạc vẫn là rất cao hứng. Dù sao lấy trước Thôi Nhạc doanh địa người một mực cũng rất nhiều. Hiện tại lập tức ít đi mười mấy cái, Thôi Nhạc còn không quá thói quen. Khi biết được Kim Quảng Bân bọn hắn từ hôm qua liền xuất phát, còn tại trong rừng cây qua sau một đêm. Thế là Thôi Nhạc liền để Kim Quảng Bân bọn hắn hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai lại cho bọn hắn an bài công tác. Kim Quảng Bân cùng 5 cái đội tuần tra người, bị phân phối đến một cái trong nhà gỗ. Hắn lập tức đem mặt khác 2 cái phân phối đến những phòng khác bên trong người, cũng hô tới. Các ngươi đợi chút nữa tìm cơ hội hỏi thăm một chút, Hoàng Siêu có phải hay không tại trong doanh địa. Nếu như Hoàng Siêu không tại nói, kia nguyên bản phương Nam doanh địa người có hay không. Nói cái gì cũng muốn rời đi nơi này. Kim Quảng Bân nói lời nói này thời điểm, cảm xúc kích động. Hắn thật là từng phút từng giây, cũng không muốn đợi ở chỗ này. Trong khoảng thời gian này đối với Kim Quảng Bân đến nói, đơn giản đó là địa ngục. Mình đời này đều không có làm nhiều như vậy sống. Đau khoáng, đốn tuổi, dùng xe đẩy nhỏ vận chuyển vật tư cho chút. Còn có cùng dã nhân chiến đấu. Đó là mình cần phải đi làm sự tình sao. Cho nên Kim Quảng Bân tình nguyện rời đi nơi này. Dù sao đội tuần tra người đều nghe mình mệnh lệnh, bên ngoài còn có Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn cùng mặt khác 15 cái đội tuần tra người nhận mình thúc đẩy. Không cần thiết ở cái địa phương này chịu tội. Cái khác đội tuần tra người, sau khi nghe cũng là liên tiếp biểu thị đồng ý bọn hắn cũng tương tự chịu đủ loại ngày này. Với lại bọn hắn đều cho rằng, bây giờ ở trên đảo địa phương khác so trung tâm doanh địa càng thêm an toàn. Chỉ cần bọn hắn có thể né tránh dã nhân là được. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, đi một mình tiến đến. Đây là một cái người da trắng. Kim Quảng Bân đám người lập tức ngậm miệng lại. Nghe nói các ngươi mới vừa từ Tử Vong Sơn trở về. Người kia mỉm cười. Không sai, ngươi có chuyện gì không? Kim Quảng Bân gật gật đầu. Các ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có thần sao? Chương 690, truyền giáo chương 690, truyền giáo nghe được câu này, Kim Quảng Bân không hiểu ra sao. Vài giây đồng hồ sau mới phản ứng được, đây là tới truyền giáo. Truyền giáo Kim Quảng Bân thấy nhiều, không nghĩ tới tại trên đảo này còn có. Thần đương nhiên tồn tại. Đội cứu viện trong đó một người đáp lại nói. Kim Quảng Bân nhìn về phía đối phương, đó là cái người ý bình thường liền là phi thường thành kính giáo đồ, thường xuyên sẽ tiến hành cầu nguyện. Nghe được câu này, cái kia người da trắng nhãn tỉnh sáng lên. Các ngươi có thể gọi ta Wilson. Wilson vừa nói, một bên từ trong túi tiền lấy ra một bao dùng lá cây bao lấy đồ vật. Khi Wilson đem lá cây mở ra sau, Kim Quảng Bân đám người phát hiện, bên trong bao lấy là từng cái tự chế xì gà. Nhìn thấy thứ này, Kim Quảng Bân đám người mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn đều tại Tử Vong Sơn nhìn thấy, có người rút vật này, cũng có người thử qua, hương vị thật sự là quá kém. Thế là Kim Quảng Bân đám người đều khoát tay, biểu thị mình không cần. Ha ha, đây cũng không phải là những cái kia người rút lá cây, đây mới thực là xì gà, các ngươi có thể thử một lần. Wilson mặt lộ vẻ mỉm cười. Chân chính xì gà. Nghe được câu này, Kim Quảng Bân đám người đều tới hứng thú. Thế là mỗi người đều cầm một cây. Wilson càng là lấy ra cái bật lửa, cho mỗi người đều đốt thuốc. Kim Quảng Bân rất ngạc nhiên, hiện tại Wilson trong tay còn có không dùng hết cái bật lửa. Phải biết cái bật lửa loại này quý trọng vật tư, vốn là rất khan hiếm. Có thể trực tiếp trao đổi không ít vật tư. Còn có thể lưu đến bây giờ, chứng minh Wilson trong tay không thiếu vật tư. Kim Quảng Bân tiện hít một hơi xì gà, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn lúc đầu coi là loại này tự chế xì gà sẽ rất sợ người, nhưng không có nghĩ đến, chỉ là mùi vị nồng đậm một chút. So những người khác rút tự chế xì gà, không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần. Cảm giác càng giống là xì gà. Mùi vị kia không tệ a, ngươi từ nơi nào làm? Kim Quảng Bân nhịn không được tán thưởng, lại nhiều hít vài hơi. Nếu là trước đây, loại vật này Kim Quảng Bân căn bản không có khả năng coi trọng, nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Có thể ở trên đảo rút đến loại vật này, đó là một loại hưởng thụ. Cũng không phải ta làm, là cái khác giáo đồ tìm được lá cây thuốc lá, nhưng là số lượng rất ít, chỉ ở giáo đồ trung gian cấp cho, là thuộc về giáo đồ phúc lợi. Wilson đem lá cây hợp lên. Kim Quảng Bân cảm giác có chút kỳ quái. Nhìn Wilson bộ dáng, tựa hồ mình đều không bỏ được rút loại này xì gà, lại lấy ra cho bọn hắn rút. Đây để Kim Quảng Bân không khỏi nhiều hơn một phần cảnh giác, gia hỏa này muốn làm gì? Dù sao vô cớ lấy lòng, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Các ngươi tất cả mọi người là giáo đồ sao? Wilson tìm cái địa phương ngồi xuống, cười ha hả hỏi thăm. Trong phòng mấy cái đội cứu viện người đều nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn không giống như là người Ý như thế, có phi thường thành kính tín ngưỡng, nhưng từ nhỏ đều sẽ đi trong giáo đường. Chỉ có Kim Rộng không tin những vật kia. Chỉ là nhìn thấy đội cứu viện người đều gật đầu, cho nên Kim Quảng Bân cũng đi theo gật đầu. Kim Quảng Bân cũng đại khái hiểu, Wilson đây là muốn làm gì. Nguyên lai là truyền giáo. Hắn không nghĩ tới ở trung tâm trong doanh địa, thế mà còn có truyền giáo người. Điều này cũng làm cho Kim Quảng Bân đã thả lỏng một chút cảnh giác. Nhìn thấy một màn này, Wilson càng cao hứng hơn. Hôm nay sau bữa cơm chiều vừa vặn có cái hội nghị, mọi người cùng nhau đi tham gia như thế nào?
Wilson đề nghị. Đội cứu viện người nghe được câu này, đều nhao nhao nhìn về phía Kim Quảng Bân. Chờ lấy Kim Quảng Bân làm ra quyết định. Hội nghị chúng ta liền không tham gia, chúng ta hôm nay trong khoảng thời gian này đều rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Kim Quảng Bân vội ho một tiếng. Trên thực tế Kim Quảng Bân vẫn chờ cơm tối về sau, cùng đám người đi thu thập tình báo. Là từ doanh địa thoát đi làm chuẩn bị, nơi nào có thời gian đi tham gia cái gì hội nghị. Hắn đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Nghe nói các ngươi không phải vạn dặm hào bên trên người sống sót. Wilson đột nhiên lời nói xoay chuyển. Không sai, chúng ta là về sau mới đi đến đảo bên trên. Kim Quảng Bân gật gật đầu. Kim Quảng Bân cảm giác được có chút kỳ quái. Wilson làm sao sẽ nhắc lên tới này chuyện, tựa hồ đối với bọn hắn tình huống rất quen thuộc. Chẳng lẽ nói sớm tìm hiểu bọn hắn tin tức. Thế nhưng là bọn hắn những này người, mới là mới vừa tới đến số 2 doanh địa. Vậy các ngươi hẳn phải biết, trên đảo này có rất nhiều siêu tự nhiên sự tình a. Wilson tiếp tục nói. Đương nhiên. Kim Quảng Bân gật gật đầu. Bọn hắn không hiểu thấu xuất hiện ở trên đảo, đây chính là khó mà giải thích siêu tự nhiên sự kiện. Mặt khác Kim Quảng Bân còn mắt thấy, Châu Phong kia siêu cường năng lực khôi phục. Nguyên bản Kim Quảng Bân còn dự định phải hiểu rõ Châu Phong trên thân bí mật, nhưng là trong khoảng thời gian này tại Tử Vong Sơn dày vò, rốt cục vẫn là nhường hắn từ bỏ ý nghĩ này. Hiện tại bọn hắn mình sống sót đều rất khó khăn, nơi nào còn có thời gian đi chú ý Châu Phong. Với lại Kim Quảng Bân trong khoảng thời gian này cũng nghe nói không ít Châu Phong sự tích, ý hắn nhận ra Châu Phong cũng không dễ chơi. Chỉ ít bọn hắn những này người không có năng lực đi đối phó Châu Phong. Buổi tối, các ngươi đi vào hội nghị, liền có cơ hội nhìn thấy siêu tự nhiên sự tình. Wilson hạ giọng, ngươi không nên ở chỗ này thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Kim Quảng Bân không muốn tại những này lại nhại sự tình bên trên lãng phí thời gian, thế là trực tiếp thúc giục. Ta đương nhiên có thể nói cho các ngươi biết, nhưng là điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn bảo thủ bí mật, không nói cho bất luận kẻ nào. Wilson một mặt thần bí. Kim Quảng Bân đám người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta sẽ bảo thủ bí mật. Kim Quảng Bân trùng điệp gật đầu. Nhìn thấy Wilson thần bí như vậy bộ dáng, Kim Quảng Bân ngược lại là muốn biết. Đến cùng có cái gì dạng siêu tự nhiên sự tình. Nếu như chỉ là phổ thông cho vặt, Wilson cũng hẳn là sẽ không như vậy trang trọng. Thần tích. Cha xứ sẽ hướng các ngươi bày ra thần tích. Wilson chậm rãi nói ra. Thần tích. Kim Quảng Bân đám người đều là một mặt bối rối. Đó là cái gì? Wilson thấy thế mỉm cười, biểu thị đợi buổi tối thời điểm bọn hắn liền sẽ biết rồi. Trạng vạng tối, trung tâm doanh địa phòng họp. Nơi này hiện tại trở thành tạm thời nhà hàng. Châu Phong tại nơi này chiêu đãi bạ, cùng hắn mang theo mấy cái dã nhân chiến sĩ. Châu Phong, các ngươi nơi này rượu thật không tệ. Đương nhiên tốt nhất vẫn là thịt này canh. Và một bên hướng phía trong mồm rót rượu, một bên ngụm lớn uống vào canh thịt. Trên mặt đều là hạnh phúc biểu tình. Với lại hắn nói chuyện âm thanh đều có chút mơ hồ không rõ. Bên cạnh đường thành đều nghe không biết rõ. Ưa thích liền uống nhiều một chút. Châu Phong cười tủm tỉm nói ra. Trong tay hắn cũng bưng một chén rượu. Bất quá bởi vì Châu Phong hiện tại tình trạng cơ thể, hắn uống nhiều thiếu đều sẽ không cảm giác say. Cho nên cũng chỉ là lướt qua một cái mà thôi. Và hàm hồ đáp lại là một ngụm rượu lớn uống hết. Châu Phong lúc này quay đầu nhìn về phía bên cạnh đường thành. Phát hiện đường thành từ vừa mới bắt đầu, liền sầu mi khổ kiểm. Ngươi làm sao sầu mi khổ kiểm, chẳng lẽ không nợ những thức ăn này? Châu Phong cười ha hả nói ra. Lần này và bọn họ chạy tới, cũng không phải tay không đến. Mang theo không ít vật tư xem như lễ vật. Đường thành nghe được về sau, lập tức tức giận nói ra. Châu Phong, ta là đang lo lắng tra xứ những cái kia người. Chương 691, xếp vào đường thành trùng điệp thở dài. Từ hôm qua buổi tối bắt đầu, đường thành liền không có làm sao nghỉ ngơi tốt. Một mực nghĩ đến làm sao đối phó cha xứ những cái kia người. Nhưng là để đường thành cảm thấy có chút buồn bực là. Châu Phong từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, tựa hồ liền không có cái gì động tác. Đường thành có một loại cảm giác. Hoàng thượng không đội thái giám gấp. Nhưng hắn cũng không phải thái giám A nếu như không quản cha xứ những cái kia người, bọn hắn khẳng định sẽ có động tác. Đường thành vẫn là không nhịn được lại bổ sung một câu. Ta sắp xếp người giám thị cha xứ. Châu Phong cười một cái nói. Đường thành gãi gãi đầu, vẫn là không yên lòng. Mới chỉ là giám thị cha xứ những cái kia người, làm sao có thể đây? Hẳn là chủ động xuất kích mới đúng. Kỳ thực ta cũng sớm đã sắp xếp người, đánh vào bọn hắn nội bộ. Châu Phong nhìn thấy Đường Thành bộ dáng, thế là nhẹ giọng nói. Ai? Đường Thành nhịn không được hỏi. Bí mật. Châu Phong lắc đầu. Bất quá một giây sau hắn liền giải thích. Người này hiện tại chỉ có tự mình biết, cũng không thể để những người khác biết. Người cũng quá cẩn thận. Đường Thành cười khổ một tiếng. Ngươi cho rằng chúng ta trong doanh địa cũng chỉ có một bờ ly sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Đường Thành cũng uống mấy bát rượu, có chút hơi say. Qua vài giây đồng hồ về sau, Đường Thành mới phản ứng được Châu Phong đây là ý gì. Hắn nhảy một cái đứng dậy. Ngươi nói là. Đường Thành cảm xúc kích động. Tại phát hiện trong phòng người đều nhìn mình về sau, Đường Thành mới biết được mình phạm sai lầm. Thế là vội vàng ngồi xuống. Mặc dù trong phòng người sống sót không nhiều, ngoại trừ hắn cùng Châu Phong bên ngoài, cũng chỉ có Bờ Rủ Sở cùng Dương Vĩ cùng Phạm Kiến. Bọn họ đều là tuyệt đối sẽ không bán đứng tình báo. Nhưng là không có cách nào cam đoan, bọn hắn đều sẽ không nói lỡ miệng. Tựa như là vừa rồi mình một dạng. Chúng ta đến uống một ly. Đường Thành vội vàng bưng lên chén gỗ, dùng dã nhân ngôn ngữ hô. A a. Và mấy người cũng đều giơ lên chén gỗ, đem rượu rót xuống dưới. Bọn hắn thật thích những người may mắn còn sống sót loại này văn hóa. Có rượu mọi người cùng nhau uống, hơn nữa còn không che giấu. Đều khích lệ cho nhau đối phương uống nhiều. Ngươi nói là chúng ta trong doanh địa có cha xứ thám tử. Đường Thành sau khi ngồi xuống, cũng hạ giọng xích lại gần Châu Phong. Hẳn là bị cha xứ che đậy người, đem tình báo nói cho cha xứ. Châu Phong gật gật đầu nói, lần này doanh địa một lần nữa phân phối, khẳng định có một chút cha xứ giáo đồ. Nếu như cha xứ để bọn hắn đem số một doanh địa tình báo nói với chính mình, như vậy những này người hẳn là sẽ không tự tuyệt. Vậy chúng ta nhất cử nhất động, chẳng phải là đều bị nhìn? Đường Thành ngữ khí kích động, chính là bởi vì dạng này, chúng ta bên ngoài không thể có cái gì động tác, liền có thể tê liệt cha xứ, vụ trộm mặt điều tra hắn. Châu Phong giải thích nói, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không ngồi nhìn không quản. Đường Thành nghe đến đó mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai Châu Phong một mực đều có hành động, nhất định phải làm rõ ràng, cái kia cái gọi là thần tích là cái gì. Châu Phong sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Nghe Bỡ Lì trước đó nói qua nói, không phải tất cả mọi người đều có tư cách nhìn thấy thần tích, nhưng là cái kia thần tích tuyệt đối có thể mị hoặc nhân tâm. Đúng vào lúc này, Bỡ Lạ bưng một cái mâm gỗ tới đặt ở Châu Phong trước mặt. Phía trên là nàng sở trường nhất mỹ thực, mật ong nướng đùi heo rừng. Tại trong bộ lạc mật ong cũng là rất chân quý, bình thường đều sẽ không dễ dàng lấy ra ăn. Lần này Bỡ Lạ chọn vẹn mang tới ba đại bình, là nàng đồ cưới. Bỡ Lạ đầy cõi lòng chờ mong, chuẩn bị nhìn Châu Phong ăn đây đạo mỹ thực. Lòng tin nàng tràn đầy, ánh mắt bên trong mang theo ngượng ngùng. Mặc dù những người may mắn còn sống sót đồ ăn đều ăn thật ngon, nhưng là đều là rất phổ thông đồ vật. Mình món ăn này thế nhưng là dùng rất nhiều mật ong, sớm đem thịt heo rừng ướp gia vị. Châu Phong chỉ cần ăn một miếng, nhất định sẽ thích. Nàng đã bắt đầu tưởng tượng Châu Phong khích lệ mình bộ dáng. Thế nhưng là để Bỡ Lạ thất vọng là Châu Phong đều không có liếc nhìn nàng một cái. Lúc này Châu Phong đang tại tiến đến bên cạnh Đường Thành thấp giọng giao lưu, hai người nói chuyện âm thanh rất thấp. Dù sao bọn hắn nói sự tình quá trọng yếu, Châu Phong cũng không có chú ý đến Bỡ Lạ. Bỡ Lạ không biết Châu Phong là cố ý không nhìn mình, vẫn là thật không nhìn thấy mình. Nàng hít sâu một hơi. Châu Phong, đây là chúng ta bộ lạc mỹ thực, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Nàng ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nghe được Bỡ Lạ nói, Châu Phong mới xoay đầu lại. Bộ lạc mỹ thực, chuyên môn chuẩn bị cho ta. Châu Phong hỏi thăm. Ân. Bỡ Lạ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Châu Phong chú ý tới, giống như chỉ có mình phía trước bàn có đây đạo đồ ăn, những người khác đều không có. Và đám người đều thả ra trong tay động tác, cũng nhao nhao hướng phía mình nhìn sang. Xem ra đây mỹ thực mình là nhất định phải nếm thử. Ân, vậy ta nếm thử. Châu Phong gật gật đầu, cầm lấy bên cạnh tiểu đao, cắt một khối thịt heo. Đường Thánh nguyên bản nhìn thấy đây đạo mỹ thực, cảm thấy cũng không tệ lắm. Vỏ ngoài kim hoàng sốt giòn, bên trong khẳng định tươi non nhiều chất lỏng. Đường Thánh đợi chút nữa đều muốn hỏi thăm Bỡ Lạ, mình có thể hay không từng một ngụm. Nhưng là khi thấy Châu Phong cắt đi trong đó một miếng thịt, Đường Thánh sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì đây thịt heo rừng mặc dù vỏ ngoài vi vi vàng và giòn, hiện ra mê người rực rỡ, nhưng là bên trong còn mang theo huyết thủy, còn có thể nhìn thấy thịt đường vân. Căn bản là không có quen. Huyết thủy hỗn tạp mật ong, Đường Thành không dám nghĩ là mùi vị gì. Đường Thành liền như vậy nhìn xem, Châu Phong đem khối này thì toàn bộ nhét vào trong mồm. Ngay mấy ngụm nuốt xuống, thậm chí còn gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, biểu thị ăn thật ngon. Đường Thành không khỏi gật gật đầu, âm thầm bội phục. Đổi lại là hắn nói, miễn cưỡng nuốt xuống cũng không tệ rồi. Thế mà còn có thể lộ ra nụ cười. Người cũng tới điểm. Châu Phong nhìn Đường Thành đang ngó chừng mình, thế là dò hỏi. Không được, không được. Ta ăn no rồi. Đường Thành vội vàng khoát tay. Ngươi làm ăn thật ngon. Châu Phong lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bỡ Lạ. Châu Phong mặc dù không có nếm qua loại vật này, bất quá hắn tử và đám người phản ứng có thể nhìn đi ra. Đây thật là bọn hắn dã nhân tộc đặc sắc mỹ thực. Thịt heo đó là không cần nướng chín. Cân nhắc đến dã nhân ẩm thực văn hóa, đoán chừng liền nữa thích loại này mang máu hương vị. Nghe được Châu Phong khích lệ, Bỡ Lạ mang trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Nhưng là thứ đồ tốt này, khẳng định phải mọi người đều chia sẻ một cái, cũng làm cho mọi người kiến thức một cái ngươi chủ nghệ. Châu Phong nói đến bưng lên mâm gỗ, cho cả đám người đều phân một khối lớn, mang theo huyết nhục mật ong thịt heo. Và đám người thấy thế cũng đều thụ sủng nước kinh, dùng tay trực tiếp cầm lấy ăn lên, còn đem trên ngón tay mật ong đều liếm láp sạch sẽ. Loại này mỹ vị bọn hắn bình thường cũng cơ hồ ăn không được. Bỡ Lạ nhìn thấy tự mình làm đồ ăn bị Châu Phong phân cho những người khác, nàng chẳng những không có không cao hứng, ngược lại trong nội tâm loãng loãng. Bởi vì tại dã nhân văn hóa bên trong, trưởng phu đó là sẽ đem mỹ thực phân cho ở đây khách nhân, đây để nàng có một loại mình bị Châu Phong tiếp nhận cảm giác. Mà cùng lúc đó, ở trung tâm sơn mạch mặt phía bắc, nơi này đang tại cử hành một trận hội nghị. Chương 692, nhiệt tình. Chương 692, nhiệt tình. Có nhiều người như vậy đây. Kim Quảng Bân nhìn ở đây nhân số, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn sơ lược nhìn một chút, có 60, 70 người. Trong đó có nam có nữ. Đây cũng không phải là toàn bộ, chỉ là đến tham gia hội nghị. Hữu Sân mỉm cười giải thích nói. Có chút ý tứ. Kim Quảng Bân chậm rãi gật đầu. Kim Quảng Bân không nghĩ tới, trung tâm doanh địa sẽ có nhiều như vậy tín đồ. Trong đó có rất nhiều mấy ngày nay mới gia nhập, bất quá chúng ta đội ngũ sẽ càng lúc càng lớn. Hữu Sân một bộ rất tự tin bộ dáng. Đều là bởi vì ngươi nói cái kia thân tích. Kim Quảng Bân hỏi thăm. Nghe được Kim Quảng Bân nói ra hai chữ này, Wilson vội vàng ra hiệu hắn nói nhỏ thôi. Đồng thời quan sát đến xung quanh. Tại phát hiện xung quanh không có người lưu ý đến bọn hắn về sau, Wilson lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thân tích không phải ai đều có thể nhìn, cũng không phải ai cũng biết. Người ở bên ngoài trước mặt không muốn nhắc lên tới này hai chữ. Wilson nhắc nhở. A, ta về sau chú ý một chút. Kim Quảng Bân cũng gật gật đầu. Chúng ta trước cùng theo một lúc cầu nguyện, chờ một chút cầu nguyện kết thúc về sau lưu lại, các ngươi liền có khả năng nhìn thấy thân tích. Wilson lời còn chưa dứt, liền thấy một cái trung niên người da trắng xuất hiện ở triển núi bên trên. Đám người sau khi thấy được đều chắp tay trước ngực. cha xứ. Kim Quảng Bân nhịn không được dò xét đối phương, đây chính là bọn họ trong miệng cha xứ. Nhìn lên cũng thường thường không có gì lạ, không có cái gì đặc biệt địa phương. Kim Quảng Bân có chút hoài nghi. Đó là vị này cha xứ sẽ thi triển thần tích. Nhưng là đã đều tới, Kim Quảng Bân cũng muốn tận mắt chứng kiến một cái. Đây rốt cuộc là âm mưu, vẫn là cái khác đồ vật. Mọi người bắt đầu cầu nguyện a, thần hội phù hộ chúng ta. Cha xứ mỉm cười ngồi dưới đất. Những người khác cũng nhao nhao tất cả ngồi xuống. Kim Quảng Bân đám người đi theo cái khác tín đồ cùng một chỗ, ngồi tại triền núi bên trên cầu nguyện. Đây là Kim Quảng Bân lần đầu tiên cầu nguyện. Bất quá trước đó hắn đã từ với sần trong miệng biết được như thế nào tiến hành cầu nguyện. Tốt nhất là biểu đạt sám hối. Dạng này mới có thể đạt được thần tha thứ. Kim Quảng Bân không cảm thấy mình phạm sai lầm gì lầm, cần đạt được thần tha thứ. Dù sao hắn căn bản cũng không tin thần. Nhưng là đã đến nơi này, Kim Quảng Bân vẫn là quyết định trang giả vờ giả vịt. Cùng những người khác cùng một chỗ, ngồi dưới đất trong miệng nói lẩm bẩm. Kim Quảng Bân mặc niệm nhiều nhất, đó là hy vọng thúc thúc đem gia sản lưu cho mình. Dù sao hiện tại đường đệ chết rồi, thúc thúc cũng không có khả năng có đứa bé thứ hai. Thích hợp nhất quản lý Kim thị tập đoàn người, cái kia chính là mình. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Bất quá Kim Quảng Bân kinh ngạc phát hiện, xung quanh không ít người đều khóc ròng ròng. Có một cái thậm chí cảm xúc kích động, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh người giày vò một phen, mới khiến cho người này tỉnh lại. Thanh này Kim Quảng Bân nhìn có chút mắt trợn tròn. Ngược lại là bên cạnh người, đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Không sai biệt lắm nửa giờ, cha xứ mới đứng dậy. Biểu thị hôm nay hội nghị kết thúc. Mọi người có thể lĩnh một chút đồ vật rời đi. Còn có thể lĩnh đồ vật. Kim Quảng Bân càng là kinh ngạc. Liền thấy có người lấy ra hai cái sọt nữa, một cái để đó là hoa quả, một cái khác là khoai tây bánh. Đám người đi lên nhận lấy vật tư. Bù sao không cầm. Kim Quảng Bân cùng mấy cái đội tuần tra người cũng tới trước, xếp hàng nhận lấy vật tư. Nguyên bản Kim Quảng Bân còn kỳ quái cha xứ làm sao hào phóng như vậy, có thể lấy ra nhiều như vậy vật tư cho mọi người ăn. Liền thấy có người lấy ra thẻ đánh bạc cùng tiền sắt, đặt ở bên cạnh một cái trong chậu gỗ. Kim Quảng Bân liền hiểu. Nguyên lai đây đều là quên tặng đến. Đổi lại là tại đảo bên ngoài, Kim Quảng Bân lúc này khẳng định rất hào phóng lấy ra tiền đến quên tặng. Tại bất cứ lúc nào làm từ thiện đều có thể thu được cái thanh danh tốt. Nhưng là hiện tại, Kim Quảng Bân cũng sẽ không lấy ra mình tiền đến. Mỗi ngày kiếm lấy như vậy một chút tiền cũng không dễ dàng, đều là Kim Quảng Bân đảo khoáng đổi lấy tiền mồ hôi nước mắt. Các ngươi cũng là gần đây mới đi đến đảo bên trên a. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền tới một âm thanh. Kim Quảng Bân đám người quay đầu lại, liền thấy một cái đầu phát rất dài nam tính. Ta gọi Marcus, hiện tại phân phối đến số 3 doanh địa, cũng là gần đây mới đi đến đảo bên trên, giống như cùng các ngươi là cùng một cái thời gian, tao nộ kia thần bí tiềm điện. Marcus mỉm cười nói ra. Kim Quảng Bân đám người đều kinh ngạc. Không nghĩ tới thế mà không chỉ đám bọn hắn đây một nhóm người. Bởi vì bọn hắn trước đó ở trung tâm doanh địa đợi thời gian quá ngắn, căn bản là không kịp hiểu rõ. Chúng ta vận khí làm sao kém như vậy, điều tra vạn dặm hảo sự kiện người cũng không ít, làm sao lại chúng ta đuổi kịp. Marcus bắt đầu phối hợp nói lên đến. Đồng thời còn mình giới thiệu một chút, biểu thị hắn là cái nhà sản xuất. Vốn là dự định quay chụp vạn dặm hào điện ảnh, nhưng không có nghĩ đến, cùng toàn bộ đoàn làm phim đều lưu lạc đến trên đảo này. Các ngươi nhìn lên đều không đơn giản a, trước đó nghề nghiệp là cái gì? Marcus sau đó hỏi. Chúng ta là đội cứu viện, là đến tìm kiếm cứu nạn vạn dặm hào bên trên người sống sót. No, là công lý cứu viện. Kim Quảng Bân nói ra. Đội cứu viện. Nghe được Kim Quảng Bân nói như vậy, Marcus nhãn tình sáng lên. Biểu thị đội cứu viện là cái tốt đề tài. Nếu như bọn hắn tương lai có thể từ đảo bên trên rời đi nói, vậy mình có thể quay chụp một bộ. Liên quan tới Kim Quảng Bân đám người phim tài liệu. Tương lai khẳng định có thể truyền khắp toàn bộ thế giới, để thế nhân đều biết bọn hắn. Các ngươi bất chấp nguy hiểm đến tìm kiếm cứu nạn, đều là anh hùng a. Marcus nhịn không được tán thưởng. Nghe được Marcus tán thưởng, đội cứu viện người đều có chút xấu hổ. Dù sao bọn hắn không giống như là Kim Quảng Bân nói một dạng, là cái gì công ích cứu viện. Kia thuần túy là cho mình trên mặt thiết vàng. Bọn hắn là cầm Kim Quảng Bân thúc thúc tiền, đến tìm Kim thiếu gia. Nhưng là Marcus nói, thật để đám người có chút tâm động. Nếu quả thật có thể quay chụp phim tài liệu, để bọn hắn trở thành đại anh hùng, kia nửa đời sau đều áo cơm không lo. Thế là từng cái đều hỏi thăm, đây phim tài liệu hẳn là làm sao quay chụp. Marcus lúc này cho đám người cam đoan, đến lúc đó hắn sẽ đích thân hoạch định cái này hạng mục. Cam đoan để mọi người đều có thể bên trên kính lộ mặt, với lại mỗi người đều sẽ an bài một chút cao quang thời khắc. Mặc dù là quay chụp phim tài liệu, bất quá có nhiều chỗ cũng là có thể ra công sao, chúng ta là phát dương nhân tính bên trong điểm nhấp nháy. Marcus cười ha hả nói ra. Đội cứu viện người sau khi nghe, đều gật gật đầu. Rất đồng ý Marcus nói, đối với cái này tóc dài nam nhân cũng nhiều một chút hào cảm. Rất nhanh liền xếp tới bọn hắn nhận lấy đồ ăn. Marcus chỉ lấy một cái khoai tây bánh, nhưng là đem trên thân tất cả tiền đều đặt ở trong chậu gỗ. Nhìn thấy một màn này, phụ trách phân phối đồ Anderson cũng là lộ ra nụ cười. Marcus mặc dù cũng là đây hai ngày mới gia nhập hội nghị, nhưng là làm người rất nhiệt tình, cùng mọi người quan hệ cũng không tệ. Bây giờ cha xứ cần gấp lôi kéo càng nhiều người, cho nên hôm nay chuẩn bị cho Kim Quảng Bân cùng Marcus những ngày người đều phơi bày một ít thần tích, để bọn hắn biết cha xứ có được lực lượng là thần người phát ngôn. Chương 693, hối lộ chương 693, hối lộ chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy thần tích? Kim Quảng Bân nhịn không được mở miệng hỏi. Hiện tại hội nghị người đại bộ phận đều rời đi, còn lại người không nhiều. Cha xứ cũng quay người rời đi, không biết đi nơi nào. Hiện tại mới thật sự là bắt đầu, tiếp xuống các ngươi còn phải thông qua cha xứ khảo hạch. Wilson sắc mặt nghiêm trọng. Kim Quảng Bân không khỏi mắng lấy cao răng. Còn phải thông qua cha xứ khảo hạch. Làm sao phức tạp như vậy? nếu như cuối cùng cái gì cũng không có nhìn thấy, đây không phải là chậm trễ mình thời gian a? Hiện tại Kim Quảng Bân còn không có làm rõ ràng Hoàng Siêu ở đâu cái trong doanh địa. Hắn nghe nói trung tâm doanh địa gần đây rất khẩn trương, đều đang phòng chuẩn bị Thái Dương tộc tiến công. Đây bạn nhất Thái Dương tộc nếu là đánh tới nói, mình lại không có thời gian trốn, khẳng định sẽ bị ép buộc cùng dã nhân liều mạng, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Cha sứ hội khảo hạch một chút cái gì, có thể hay không cho chúng ta lộ ra một chút? Mặt cách lộ ra khuôn mặt tươi cười cùng người Sần Lôi kéo làm quen. Đây không thể nói. Hữu Sần lắc đầu, biểu thị đợi chút nữa bọn hắn liền biết. Ta người này là cái thành kính giáo đồ, thật sự là không muốn buông tha cơ hội lần này. Mặt cách tiến tới Hữu Sần bên cạnh, đưa một vật đi qua. Khi nhìn thấy thứ này, Hữu Sần lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hô hấp đều trở nên gấp rút lên. Tại trái phải nhìn một chút về sau, Hữu Sần bất động thanh sắc đem đồ vật thu hồi đến. Sau đó đem mặt cách kéo sang một bên, bắt đầu nói thầm lên. Đội cứu viện người đều là không hiểu ra sao, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là tại Kim Quảng Bân góc độ, vừa vặn nhìn thấy mặt cách nhét một cái màu vàng đồ vật cho Hữu Sần. Kia tựa hồ là một cái hoàng kim trang sức. Mặt cách thế mà tại hối lộ Hữu Sần. Mặc dù nói hoàng kim tại trên đảo này không có cái gì tác dụng, có thể kia dù sao cũng là hoàng kim, đối với rất nhiều người mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn. Bất quá Kim Quảng Bân cũng không có lộ ra, hắn cảm giác mặt cách vẫn là cái không tệ người. Thật nhất tình. Lúc này nhảy ra chỉ trích Hữu Sần tiếp nhận hối lộ, cũng không có chỗ tốt gì. Hữu Sần cùng mặt cách nói thầm sau khi, mới trở lại đám người trước mặt. Kim Quảng Bân chú ý tới mặt cách trên mặt tươi cười, liền biết mặt cách nhất định từ Hữu Sần trong miệng, sớm biết được cha sứ hội thẩm hạch nội dung. Kim Quảng Bân tính toán mình muốn hay không tìm cơ hội đi hỏi thăm mặt cách. Bất quá đúng vào lúc này, có người đi tới Hữu Sần bên thai nói thầm mấy câu. Tiếp xuống mời đi theo ta, cha sứ chuẩn bị thấy các ngươi. Hữu Sần quay đầu nhìn về phía Kim Quảng Bân đám người. Kim Quảng Bân đám người đi theo Hữu Sần nhịp bước. Hắn phát hiện ngoại trừ mình những này người cùng mặt cách bên ngoài, ngoài ra còn có 5 người đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Mấy người kia trên mặt biểu tình đều có chút kích động, hiển nhiên rất chờ mong cha sứ tiếp xuống gặp mặt. Bọn hắn ở trong dãy núi ghé qua mười mấy phút, cuối cùng tiến nhập trong hạp cốc. Bởi vì hiện tại là trạm vào tối, cho nên trong hạp cốc đã rất đen, cho nên đám người đi đều rất cẩn thận. Kim Quảng Bân nghe được nước chảy âm thanh, sau đó trên mặt đất thấy được một dòng suối nhỏ xuất hiện tại trong hạp cốc. Nơi này làm sao có dòng suối nhỏ? Nhìn thấy một màn này, Kim Quảng Bân nhịn không được nói ra. Bên cạnh mặt cách mỉm cười giải thích, tại trước đây mặt có một chỗ sơn tuyến mắt, nước chảy đó là từ bên kia đến. Giống như là dạng này sơn tuyến mắt, ở trung tâm sơn mạch có bốn phía. Bình thường tất cả mọi người là từ mấy cái này địa phương tắt nước, những này nước suối có thể trực tiếp uống. Nhưng là nếu như là dạ dày không tốt người, tốt nhất đốt lên về sau lại uống. Rất nhanh bọn hắn ngay ở phía trước thấy được mấy cái hắc ảnh, hiển nhiên đều là cha sứ thân tín. Tốt, các ngươi đều đậu ở chỗ này. Ngươi tới trước thấy cha sứ a. Hữu Sần chỉ vào Kim Quảng Bân bên cạnh một người nói ra. Ta. Kia đội cứu viện người chỉ mình. Không nghĩ tới cái thứ nhất đi gặp cha sứ là mình. Ân, đó là ngươi. Hữu Sần gật gật đầu. Đi. Đội cứu viện người gật gật đầu, hít sâu một hơi đi theo Hữu Sần hướng phía trước đi đến. Lưu lại những người khác tại chỗ cũ hai mặt nhìn nhau. Kim Quảng Bân lén lút dựa vào mặt cách. Ngươi mới vừa rồi cùng Hữu Sần đang nói cái gì? Kim Quảng Bân hạ giọng. Hắn vốn cho là mặt cách sẽ không thống khoái nói ra, như thế mình liền dùng mặt cách hối lộ xem như áp chế. Có thể để Kim Quảng Bân không nghĩ tới là mặt cách rất sảng khoái liền trả lời. Đó là thông qua cha sứ khảo hạch bí mật. Ngươi chỉ cần nói chán ghét Châu Phong là được rồi. Mặt cách cũng hạ giọng đáp lại. Kim Quảng Bân hơi sững sờ. Đây chính là thông qua khảo hạch bí mật. Chẳng lẽ nói cha sứ cùng Châu Phong có cái gì thù sao? Kim Quảng Bân hoàn toàn chưa nghe nói qua. Bất quá cái này cũng có trách. Dù sao trong khoảng thời gian này, hắn một mực đều tại Tử Vong Sơn. Nhưng là muốn nhắc lên đến đòi ghét Châu Phong, kia Kim Quảng Bân tuyệt đối không có vấn đề. Nếu không phải Châu Phong đem bọn hắn lừa đến Tử Vong Sơn, đội cứu viện sẽ không phải chết 7 người. Kim Quảng Bân cũng sẽ không đào thời gian dài như vậy khoáng. Liền những ngày sau, Kim Quảng Bân lại hỏi. Đây là trọng yếu nhất, mặt khác đó là biểu hiện thành kính một chút. Mặt cách nói bổ sung. Đa tạ huynh đệ. Kim Quảng Bân vô vô mặt cách bả vai. Không nghĩ tới mặt cách là tốt như vậy nói chuyện người. Xem ra trung tâm trong doanh địa vẫn là có người tốt. Đã đúng vào lúc này, ban đầu đi vào cái kia đội cứu viện người đã cùng Hữu Sần trở về. Hắn nhìn lên cảm xúc vô cùng kích động. Hữu Sần lại dẫn một người khác đi. Phát sinh cái gì? Kim Quảng Bân cùng mấy cái khác đội cứu viện người tiến lên hỏi thăm. Nhưng mà người kia lại căn bản là không để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trong miệng bắt đầu dùng tiếng Anh mặc niệm. Thần A, mời khoan dung ta sai lầm. Kim Quảng Bân cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ ràng đây vài câu, đằng sau liền mơ hồ không rõ. Hắn có chút mắt trợn tròn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kim Quảng Bân thế nhưng là rất rõ ràng, cái này hiện tại quỳ trên mặt đất cầu nguyện người. Lúc trước không phải cái gì thành kính tín đồ. Làm sao chỉ là cùng cha sứ gặp mặt một lần, nói chuyện không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Liền thành cái dạng này. Chẳng lẽ cha sứ sẽ tẩy nào a, vẫn là cái khác nguyên nhân? Thần tích. Chẳng lẽ nói cha sứ thật có thể thể hiện ra thần tích? Ở đây những người khác cũng đều đi theo khẩn trương lên đến. Rất nhanh cái thứ hai người trở về. Người này cùng phía trước một người phản ứng, cơ hồ là giống như lúc. Cũng là cảm xúc vô cùng kích động. Trở về chuyện làm thứ nhất, đó là trực tiếp quỳ trên mặt đất bắt đầu sám hối mình tội nghiệp. Nhìn Kim Quảng Bân đám người đều trợn mắt hốt mồm. Cuối cùng đến phiên Kim Quảng Bân. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cha sứ đến cùng có cái gì cho xiếc. Kim Quảng Bân đi theo Wilson sau lưng, không nhịn được cục cục lên. Hắn cũng không tin tưởng cái gì thần tích loại hình. Nhất định là cha xứ làm ra đến trò xếp gì. Có thể gạt được những người khác, nhưng là không gạt được mình. Đi theo Wilson đi đại khái mấy chục mét, sau đó một cái chuyển biến. Chương 694, lực lượng chương 694, lực lượng nước chảy âm thanh càng thêm rõ ràng, Kim Quảng Bân đoán chừng hẳn là đến sơn tuyển mắt phụ cận. Nơi này xung quanh có lửa ánh sáng, là cắm ở trên vách đá bó đuốc. Kim Quảng Bân cũng nhìn thấy cha xứ, ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Tại cha xứ bên người còn đứng lấy mấy người, trong đó một cái trong tay vướt phi đao. Kim Quảng Bân không khỏi nhìn nhiều đối phương liếc nhìn. Đó là cái nam á người, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. Kim Quảng Bân âm thầm kinh ngạc, là cao thủ. Hẳn là cha xứ bảo tiêu. Người gọi Kim Quảng Bân. Cha xứ mở miệng. Phải cha xứ. Kim Quảng Bân nhớ lại mặt cả nói, mười phần khiêm tốn giải đáp. Người là tín đồ sao? Cha xứ lại hỏi. Không phải, trước kia chưa có tiếp xúc qua, nhưng là ta mấy cái bằng hữu đều là kiên định tín đồ, ta cũng tin tưởng thần tồn tại. Kim Quảng Bân vội vàng nói. Cha xứ nhìn thấy Kim Quảng Bân thái độ, hài lòng gật gật đầu. Ngươi cảm thấy mình vì sao lại đi vào đảo bên trên? Cha xứ lần nữa hỏi thăm. Kim Quảng Bân hơi sững sờ, hắn ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này. Chúng ta là tại tìm kiếm vạn giảm hào bên trên người sống sót, cùng bọn hắn tao ngộ một dạng sự cố, cho nên mới đến nơi này. Kim Quảng Bân suy nghĩ một chút nói ra. Bất quá cha xứ đang nghe Kim Quảng Bân nói về sau, lại lắc đầu. Đó là quá trình. Ta hỏi là ngươi cảm thấy mình vì cái gì sẽ xuất hiện tại trên tòa đảo này? Kim Quảng Bân hiểu cha xứ ý tứ. Ban đầu lưu lạc đến trên đảo này, Kim Quảng Bân cảm thấy là mình vận khí không tệ. Bởi vì hắn một khi tìm tới đường đệ, vậy thúc thúc khẳng định sẽ đối với hắn rất cảm kích. Đem đến từ mình có thể tại Kim thị trong tập đoàn có quan trọng hơn vị trí. Kim thiếu gia lại là một cái hoàn khố đệ tử, căn bản không quản tập đoàn sự tình. Về sau hắn đến khống chế Kim thị tập đoàn, cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần mình trở thành người cầm lái, là có thể đem Kim thị tập đoàn một chút xíu móc sạch. Khi từ Nguyễn Tuấn Hổ trong miệng biết được, Kim thiếu gia đã chết, Kim Quảng Bân liền càng là hưng phấn, cảm thấy đây là mình cơ hội tới. Thế nhưng là về sau phát sinh sự tình, để Kim Quảng Bân bất ngờ. Tìm kiếm đường để thi thể kế hoạch không thành công, mình ngược lại bị phái đi Tử Vong Sơn gặp tra tấn. Nhưng là Kim Quảng Bân như trước vẫn là tin tưởng vững chắc, hắn sớm muộn có thể từ đảo bên trên rời đi, trở thành Kim thị tập đoàn người thừa kế. Có thể là đối với ta một lần khảo nghiệm a. Kim Quảng Bân suy nghĩ một chút giải đáp. Không sai, đây chính là đối với ngươi một lần khảo nghiệm, là thần đối với ngươi khảo nghiệm. Cha xứ gật gật đầu, phản phất đã sớm biết Kim Quảng Bân sẽ nói như vậy một dạng. Thần đối với ta khảo nghiệm. Kim Quảng Bân trong nội tâm vẫn là hoài nghi. Dù sao hắn không tin cái gì thần loại hình, cũng không tin cái gọi là vận mệnh. Nếu như tồn tại vận mệnh, vậy mình vì cái gì không phải thúc thúc nhi tử? Mình cần phải so Kim thiếu gia mạnh hơn nhiều. Chúng ta sẽ đến trên đảo này, đều là thần ý chỉ, là thần đối với chúng ta khảo nghiệm. Nơi này không phải cái gì hoang đảo, mà là địa ngục một trong. Duy nhất rời đi nơi này phương pháp, cũng chỉ có thuận theo thần ý chí. Cha xứ nhàn nhạt nói ra. Kim Quảng Bân đối với cha xứ nói thịt mũi coi thường, nơi này là địa ngục. Mặc dù nói trên hoang đảo này có rất nhiều bọn hắn không thể nào hiểu được đồ vật tồn tại, nhưng là Kim Quảng Bân rất khẳng định, nơi này chắc chắn sẽ không là cái gì địa ngục. Ngươi không tin phải không? Cha xứ hỏi. Ta không quá tin tưởng, thuận theo thần ý chí là có ý gì? Kim Quảng Bân ăn ngay nói thật, không làm rõ ràng cha xứ ý tứ. Cha xứ mỉm cười, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi thăm Kim Quảng Bân đối với Châu Phong cái nhìn, với lại nhất định phải Kim Quảng Bân nói ra trong nội tâm chân chính ý nghĩ. Châu Phong, gia hỏa kia tâm lý âm u. Kim Quảng Bân siết quả đấm, đem hắn đối với Châu Phong chưa đầy toàn bộ đều nói đi ra. Từ vừa mới bắt đầu lừa mình đi chết Vong Sơn, sau đó lại hại bên cạnh mình mấy cái đội cứu viện người tử vong, cuối cùng còn trách cứ bọn hắn, nói bọn hắn đang chiến đấu thời điểm không nghe chỉ huy. Dù sao tại Kim Quảng Bân thị giác xem ra, bọn hắn là nhận Châu Phong áp bách. Nghe được Kim Quảng Bân nói, cha xứ gật gật đầu. Cha xứ sở dĩ thỉnh mời Kim Quảng Bân mấy người này tới, đó là nghe được Kim Quảng Bân bọn hắn những này đội tuần tra người, không phải Châu Phong cứu được, mà là mình chủ động gia nhập trung tâm doanh địa. Kết quả lập tức liền được an bài đến Tử Vong Sơn, lập tức chết 7 người. Như vậy trong lòng khẳng định sẽ đối với Châu Phong có oán ôn. Ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận ta tẩy lễ, trở thành hạch tâm giáo đồ, dạng này ngươi sẽ có tư cách chứng kiến thần tích. Cha xứ sắc mặt nghiêm trọng. Kim Quảng Bân nghe được câu này, nuốt nước miếng. Muốn tới, mình lại tới đây, chính là muốn kiến thức một cái gọi là thần tích là cái gì. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Kim Quảng Bân trùng điệp gật đầu. Vậy hãy tới đây a. Cha xứ đứng dậy. Kim Quảng Bân mang theo tâm thần bất định tâm tình, đi vào cha xứ trước mặt. Liền thấy cha xứ lấy ra một cái thập tự giá, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó dùng tay tại mình trên trán điểm một cái. Kim Quảng Bân cảm giác được trên trán rất mát mẻ, tựa như là bị lau thứ gì. Còn có một mùi thơm hương vị truyền đến. Chẳng lẽ là thánh du? Hắn nghe nói cha xứ tiến hành chúc phúc thời điểm sẽ lau loại vật này. Bình thường đó là dầu ô liu cùng một chút hương liệu hỗn hợp mà thành. Cũng không biết hiện tại cha xứ dùng là cái gì. Nhìn kỹ, ngươi đem chứng kiến thánh đồ mới có được thần lực. Cha xứ cất bước hướng phía bên trái đi vài bước. Ở bên cạnh dòng suối nhỏ trước mặt dừng lại. Kim Quảng Bân chú ý đến ở đây vài người khác đều từng cái ngước cổ. Toàn bộ đều chắp tay trước ngực, một mặt chờ mong. Hiển nhiên chuẩn bị quan sát thần tích. Kim Quảng Bân cũng chừng to mắt nhìn cha xứ, muốn xem một chút cha xứ đến cùng có được cái gì thần lực. Thế mà còn tự xưng là thánh đồ. Tại bó đuốc chiếu dọi xuống, Kim Quảng Bân nhìn thấy cha xứ vươn tay ra. mới vừa rồi còn đang chảy dòng suối, tựa như là một cỗ vô hình lực lượng lấn qua một bên. Có một ít dòng suối thậm chí bị đẩy ra bên cạnh phía trên vách đá. Thuận theo phía trên vách đá bắt đầu chảy xuôi. Đây hoàn toàn trái với vật lý quy tắc. Kim Quảng Bân trừng to mắt, miệng đều đang run rẩy. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đây là làm sao làm được? Hắn nháy mắt, nhìn về phía nước chảy phía trên. Không có cái gì cơ quan, cũng không có khả năng có cái gì cơ quan có thể làm đến trước mắt một màn này. Cha xứ thật đó là bằng vào một cái tay, đem chảy xuôi dòng suối cho gạt mở. Tựa như là tại cha xứ bên người, có một cái vô hình trường lực một dạng. Trường lực sẽ cùng theo cha xứ tay vừa đi vừa về di động. Khi cha xứ đưa tay thu hồi lại về sau, kia dòng suối lập tức bắt đầu bình thường chảy xuôi. Tại cha xứ đứng bên cạnh người, từng cái cũng đều cảm xúc kích động. Mặc dù bọn hắn trước đó đều gặp, với lại hôm nay cũng nhìn thấy nhiều lần. Nhưng là hiện tại lần nữa nhìn thấy, như trước vẫn là cảm giác được tê cả da đầu. Cha xứ có được loại lực lượng này, không hề nghi ngờ là thần người phát ngôn một trong. Thánh đồ. Thánh đồ mất sở lực lượng sao? Kim Quảng Bân cũng đột nhiên nhớ lại một cái cố sự. Chương 695, trường lực chương 695, trường lực căn cứ thánh kinh bên trong gì tản đi chép. Thánh đồ mất sở liền có được tách ra nước biển năng lực. Kim Quảng Bân nhìn trước mặt cha xứ, chẳng lẽ nói cha xứ cũng cùng mất sở giống nhau là thánh đồ. Mặc dù Kim Quảng Bân không phải cái gì tín đồ, nhưng là tại cố lực lượng này trước mặt. Hắn vẫn là không nhịn được quỳ xuống, chắp tay trước ngực. Hiện tại Kim Quảng Bân có thể lý giải vì cái gì trước đó những cái kia đội cứu viện người sẽ có loại phản ứng này. Thần tích, đây chính là thần tích ghi chép ở thánh kinh bên trong lực lượng. Hiện tại ngươi thấy được thần lực lượng, nhớ kỹ không thể trước bất kỳ ai tiết lộ hôm nay phát sinh sự tình, nếu không ngươi đem nhận thần trừng phạt. Cha xứ đưa tay thu hồi lại, mới vừa rồi còn chịu ảnh hưởng dòng suối, theo cha xứ tay rời đi, bắt đầu bình thường chảy xuôi, phản phất tất cả đều cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Ta chắc chắn sẽ không tiết lộ. Kim Quảng Bân trùng điệp gật đầu. Hiện tại cha xứ đều thể hiện ra loại lực lượng này, vậy hắn còn dự định phản bội cha xứ, đây không phải là muốn chết ta tốt, ngươi có thể đi về. Cha xứ một lần nữa ngồi xuống lại. Kia, vậy ta tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Kim Quảng Bân hiện tại cũng có chút hoảng hốt, không biết mình sau đó phải làm cái gì. Chờ đợi cha xứ mệnh lệnh là được rồi, thần hội chỉ dẫn chúng ta. Wilson ở bên cạnh nói ra. Minh bạch, minh bạch. Kim Quảng Bân liền vội vàng gật đầu. Nhưng là ngay tại hắn quay người chuẩn bị cùng Wilson rời đi thời điểm, đột nhiên nhớ lại một điểm. Cái kia, ta có một cái liên quan tới Châu Phong tình báo. Kim Quảng Bân nói ra. Cái gì tình báo? Cha xứ hỏi thăm. Châu Phong giá hỏa kia cũng không đơn giản, hắn thân thể năng lực khôi phục đặc biệt mạnh mẽ. Kim Quảng Bân đem mình nhìn thấy sự tình nói ra. Rõ ràng hôm qua Châu Phong còn tổn thương, nhưng là đến ngày thứ hai, vết thương cũng nhanh khép lại. Chuyện này ta đã biết rồi. Cha xứ lại cũng không ngoài ý muốn. Kia Châu Phong làm sao cũng sẽ có loại năng lực này? Kim Quảng Bân cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ nói Châu Phong cũng là cái gì thánh đồ? Hắn là bị ác ma bám thân, đó là ác ma lực lượng. Cha xứ nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Kim Quảng Bân hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Châu Phong bị ác ma bám thân. Châu Phong làm sao có thể là ác ma đây? Mặc dù Kim Quảng Bân đối với Châu Phong cũng không ưa, thế nhưng là nghe nói Châu Phong cũng cứu không ít người. Đương nhiên Châu Phong cũng không phải ngay từ đầu liền bị bám thân, hắn linh hồn là gần đây bị thôn phệ, chúng ta nhất định phải nhanh một chút ngăn cản hắn, bằng không hắn sẽ mang theo chúng ta tiến vào thâm nguyên. Cha xứ sau đó bổ sung thêm. Kim Quảng Bân nghe được cha xứ nói như vậy, vẫn có chút không quá tin tưởng. Linh hồn bị thôn phệ, làm sao nghe đều không đáng tin cậy, giống như là trong phim ảnh kịch bản. Nhưng là vừa nghĩ đến cha xứ vừa rồi bày ra lực lượng, Kim Quảng Bân đã cảm thấy phát sinh cái gì tốt giống đều không kỳ quái. Đi thôi. Bên cạnh Wilson thúc giục. Ân. Kim Quảng Bân đi theo Wilson. Nhìn Kim Quảng Bân rời đi, cha xứ bên người có người nhịn không được mở miệng. Cha xứ. Cái này Kim Quảng Bân nhìn lên không giống như là giáo đồ a. Bên cạnh mấy người đều nhao nhao gật đầu. Trước đó bọn hắn chọn lựa hạch tâm giáo đồ tiêu chuẩn đều là tuyệt đối thành kính, cần phải có chí ít hơn 10 ngày khảo sát thời gian. Bọn hắn những này người đều là như thế mới có tư cách đứng tại cha xứ bên cạnh. Nhưng là hiện tại chỉ là gặp một mặt mà thôi, liền đem Kim Quảng Bân cũng thu nạp trở thành hạch tâm giáo đồ, thậm chí còn để Kim Quảng Bân thấy được thần tích. Hiện tại Châu Phong đã chú ý tới chúng ta nhất định phải nhanh chóng mở rộng lực lượng mới có thể đối kháng Châu Phong. Cha xứ trầm giọng nói ra. Có thể giống như là Kim Quảng Bân loại này không có trải qua khảo sát, vạn nhất phản bội chúng ta làm cái gì? Kia người một mặt lo lắng. Hẳn là sẽ không. Hắn không có nhận Châu Phong ân huệ, lại kiến thức đến thần tích, không có lá gan phản bội. Cha xứ đối với cái này rất có tự tin. Nghe được cha xứ nói như vậy, những người khác cũng lại không nói cái gì. Bên này Kim Quảng Bân đi theo Wilson trở lại trong đám người, hắn như trước vẫn là cảm giác rất hoảng hốt. Trong đầu hồi tưởng lại đến vừa rồi mình nhìn thấy thần tích, hắn mười phần khẳng định, cha xứ nắm giữ lấy lực lượng nào đó, một loại để bọn hắn ngưỡng vọng lực lượng. Thật chẳng lẽ là thần ban cho lực lượng a? Kim Quảng Bân nhìn thấy những cái kia quỷ trên mặt đất người, cũng không khỏi đến đi theo học được lên, cùng một chỗ quỷ trên mặt đất sám hối mình tội nghiệp. Đã cha xứ nói bọn họ đều là nhận lấy trừng phạt, cho nên mới sẽ đi tới nơi này đảo bên trên. Khẳng định như vậy muốn sám hối mình tội nghiệp, cuối cùng mới có thể rời đi. Mặc dù nói Kim Quảng Bân không có cách nào lập tức liền tiếp nhận, trên thế giới này có thần. Nhưng là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Càng huống hồ mình còn thân hơn mắt thấy chứng nhận đến cha xứ nắm giữ lực lượng. Lúc này nhìn thấy một màn này, mặt cất trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới liền Kim Quảng Bân ra sau đó, đều sẽ quỳ trên mặt đất. Bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì đồ vật? Thông qua mới vừa rồi cùng Kim Quảng Bân nói chuyện với nhau, Marcus biết hắn không phải cái thành kính tín đồ. Hiện tại thế mà cũng giống như những người khác, vì trên mặt đất sám hối mình tội nghiệp. Nhanh như vậy liền bị tẩy não. Từng cái đối với cha xứ tin tưởng không nghi ngờ. Không phải là cái gì kỹ thuật tẩy não a, Marcus mặc dù mặt ngoài một mực đều biểu hiện ra phi thường nhiệt tình bộ dáng, nhưng là hắn cũng không có quên Châu Phong giao cho mình nhiệm vụ. Cái kia chính là lẫn vào cha xứ bên người. Đây hai ngày thời gian bên trong, Marcus một mực đều đang nghĩ biện pháp tiếp cận. Dựa vào Châu Phong cho hắn một chút hoàng kim đồ trang sức cùng vật tư, Marcus thật đúng là cùng không ít người rút ngắn quan hệ. Lần này cuối cùng đạt được cơ hội, có thể chứng kiến kia cái gọi là thần tích. Mà ở nhìn thấy những này người bộ dáng sau, Marcus có chút lo lắng, vạn nhất mình cũng bị tẩy não làm cái gì. Marcus, đi thôi, ngươi là cái cuối cùng. Lúc này Wilson nói ra. Tốt, đi thôi. Marcus hướng về phía Wilson cười cười, giả bộ như rất thoải mái bộ dáng. Số 1 doanh địa. Hoan nên yến hội đã kết thúc. Và đám người nhao nhao đi Châu Phong an bài cho bọn hắn gian phòng. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tới Châu Phong doanh địa, đã sớm biết nơi này quý củ. Nô, ngươi đi theo ta cái gì? Bất quá Châu Phong lại phát hiện Bỡ Lạ đi theo mình sau lưng. Chiếu cố ngươi đi ngủ a. Bỡ Lạ nháy máy mắt. Không cần. Ngươi về đến phòng bên trong đi là được. Châu Phong đội ho một tiếng. Cũng phải cần có người cho ngươi tắt nước, cho ngươi thanh lý gia thú. Bỡ Lạ cảm thấy đây là mình phải làm sự tình. Bởi vì đây là bọn dã nhân tập tụ, dã nhân đám thê tử sẽ sớm thanh lý gian phòng. Chúng ta còn tại ở chung bên trong, hiện tại không cần ngươi tới làm. Châu Phong giải thích nói. Tốt ta. Vỡ là nghe được câu này, thất vọng hướng phía cho nàng an bài phòng ốc đi đến. Đó là cùng cái khác nữ dã nhân ở cùng một chỗ. Châu Phong nhìn thấy Vỡ là bóng lưng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết hẳn là an bài thế nào Vỡ là mới tốt, nhưng là hiện tại vô luận như thế nào, cũng không thể cùng mặt trăng tộc trở mặt. Bọn hắn không thể đồng thời trở thành hai cái bộ lạc địch nhân, như thế sẽ bị giác công. Đúng vào lúc này, Châu Phong nhìn thấy mặt trở lại doanh địa. Chương 696, phá giải chương 696, phá giải mặt vẫn như cũ đắm chìm trong rung động. Trong đầu vẫn tại hồi tưởng trước đó nhìn thấy phân cảnh, hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Vậy tuyệt đối không phải cái gì ma thuật, cha xứ thật nắm giữ lấy thần lực, có thể làm cho dòng suối tách ra. Tại truyền thuyết bên trong đó là thánh đồ mới có được lực lượng. Tại dọc theo con đường này, mặt cái nội tâm đều đang giãy giụa. Vậy mình muốn hay không đem sự tình chân tướng nói cho Châu Phong? Mặt cái có thể nhớ kỹ cha xứ câu nói kia, nếu như nói cho những người khác lại nhận thần phạt. Với lại cha xứ còn nói qua, Châu Phong là bị ác ma lên thân. Nếu quả thật là như thế, mình còn đem tình báo nói cho Châu Phong, thần phạt có thể hay không hàng lâm đến trên người mình. Nhưng là theo tới gần cửa chính, Marcus cuối cùng vẫn luôn cắn cắn răng. Thần phạt liền thần phạt ta. Marcus còn nhớ rõ ban đầu mình đã bị đạo diễn xa lánh, bị xua đuổi ra đội ngũ. Là Châu Phong xuất hiện, mới khiến cho hắn nhặt về một cái mạng. Chí ít phần ân tình này là khẳng định phải báo đáp. So với một cái vừa rồi gặp mặt cha xứ, Marcus vẫn là càng muốn tin tưởng Châu Phong. Với lại mình mặc dù không biết cha xứ vì cái gì có thể thể hiện ra loại lực lượng kia, nhưng là Châu Phong nói không chừng biết. Dù sao Marcus nghe nói, Châu Phong mang người đi qua đảo bên trên rất nhiều nơi, còn phát hiện dã nhân lưu lại di tích. Nói không chừng cha xứ nắm giữ lực lượng, trên thực tế đó là dã nhân một loại vu thuật, lấy ra gạt người mà thôi đây. Tại mặt cách hạ quyết tâm về sau, trở lại doanh địa sau ngay tại phòng họp bên ngoài trở lấy Châu Phong. Khi nhìn thấy Châu Phong cùng một cái nữ dã nhân giao lưu sau khi kết thúc, hắn sẽ tới. Thủ lĩnh, có phát hiện trọng đại. Mặt cách sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Ngươi thấy được sao? Châu Phong nhìn thấy mặt cách bộ dáng, liền biết mặt cách nhất định là có thu hoạch. Thấy được. Thần tích. Mặt cách chậm rãi gật đầu, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Châu Phong nhìn một chút xung quanh, hai người đi vào chuồng heo vị trí, nơi này cũng không có cái gì người. Ngược lại là trong chuồng heo heo rừng, bởi vì có người đi tới, bắt đầu không ngừng kêu lên đến. Marcus hít sâu một hơi, đem mình nhìn thấy tất cả từ đầu tới đuôi đều nói cho Châu Phong. Khi biết được cha xứ có thể dùng tay tách ra dòng suối thời điểm, Châu Phong cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cha xứ lại có loại năng lực này. Mặc dù tại ngay từ đầu, Châu Phong đã cảm thấy cha xứ không phải dùng cái gì ma thuật gạt người, nhưng là cha xứ năng lực, thế mà cùng truyền thuyết bên trong muốt sở rất giống. Cũng khó trách có nhiều như vậy người đối với cha xứ như thế trung thành. Kim Quảng Bân những cái kia người cũng thuần phục cha xứ sao? Châu Phong hỏi thăm. Hẳn là. Mặt cách trùng điệp gật đầu, còn đem Kim Quảng Bân những cái kia người vì trên mặt đất sám hối sự tình cũng nói đi ra. Hiển nhiên Kim Quảng Bân những cái kia người đối với cha xứ cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi làm không tệ, tình huống hiện tại ta đã biết. Châu Phong tiến lên vô vô mặt cách bả vai. Kỳ thực nhất làm cho Châu Phong ngoài ý muốn vẫn là mặt cách thật thành công đánh vào cha xứ nội bộ, thậm chí còn chứng kiến thần tích. Mặc dù nói mặt cách là cái người đại diện, không phải chuyên nghiệp diễn viên, nhưng nhìn đến mặt cách diễn kỹ vẫn là rất không tệ. Sau đó Châu Phong ra hiệu mặt cách có thể nghỉ ngơi đi. Thế nhưng là mặt cách trên mặt lại hiện ra do dự thần sắc, vài giây đồng hồ sau ấp há ấp úng mở miệng. Cái kia, cha xứ hắn nói là thật hay là giả? Mặt cách mặc dù đem tình báo toàn bộ đều báo cho Châu Phong, bất quá lúc này mặt cách trong nội tâm như trước vẫn là tràn ngập nghi hoặc. Ta bị ác ma phụ thể sao? Châu Phong cười cười. Mặt cách có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn cũng biết mình hỏi thăm vấn đề này lộ ra có chút ngu xuẩn. Dù sao nếu như Châu Phong thật bị cái gì ác ma phụ thể, vậy cũng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn, hoặc là sẽ dùng cái gì lừa gạt thủ đoạn, chắc chắn sẽ không nói thật. Mặt cái vấn đề liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Tra xứ lực lượng nguồn gốc, trong nội tâm của ta đã có một cái suy đoán. Châu Phong biểu tình trở nên nghiêm túc. Cái gì suy đoán? Mặt Cách nhịn không được hỏi thăm. Bất quá sau đó ý hắn biết đến, cái này cũng có thể không phải mình hẳn phải biết. Nhưng là để Mặt Cách không nghĩ tới là, Châu Phong vẫn là mở miệng nói cho hắn biết. Người ở chỗ này chờ một cái. Châu Phong quay người rời đi, lưu lại Mặt Cách một người tại chỗ cũ. Nhìn Châu Phong rời đi bóng lưng, Mặt Cách đột nhiên có chút hoảng hốt. Châu Phong để tự mình một người tại nơi này làm gì? Sẽ không gây bất lợi cho chính mình a, chỉ là nghĩ lại, Mặt Cách liền tự rêu cười cười. Nếu như Châu Phong muốn đối với mình động thủ, giết người diệt khẩu nói, một cái tay liền có thể bóp chết mình, căn bản cũng không cần thủ đoạn khác. Quả nhiên rất nhanh Châu Phong liền quay trở về. Tại Châu Phong trong tay còn nhiều thêm một cái sổ tay, cùng một cái ngọn đèn. Người đến xem nơi này. Châu Phong đem sổ tay mở ra, sau đó ngọn đèn soi đi lên. Đây là cái gì? Mặt Cách nhìn sổ tay phía trên nội dung, không hiểu ra sao. Đây là tại dã nhân bộ lạc tìm tới phiến đá nội dung. Châu Phong giải thích nói. Mặc dù trải qua ạ vệ nạ xạ hiệp trợ, hắn đã phá giải phiến đá bên trên đại bộ phận nội dung. Nhưng là có một ít nội dung, ạ vệ nạ xạ cũng không rõ. Nhưng là bây giờ biết được tra xứ lực lượng sau. Có một chỗ Châu Phong suy nghĩ minh bạch, hắn chỉ vào trong sổ một nơi. Nhìn nơi này. Mặt Cách đưa tới, chỉ là hắn thật sự là nhìn không rõ. Bởi vì trên bức họa này đều là đủ loại đường cong. Những đường cong này là một cái hồ nước, nơi này bị tách ra. Nói cách khác dã nhân có được đem lượng nước mở lực lượng. Châu Phong trầm giọng nói ra. Ban đầu thời điểm, Châu Phong cũng không làm rõ ràng là có ý gì. Dù sao phiến đá bên trên điêu khắc vẽ, thật sự là quá trừu tượng. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch. Cái gì? Dã nhân có được loại lực lượng này? Mặt Cách sau khi nghe, nhìn không được nháy mắt mấy cái. Nói đúng ra, hẳn là đã từng có được loại lực lượng này, nhưng là hiện tại đã thất lạc, thậm chí bọn dã nhân đã sớm quên lãng loại lực lượng này. Châu Phong nói bổ sung. Chí ít căn cứ Châu Phong biết, gồm bọn hắn cũng không biết loại chuyện này. Về phần nói cố lực lượng này là làm sao tới, bây giờ còn chưa có làm rõ ràng, bất quá cha xứ khẳng định đạt được cố lực lượng này. Châu Phong tại nơi này kỳ thực đối với Mặt Cách có chỗ che giấu. Bởi vì Châu Phong đã đoán được, cố lực lượng này nguồn gốc, rất có thể đó là phiến đá góc trên bên trái điêu khắc nội dung. Kia mấy món vật phẩm một trong. Châu Phong nắm giữ trong đó mặt dây chuyền ngọc, mà cha xứ nắm giữ một cái khác. Chỉ bất quá cụ thể là cái gì, Châu Phong cũng không rõ ràng. Với lại Châu Phong hiện tại còn ý thức được một việc. Đó chính là hắn nắm giữ mặt dây chuyền ngọc lực lượng, tại phiến đá bên trên cũng có thể hiện. Chỉ là lúc trước hắn một mực đều không để mắt đến. Cái kia chính là phiến đá bên trên liên quan tới đi săn nội dung. Bộ này phiến đá bên trên cũng xuất hiện, một người đi săn mấy con gấu lớn phân cảnh. Bởi vì Châu Phong trước đó ở trung tâm sơn mạch sơn động bên trong, gặp qua cùng loại bích họa nội dung. Cho nên liền không để ý đến. Nhưng là hiện tại hắn mới ý thức tới. Phổ thông dã nhân làm sao khả năng có loại thực lực này? Chỉ có một lời giải thích. Chương 697, giả thân giả quỷ chương 697, giả thân giả quỷ lời giải thích này chính là, cái kia dã nhân có được mặt dây chuyền ngọc lực lượng. Với lại Châu Phong đã biết rồi, cái kia dã nhân thân phận. Dã nhân bộ lạc anh hùng. Hiện tại hắn minh bạch, vì cái gì cái kia anh hùng có được tổn thương cũng có thể khôi phục năng lực. Bởi vì đối phương là mặt dây chuyền ngọc người nắm giữ. Chỉ là hiện tại ngọc này rơi, đến mình trong tay. Thế nhưng là na anh hùng không chỉ có được đây một cái lực lượng. Hiện tại cha xứ bày ra, tách ra nước năng lực. Đồng dạng cũng là na anh hùng năng lực một trong. Mà cha xứ lực lượng nguồn gốc, chỉ sợ cùng phiến đá góc trên bên trái điêu khắc mấy thứ vật phẩm có quan hệ. Mặt dây chuyền ngọc, kèn lệnh, vòng tay. Ngoài ra còn có một chút đã mơ hồ địa phương, hẳn là cũng ghi chép na anh hùng mang theo vật phẩm. Cha xứ khẳng định đạt được một trong số đó. Đương nhiên những lời này Châu Phong liền không có nói cho Mạc Cách. Mặc dù Châu Phong đối với Mạc Cách rất tín nhiệm, thế nhưng là có một ít bí mật, không thể để cho quá nhiều người biết. Càng huống hồ ở trong đó còn có mình bí mật. Bất quá chỉ là Châu Phong nói ra những tin tình báo này, đã đủ để cho Mạc Cách khiếp sợ. Làm nửa ngày, đây cha xứ là cầm lấy dã nhân lực lượng, tại nơi này giả thần giả quỷ. Mặt Cách bây giờ trở về nhớ lại cha xứ mặt, chỉ cảm thấy buồn nôn. Dù sao Mặt Cách thật đúng là coi là, cha xứ đạt được thần linh lực lượng. Là cái gì thánh đồ? Hắn muốn thật có một sở lực lượng kia, còn dùng xuống độc trò hề này, đến hấp dẫn tín đồ sao? Châu Phong cũng hử lạnh một tiếng. Mặt Cách sau khi nghe gật gật đầu, cảm thấy Châu Phong nói có đạo lý. Bây giờ trở về nhớ lại, cha xứ cũng mới chỉ là phô bày một cái tách ra dòng suối năng lực. Địa phương khác cũng không có lợi hại gì chỗ. Cha xứ kia một bộ lý luận, càng là trăm ngàn chỗ hở. Bọn hắn rõ ràng là ở vào một cái chân thật thế giới. Chỉ là cái thế giới này cùng nguyên lai thế giới cũng không cùng một chỗ. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mà ngộ nhập. Tuyệt đối không phải cha xứ trong miệng, cái gì cái gọi là địa ngục một trong. Càng không phải là cái gì thần đối bọn hắn khảo nghiệm. Thời điểm không còn sớm, ngươi trở lại số 3 doanh địa đi thôi. Châu Phong nói ra. Nếu như cha xứ người còn đến tìm ta đây. Mặt Cách hỏi thăm. Bọn hắn để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, không muốn bại lộ mình là được rồi. Châu Phong cũng không hy vọng Mặt Cách xảy ra chuyện. Yên tâm đi, liền xem như thật bại lộ, ta cũng cái gì đều sẽ không nói. Mặt Cách trùng điệp gật đầu. Nhưng là để Mặt Cách không nghĩ tới là, Châu Phong lại lắc đầu. Giả thiết bọn hắn thật hoài nghi ngươi, muốn đối ngươi nghiêm hình tra tấn, ngươi có thể đem sự tình nói hết ra, chỉ cần không lộ ra phiến đá bên trên nội dung là được. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Vì cái gì? Mặt Cách ngược lại nghi hoặc không hiểu. Ta hiện tại cùng cha xứ đã là minh bài, ngươi che giấu cũng không có cái gì ý nghĩa, trước giữ được tính mạng lại nói. Cha xứ đoán chừng cũng không có cơ hội này phát hiện bên cạnh hắn có gián điệp. Châu Phong ánh mắt băng lãnh. ngày thứ hai buổi sáng, mấy cái doanh địa đều tiếp vào một cái thông chi, hôm nay có nhằm vào dã nhân hành động. Mỗi cái doanh địa muốn điều một số người tổ kiến đội ngũ. Loại chuyện này cũng phát sinh qua rất nhiều lần, mọi người đều tự mang vũ khí cùng đồ ăn. Nhưng là lần này khác biệt là, dĩ vãng đều là mỗi cái lĩnh đội tự mình sắp xếp người. Có thể lần này Châu Phong cho bọn họ một cái danh sách, dựa theo trên danh sách người tổ kiến đội ngũ. Thôi Nhạc đám người nhìn thấy danh sách này, trong nội tâm đều trong bụng nở hoa. Bởi vì dĩ vãng tổ kiến đội ngũ rất tốn sức. Mọi người đều biết là muốn đi cùng dã nhân liều mạng, không có bao nhiêu người nguyện ý đi. Có một ít lần trước đi qua, lần này liền không chịu đi. Nếu quả thật dựa theo công bằng nguyên tắc đến, mỗi người đều thay phiên đi. Thế nhưng là một số người đối mặt dã nhân liền hai chân như nhũ ra, càng đừng đề cập chiến đấu. Lĩnh đội cũng không thể phái dạng người này giao cho Châu Phong. Vậy chỉ có thể chậm trễ sự tình. Cho nên mỗi một lần tổ kiến đội ngũ đều là vắt hết óc. Một số thời khắc còn nhất định phải hứa hẹn đủ loại chỗ tốt mới được. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Châu Phong trực tiếp cho bọn hắn danh sách. Trực tiếp dựa theo trên danh sách người đến tổ kiến đội ngũ, vậy liền đơn giản nhiều. Nếu có ý kiến gì, vậy liền đi cùng Châu Phong nói. Đoán chừng không có mấy người có lá gan này. Tại những này lĩnh đội bên trong, chỉ có một người cầm tới danh sách sau. Lộ ra có chút không biết làm sao, cái kia chính là Mạt Gà Dẹt. Bởi vì tại phần danh sách này phía trên, chẳng những có cha xứ danh tự, hơn nữa còn có cha xứ bên người mấy cái thân tín. Thế là Mạt Gà Dẹt cầm lấy danh sách, trước tiên liền đến cha xứ gian phòng. Cha xứ, đây. Mạt Gà Dẹt đem danh sách cho đưa cho cha xứ nhìn. Nàng không biết nên an bài thế nào, đến cùng muốn hay không để cha xứ gia nhập đội ngũ. Ta sẽ đi. Cha xứ nhìn một chút danh sách, sau đó nhàn nhạt nói ra. Cha xứ, đây nếu như là Châu Phong âm như đây. Không sai. Nghe nói trước kia có cái cao mạng, đó là không minh bạch chết tại dã nhân trong tay, hiện tại đều không có một cái kết luận. Nếu như ngài đi nói, gái đúng chỗ ngựa a. Trong phòng mấy cái thân tín đều nhao nhao nói ra. Hiện tại bọn hắn đã đem Châu Phong trở thành địch nhân. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Châu Phong đã bị ác ma phụ thể. Chúng ta hiện tại không có cùng Châu Phong công khai khiêu chiến thực lực, phần lớn người vẫn là bị hắn mê hoặc. Cha sư lắc đầu nói ra. Nếu không tìm lý do, liền nói ngài bậy. Sau đó để Mạt Gà Dẹt phái những người khác đi. Bên cạnh có người đề nghị. Câu nói này nói xong, vài người khác đều gật gật đầu. Cảm thấy đề nghị này không tệ. Dù sao bọn hắn phái ra thay thế người, Châu Phong hẳn là không lời nào để nói. Cũng không thể kiên trì muốn cầu thần cha đi thôi. Đây chẳng phải là tại nhằm vào cha xứ. Nếu như là dạng này nói, bọn hắn liền đứng ra cùng một chỗ phản đối Châu Phong. Các ngươi đều bị điều đi, để ta một người tại trong doanh địa sao? Cha xứ liếc những này người liếc nhìn. Nghe được câu này, trong phòng người mới kịp phản ứng. Hiện tại bọn hắn đều tại trên danh sách. Nếu là bọn hắn đều đi, vậy liền không có người thần hộ mệnh cha. Vạn nhất Châu Phong ở thời điểm này đối với cha xứ làm cái gì động tác, bọn hắn liền phản ứng cơ hội đều không có. Lúc đầu coi là một lần nữa phân phối doanh địa, chính là vì giảm ít mâu thuẫn mà thôi. Hiện tại xem ra Châu Phong rất giàu hoạt, còn có ẩn tàng mục đích. Cha xứ sắc mặt nghiêm trọng. Cái gì mục đích? Mạt Gà Dẹt nhịn không được hỏi. Suy yếu lĩnh đội quyền lực, trên thực tế Châu Phong hiện tại đã triệt để nắm trong tay doanh địa. Cha xứ chậm rãi nói ra. Nếu là trước đây nói, Châu Phong đối với doanh địa khống chế còn chưa tới một bước này. Duy nhất để Châu Phong không nghĩ tới tình huống, khẳng định đó là Mạt Gà Dẹt trở thành lĩnh đội. Cha xứ nhìn về phía Mạt Gà Dẹt, khóe miệng hơi dương lên. Tại cha xứ ánh mắt bên trong, lộ ra vẻ đắc ý sớm tại hắn nghe nói Châu Phong phải chia tay phối doanh địa tin tức về sau, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Tại cha xứ bị phân phối đến số 6 doanh địa về sau, hắn liền bắt đầu là Mạt Gà Dẹt bỏ phiếu. Hắn những cái kia các tín đồ, đương nhiên đem phiếu đầu cho Mạt Gà Dẹt. Lại thêm cha xứ tại những người may mắn còn sống sót thanh danh tương đối tốt, những người khác cũng nguyện ý cho hắn mặt mũi này. Nhao nhao bỏ phiếu cho Mạt Gà Dẹt. Đây là ta may mắn. Mạt Gà Dẹt vội vàng nói. Bởi vì nếu như nàng không có bị phân phối đến số 6 doanh địa, cũng không có khả năng trở thành lĩnh đội. Nhưng là Châu Phong lần này dấu hiệu có chút kỳ quái, ta hoài nghi hắn đạt được tin tức gì. Cha xứ ngữ khí trở nên trầm thấp. Chương 698, xếp vào chương 698, xếp vào cha xứ, ngài là có ý tứ gì? Mạt Gà Dẹt không hiểu ra sao. Bên cạnh người cũng đều lộ ra mê mang ánh mắt. Hôm qua vừa rồi hiện ra thân tích, kết quả hôm nay Châu Phong liền có động tác, ta hoài nghi để lộ tin tức. Cha xứ ngữ khí băng lãnh. Kỳ thực từ hôm qua buổi tối bờ ly chết bắt đầu, cha xứ vẫn phòng bị Châu Phong xuất thủ. Nhưng là Châu Phong lại không có chút nào động tác, phản ứng gì đều không có. Hôm nay lại đột nhiên muốn triệu tập đám người, đó nhất định là hôm qua lại chuyện gì xảy ra. Tại cha xứ xem ra, chính là có người tiết lộ tin tức. Ngài là nói, có người đem thần tích sự tình báo cho Châu Phong. Đứng bên cạnh giáo đồ, trên mặt đều là khó có thể tin. Lại có thể có người phản bội thần linh á, xem ra hôm qua lập tức chọn lựa nhiều như vậy hạch tâm giáo đồ. Bên trong xuất hiện phản đồ. Cha xứ vốn là muốn nói là mình lỗ mãng. Nếu như lại có một lần cơ hội nói, hắn chắc chắn sẽ không nôn nóng như vậy. Nhưng là vừa nghĩ đến mình nói như vậy, xung quanh tín đồ sẽ thấy thế nào mình. Bọn hắn liền sẽ kỳ quái, chẳng lẽ cha xứ cũng biết phạm sai lầm. Thế là cha xứ đem nửa câu nói sau sửa đổi một cái. Nếu như tìm ra cái phản đồ này, đem hắn treo cổ. Treo cổ là tiện nghi hắn, loại này phản đồ phải hung ác tra tấn. Trong phòng người đều quần tình xúc động. Cha xứ thấy thế khoát khoát tay. Đám người vội vàng an tĩnh lại. Lần này Châu Phong khẳng định là có động tác gì. Bất quá dạng này cũng tốt, đối với chúng ta đến nói cũng là cơ hội. Cha xứ trầm giọng nói ra. Cha xứ, ngươi tính làm cái gì đây? Mạt Gà Dẹt hỏi thăm. Hiện tại còn không phải nói cho các ngươi biết thời điểm. Cha sứ nhàn nhạt nói ra. Số một doanh địa cửa ra vào, mọi người đi tới nơi này tập kết. Khi bọn hắn tới sau mới phát hiện, tập kết cùng một chỗ nhiều người như vậy. Có kém không nhiều 150 người. Rất nhanh Châu Phong xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gần đây đạt được tin tức đáng tin, Thái Dương tộc sắp tiến công chúng ta. Chúng ta không thể cùng trước kia một dạng chờ lấy bọn họ chạy tới. Cho nên lần này chúng ta muốn làm một ít chuyện. Châu Phong nói với mọi người nói. Thủ lĩnh, chúng ta làm cái gì đây? Có người giơ tay lên hỏi thăm. Thành lập một cái tạm thời tháp canh. Châu Phong giải thích nói. Hắn nói cho đám người, tại doanh địa đông bắc phương hướng. Đại khái mười mấy km địa phương, bên kia có một cái thác nước. Châu Phong kế hoạch ở bên kia kiến tạo một cái tháp canh. Một khi phát hiện dã nhân nói, có thể trước tiên báo tin. Mặc dù Châu Phong cùng Ả Vệ Nạ Xạ thương nghị tốt. Nếu như Ả Vệ Nạ Xạ biết được Thái Dương tộc tù trưởng sắp tiến công tin tức, vậy liền trước tiên thông chi mình. Nhưng là Châu Phong không có khả năng, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Ả Vệ Nạ Xạ trên thân. Bọn hắn nhất định phải tự mình làm chuẩn bị cẩn thận. Đương nhiên xây dựng tháp canh không cần nhiều như vậy người, bất quá cũng là vì phòng ngừa bạn nhất gặp phải dã nhân. Châu Phong cuối cùng nói bổ sung. Nghe được Châu Phong nói, đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai chỉ là đi kiến tạo một cái tháp canh, chắc không được bọn hắn phát hiện có ít người trong tay cầm lưỡi búa cùng búa. Chỉ cần không phải cùng dã nhân liều mạng, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Mọi người tại Châu Phong dẫn đầu dưới xuất phát. Tại trong chi đội ngũ này, có mấy người sắc mặt vô cùng khó coi. Là Kim Quảng Bân cùng đội cứu viện người. Tại sao lại có chúng ta? Đây là đang cố ý nhằm vào chúng ta à? Chúng ta hôm qua mới vừa rồi trở về à? Kim Quảng Bân nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Đó là, cũng không cho chúng ta mấy ngày nghỉ ngơi thời gian. Chúng ta đó là khổ cực bệnh. Không biết lần này có thể hay không gặp phải dã nhân. Dù sao lần này cần là gặp phải dã nhân, đừng hy vọng chúng ta đi liều mạng. Mấy cái đội cứu viện người cũng đều đi theo lẩm bẩm lên. Bọn hắn đều rất không hài lòng mình cũng tại trong danh sách. Kim lão bản, hành động lần này cha xứ cùng Châu Phong đều tại, vẫn là dựa theo đêm qua thương lượng tới sao? Có người hạ giọng. Hôm qua tại thấy được cha xứ bày ra lực lượng sau, Kim Quảng Bân đám người sau khi trở về đều hạ quyết tâm, tạm thời trước lưu tại trung tâm doanh địa, nghe theo cha xứ mệnh lệnh. Đương nhiên, nếu như Châu Phong cùng cha xứ mệnh lệnh xung đột, chúng ta liền nghe cha xứ, dù sao chúng ta hiện tại là hạch tâm giáo đồ. Kim Quảng Bân nói những lời này thời điểm, còn rất yếu tâm nhìn xung quanh. Dù sao lời nói này nếu như truyền đến Châu Phong trong hai, vậy coi như là tạo phản. Để Kim Quảng Bân thở phào là, bên cạnh những người khác đều tại túi đầu hành động, cũng không có người chú ý đến bọn hắn. Tốt, những lời này nhớ kỹ là được rồi, đừng nói nữa. Kim Quảng Bân cuối cùng lại bổ sung, bọn hắn không có lưu ý đến. Đi theo phía sau bọn họ một cái người sống sót tăng tốc bước chân, hướng phía trước đi đến. Rất nhanh cái này người sống sót liền đi tới đội ngũ phía trước nhất. Thủ lĩnh, những tên kia quả nhiên. Người này tiến đến Châu Phong bên hai, đem hắn nghe lén đến nội dung, báo cho Châu Phong. Ta đã biết, ngươi tiếp tục giám thị hắn. Châu Phong gật gật đầu. Cái này người sống sót vốn là hắn doanh địa, hiện tại phân phối đến số 2 doanh địa, cho nên một mực đi theo số 2 doanh địa đội ngũ. Châu Phong sớm liền an bài cho hắn nhiệm vụ, phụ trách giám thị Kim Quảng Bân đám người. Mà dạng người này tại mỗi cái trong doanh địa đều có. Tại phân loại doanh địa thời điểm, Châu Phong liền có dạng này dự định. Hắn đem mình doanh địa người đều phân phối đến cái khác doanh địa, dạng này tại cần thời điểm liền có thể bắt đầu dùng. Giống như là mặt loại hình. Nhưng là Châu Phong cũng không có nghĩ đến, một ngày này nhanh như vậy đã đến. Lúc này mới phân phối doanh địa không có mấy ngày, hắn liền cần những này người phụ trách giám thị. Khi người này sau khi rời đi, Châu Phong lấy ra một cái sổ tay đến. Bên cạnh Đường Thành nhịn không được liếc nhìn. Phát hiện phía trên ghi chép đều là một số người tên. Châu Phong lấy ra một cây bút đến, tại một số người tên phía trên câu vòng. Ngươi làm cái gì vậy đây? Sinh tử bộ. Đường Thành nổ nước bọn. Ha ha. Danh sách mà thôi, cái này ghi chép đều là đối với cha xứ vô cùng trung thành người, đó là cái gọi là hạch tâm giáo đồ. Châu Phong đem sổ tay khép lại. Từ khi Châu Phong từ huyết cốc trở lại doanh địa về sau, cũng không có nhàn rỗi. Hắn sưu tập một phần danh sách. Phần danh sách này phía trên, ghi chép đều là tin giáo người. Nhân số đã vượt qua 200. Trong đó đại bộ phận cũng chỉ là bị che đậy mà thôi, hoặc là bị cha xứ một chút ơn huệ nhỏ hấp dẫn. Châu Phong lần này vòng lên đến, là triệt để bị cha xứ tẩy não những cái kia người. Đây đều là phần tử nguy hiểm. Bởi vì nếu như cha xứ vung cánh tay hô lên, những này người rất có sẽ mù quáng đi theo cha xứ đối phó mình. Vậy ngươi chuẩn bị bắt bọn hắn làm cái gì? Đường Thánh hỏi. Vậy phải xem bọn hắn làm chuyện gì? Châu Phong giải thích nói. Trong đó có một ít chỉ là bị cha xứ che đậy, cũng không có làm ra trái với quy định sự tình. Như vậy Châu Phong liền sẽ mở một mặt lưới. Nhưng là những cái kia cho doanh địa người hạ dược, đã đi theo cha xứ làm sẵn làm bậy. Châu Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, lại từ đằng sau đến một người. Là Tiêu Đống. Tiêu Đống đó là phụ trách giám thị số 6 doanh địa người. Thủ lĩnh, cha xứ những cái kia người trên đường đi không nói gì. Tiêu Đống một mặt ảo não. Bọn hắn đương nhiên biết phòng bị ngươi, ngoài ra để cho ngươi làm một việc đây. Châu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chương 699, theo đuôi chương 699, theo đuôi dù sao Tiêu Đống trước kia là người chịu trách nhiệm, hơn nữa còn là Châu Phong từ dã nhân trong tay cứu được. Cha xứ bọn hắn đương nhiên biết phòng bị Tiêu Đống. Tại Tiêu Đống trước mặt, bọn hắn cái gì đều sẽ không nói. Châu Phong quan tâm làm một chuyện khác. Cha xứ trong phòng, cái gì cũng không có tìm tới. Tiêu Đống lắc đầu. Buổi sáng thừa dịp cha xứ bọn hắn rời đi thời điểm, Tiêu Đống len len sờ soạng đi bảo, tìm kiếm khả nghi đồ vật. Đây là Châu Phong giao cho hắn nhiệm vụ. tìm kiếm vòng tay cùng kèn lệnh, hoặc là cái khác cùng loại đồ vật. Nhưng là Tiêu Đống phát hiện gì đều không có. Thủ lĩnh, ta quá vô dụng. Tiêu Đống một mặt xấu hổ. Mặc dù Tiêu Đống không biết vì cái gì Châu Phong muốn tìm những vật kia, thế nhưng là hắn lục soát nửa ngày đều không có phát hiện. Cuối cùng sợ bị người phát hiện, chỉ có thể vội vàng rời đi. Không có tìm được cũng không có quan hệ, cha xứ hẳn là đeo ở trên người. Châu Phong để Tiêu Đống đi tìm, cũng chỉ là thăm dò một cái mà thôi. Nếu như cha xứ có na anh hùng di vật một trong, khẳng định là mang theo ở trên người. Nhưng là không bài trừ sẽ đặt tại trong phòng, đeo ở trên người. Tiêu Đống cùng Đường Thành đều nghi hoặc không hiểu, không biết những lời này là có ý tứ gì. Châu Phong cũng không có cho hai người giải thích dự định, mà là để Tiêu Đống về trước đi đến đội ngũ bên trong đi. Mặc dù cha xứ biết Tiêu Đống là mình xếp vào người, bất quá chỉ cần có Tiêu Đống ở bên người, cha xứ bọn hắn liền không dám có cái gì đại động tác. Đám người tiếp tục hành tẩu tại rừng cây bên trong. Chúng ta muốn đi thác nước, đó là lần trước cùng cái kia nữ dã nhân chiến đấu địa phương a? Đường Thánh hỏi. Không sai, đó là cái chỗ kia. Châu Phong gật gật đầu. Cái kia thác nước địa hình rất không tệ. Tại thác nước vị trí kia ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng xung quanh. Nếu có người phát hiện trên thác nước phương sườn núi có người, muốn tiến đánh cũng chỉ có thể leo lên núi sườn núi. Nhưng là lúc này, phía trên vách núi người liền có thể bỏ xuống đi. Với lại cái chỗ kia không thiếu thiếu nguồn nước cùng đồ ăn. Ở bên kia thành lập một cái tạm thời chẳng gác, có thể tự cấp tự túc. Mặc dù ạ vệ nạ xạ trại liền tại phụ cận. Bất quá bây giờ song phương có hiệp nghị, ạ vệ nạ xạ chắc chắn sẽ không công kích bọn hắn. Ngươi có phải hay không đối với cái kia Thái Dương tộc nữ dã nhân có ý tứ? Đường Thành cười tủm tỉm nói ra. Châu Phong hướng về phía Đường Thành lật ra một cái liếc mắt. Không biết Đường Thành từ chỗ nào xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Cái kia nữ dã nhân rất xinh đẹp, lần sau gặp phải trực tiếp bắt lấy tính. Đường Thành vẫn là cười ha hả bộ dáng. Giữ lại nàng chỗ hữu dụng, nàng và ta trao đổi không ít tình báo. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Mặc dù Châu Phong cũng không có làm rõ ràng Lệ Ạ cùng mình trao đổi tình báo nguyên nhân thực sự, nhưng là chí ít Châu Phong là thật thu hoạch được một chút có giá trị tình báo. Cái kia nữ dã nhân có phải hay không thích ngươi? Đường Thành lại nghĩ đến một cái nói ra. Làm sao khả năng? Châu Phong lắc đầu. Làm sao không có khả năng, bọn dã nhân đều ưa thích cường đại chiến sĩ, và cho ngươi đưa tới cái kia bợ lạ, không phải liền là dạng này à? Đường Thành nói ra. Bợ lạ? Châu Phong khỏe miệng nổi lên cười khổ. Hắn còn không biết nên xử lý như thế nào bợ lạ. Dưới mắt không thể trực tiếp cho gột đưa trở về, có thể lâu dài lưu tại trong doanh địa cũng không phải một chuyện. Chỉ có thể trước kéo dài thời gian. Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Có người từ phía sau chạy tới. Thế nào? Châu Phong nhìn thấy đối phương lô mãng bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Dã nhân! Dã nhân từ phía sau đến. Người kia nói. Cái gì? Dã nhân! Người xung quanh nghe được câu này, toàn bộ đều lớn kinh sợ thất sắc. Từng cái nắm chặt vũ khí trong tay. Là mặt trăng tộc dã nhân. Mặt trăng tộc! Đó là và những cái kia người. Cái kia báo tin người nhìn thấy gây nên hiểu lầm, thế là vội vàng giải thích nói. Và! Châu Phong sững sờ. Buổi sáng hôm nay hắn rời đi thời điểm, và đám người còn đang ngủ. Bất quá Châu Phong đã an bài những người khác, đến chiêu đãi và những cái kia người. Với lại và hôm qua liền biểu thị qua, buổi sáng hôm nay hắn liền muốn rời khỏi. Nghĩ không ra vậy mà đuổi đi theo. Đây cũng không phải là đi mặt trăng tộc bộ lạc đường. Mọi người đều trước dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Châu Phong chỉ có thể nói với mọi người nói. Châu Phong mệnh lệnh rất nhanh truyền khắp toàn bộ đội ngũ. Tất cả người đều tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này và đám người đã đuổi theo. Châu Phong, ngươi đi đối phó Thái Dương tộc, thế mà không gọi ta. Và lộ ra rất phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, trên trán cũng toàn bộ đều là mồ hôi. Hiển nhiên bọn hắn là một đường chạy tới mới đuổi kịp Châu Phong đội ngũ. Đối với các bạn đến nói, giết Thái Dương tộc là nhất làm cho hắn hưng phấn sự tình. So cái gì rượu ngon và mỹ thực càng khiến người ta chờ mong. Có thể tốt như vậy sự tình, Châu Phong thế mà không mang theo mình, và cảm thấy mình bị xem nhẹ. Ai cùng ngươi nói ta muốn đi đối phó Thái Dương tộc? Châu Phong lập tức có chút cạn lời. Ngươi mang theo nhiều như vậy người, còn nói không phải đi đối phó Thái Dương tộc, và căn bản là không tin. Dù sao Châu Phong mang theo nhiều như vậy người tiền đến, từng cái đều võ trang đầy đủ. Rất nhiều người đều cầm lấy tấm thuẫn cùng trường mâu, đỉnh đầu mang theo cây rửa chế tác mũ bảo hiểm. Những trang bị này để vạ đều rất trông mà thèm. Mang theo nhiều như vậy đồ vật, lại nói không phải đi đối phó Thái Dương tộc. Vạ cũng không cho rằng mình là dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Châu Phong chỉ có thể cho các bạn giải thích, bọn hắn muốn đi thành lập thác canh, cũng không định đi tìm Thái Dương tộc phiền phức. Hắn mang theo nhiều như vậy người, chỉ là phòng bị đột nhiên gặp phải Thái Dương tộc. Là như thế này sao? Và có chút xấu hổ, ý thức được mình hiểu lầm Châu Phong. Hiện tại và cẩn thận hồi tưởng lại đến, giống như tại Châu Phong doanh địa người cũng là nói cái gì kiến tạo tháp canh, cái gì Thái Dương tộc loại hình. Nhưng lạc và chỉ là nhớ kỹ đối phó Thái Dương tộc câu nói này, hắn cũng cảm giác được bị xem nhẹ. Trọng yếu như vậy sự tình, Châu Phong thế mà không mang theo mình. Thế lạc và mang theo hắn hơn 20 người, vội vã liền đến. Thật xin lỗi Châu Phong, là ta hiểu sai. Và hướng Châu Phong biểu đạt cái nấy. Không quan hệ, chỉ là một cái tiểu hiểu lầm mà thôi. Châu Phong lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền chú ý tới. Tại và sau lưng dã nhân đội ngũ bên trong, vỡ là giấu ở đội ngũ phía sau cùng nhìn mình. Khi phát hiện Châu Phong nhìn nàng về sau, thế là bỡ lạ lại trốn trở về. Bỡ lạ làm sao tại đội ngũ bên trong, ngươi muốn dẫn lấy nàng trở về? Châu Phong thấy thế, không khỏi trong lòng vui vẻ. Hắn đang tại lo lắng làm sao đối đãi bỡ lạ. Nếu lạc và có thể mang về nói, kia không thể tốt hơn. dù sao đêm qua mình đã chiêu đãi rất chú đáo, nàng là cùng đi theo tìm ngươi. Vạn Nhuyết miệng cười cười, tìm ta? Chạy đến nơi đây tìm ta làm gì? Châu Phong lập tức nghi hoặc không hiểu, không có chợt và giải đáp, vỡ lã liền từ dã nhân đội ngũ bên trong đi ra, đi vào Châu Phong trước mặt. Ta là tới cho ngươi hỗ trợ. Vỡ lã nhìn thẳng Châu Phong con mắt, nô, ngươi có thể giúp gấp cái gì? Châu Phong hỏi. Chương 700, nói chuyện phiếm chương 700, nói chuyện phiếm. Vỡ lã nghe được câu này, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ khinh phục. Ta cùng ngươi cái khác nữ nhân không giống nhau, ta có thể chiến đấu. Vỡ lã nói đến móc ra mấy cái phi tiêu đi ra. Châu Phong liếc mắt liền phát hiện, đây phi tiêu cũng là dùng xương cốt mài thành. Ngươi cũng biết bay tiêu? Châu Phong có chút kinh ngạc, hắn còn nhớ rõ là sử dụng phi tiêu, phía trên còn bôi lên độc dược, mười phần ác độc. Vỡ lạ dùng phi tiêu phía trên ngược lại là không có độc dược, chỉ là không biết cùng lạ so với đến, ai phi tiêu lợi hại hơn. Tu trưởng nữ nhân đương nhiên không giống nhau, từ nhỏ đã sẽ bồi dưỡng các nàng kỹ xảo chiến đấu. Và ở bên cạnh cười ha hả nói ra, tốt ta, ngươi liền đi theo bên cạnh ta. Châu Phong cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hiện tại bọn hắn đã đi rất xa đường, cũng không thể để vỡ lạ trở về đi. Bất quá để Châu Phong không nghĩ tới là, và cũng muốn đi theo Châu Phong cùng đi thác nước phương hướng. Mặc dù Châu Phong bọn hắn chỉ là đi sửa kiến lâm giờ chẳng gác, và biểu thị cũng có thể giúp một tay. Đã các bạn đều nói như vậy, kia Châu Phong cũng không tiện cự tuyệt. Mặc dù lần này Châu Phong đi ra ngoài có cái khác mục đích, nhưng là không ngại nhiều một ít người. Toàn bộ đội ngũ lần nữa xuất phát, Tiêu Đống một mực đều đi theo cha sứ đám người bên cạnh. Tại toàn bộ nghỉ ngơi quá trình bên trong, hắn chú ý tới cha sứ đám người vây tại một chỗ bắt đầu nhỏ giọng giao lưu. Tiêu Đống muốn đụng lên đi, bất quá lần này cha sứ những cái kia người đều đang phòng dự săn Tiêu Đống. Mỗi lần hắn đi qua thời điểm, đều có người ngăn đón Tiêu Đống cùng hắn nói chuyện phiếm. Tiêu Đống cũng không có biện pháp vạch mặt, chỉ là nhìn cha sứ những cái kia người tụ tập cùng một chỗ. Hắn chỉ có thể lại đi đem tình huống này báo cho Châu Phong. Ra hỏa kia đi, cuối cùng là có thể nói chuyện lớn tiếng một chút. Hôn đàn này, một mực đang giám thị chúng ta. Chẳng lẽ là Tiêu Đống phát hiện thần tích sự tình? Không có khả năng, hắn lại không phải hạch tâm giáo đồ. Cha sứ người xung quanh nhao nhao nói ra. Bọn hắn lúc này vẫn tại suy đoán, đến cùng là ai bán rẻ cha sứ. Wilson mặc dù là nhị doanh người, bất quá bây giờ cũng đi theo cha sứ bên cạnh. Có phải hay không là Kim Quảng Bân? Wilson trầm giọng nói ra. Đây là Wilson nghĩ một đường, cuối cùng được đi ra đáp án. Tại Wilson xem ra, Kim Quảng Bân là nhất không thành tính người. Kim Quảng Bân A. Cha sứ cũng hiếp mắt. Hôm qua cha sứ thấy người không ít, trong đó nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng là hai người. Một cái là Marcus, một cái khác đó là Kim Quảng Bân. Marcus tại nhìn thấy mình hiện ra thần tích về sau, cả người nhất thời rơi lệ đầy mặt. Quỳ trên mặt đất không ngừng cầu nguyện. So sánh với Kim Quảng Bân phản ứng, là trong mọi người kém cỏi nhất. Tại cha sứ xem ra, Kim Quảng Bân là có khả năng không có bị cảm hóa, đem phát sinh ngày hôm qua sự tình tiết lộ cho Châu Phong. Chỉ là dưới mắt không có cái gì chứng cứ, cha sứ cũng không thể chỉ bằng mượn cảm giác để phán đoán. Nếu không sẽ bỏ sót chân chính gian tế. Cha sứ ngươi nhìn. Châu Phong làm sao đem Kim Quảng Bân thét lên cùng nhau, hai người tại song song đi đường. Có người lúc này chú ý đến, Châu Phong đem Kim Quảng Bân hô đi qua. Hai người một mực đang tiến hành giao lưu, nhìn lên quan hệ không tệ. Tên hôn đảng kia, hắn đó là gian tế a? Khẳng định là hắn. Có phải hay không lại tại bán đứng chúng ta tình báo? Cha sứ nghe được những lời này, cũng chậm rãi gật đầu. Đợi chút nữa các ngươi tìm cơ hội đem hắn bắt lấy đến, nếu như hắn thừa nhận mình là gian tế, vậy liền giết chết. Cha sứ hiện tại cũng cảm thấy Kim Quảng Bân có chút khả nghi. Dù sao hiện tại trong mọi người, liền Kim Quảng Bân hiểm nghi lớn nhất. Những người khác đều gật gật đầu. Tại đây rừng núi hoang vắng, là giết người tốt nhất địa phương. Chỉ là lúc này Kim Quảng Bân còn không biết, hắn đã bị cha sứ để mắt tới. Hắn không hiểu ra sao, không biết vì cái gì Châu Phong muốn đem mình gọi qua cùng hắn nói chuyện tiếng. Châu Phong hỏi thăm đều là một chút liên quan tới đội cứu viện vấn đề. Kim Quảng Bân giải đáp giọt nước không lọt, bởi vì những vấn đề này hắn cùng đội cứu viện người đối diện rất nhiều lần, bao quát một chút chi tiết vấn đề đều đã đối chiếu qua, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ hở. Ngươi họ Kim, nhận thức một cái tên là Kim thiếu gia người sao? Châu Phong thuận miệng hỏi. Cho tới bây giờ Châu Phong cũng không biết Kim thiếu gia danh tự, có một ít đi theo Kim thiếu gia thời gian rất dài người cũng không biết Kim thiếu gia bản danh. Bọn hắn đều đi theo những người hộ vệ kia cùng một chỗ xưng hô Kim thiếu gia, không nhận ra. Kim Quảng Bân mặt ngoài cố giả bộ chấn định, nhưng là trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Châu Phong cuối cùng hỏi cái vấn đề này. Tại Kim Quảng Bân trong lòng khó tránh khỏi tâm thần bất định lên, chẳng lẽ nói Châu Phong phát hiện mình thân phận? Kia nghe nói qua Kim thị tập đoàn sao? Châu Phong lại hỏi. Giống như nghe nói qua, nhưng là không hiểu rõ. Kim Quảng Bân cười khan một tiếng. Đoạn thời gian trước tại Tử Vong Sơn sinh hoạt thế nào? Châu Phong đổi một cái chủ đề. Bên kia rất tốt. Kim Quảng Bân vội vàng giải đáp. Sau đó Kim Quảng Bân ý thức được mình nói như vậy, có chút đơn bạc. Thế là lại bổ sung, biểu thị tại Tử Vong Sơn thức ăn không tệ. Giống như là bọn hắn những này đảo khoáng người, bình thường đều sẽ đa phần một chút thịt. Đương nhiên Kim Quảng Bân cũng chỉ là ở ngoài mặt nói như vậy mà thôi. Trong lòng hắn cũng không biết đem Châu Phong cùng phí lao đại, mang quá nhiều thiếu khắc cả. Cho mấy khối thịt liền để mình làm nô lệ. Ân, kia gần đây có nhu cầu gì sao? Châu Phong gật gật đầu. Không có. Ở trung tâm doanh địa rất tốt, nếu có thể để cho chúng ta tại đây chờ lâu một đoạn thời gian, vậy thì càng tốt hơn. Kim Quảng Bân gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Châu Phong đã hiểu Kim Quảng Bân lời nói bên trong ý tứ. Đó là không muốn lại đi Tử Vong Sơn. Đây hai ngày có phát hiện hay không, cái gì kỳ quái sự tình? Châu Phong lời nói xoay chuyển.
Không có.
Không có a. Kim Quảng Bân có chút cả lăm. Chẳng lẽ nói Châu Phong phát hiện cái gì? Là phát hiện mình là Kim Thiếu Gia Đường Ca, vẫn là phát hiện hắn nguyên bản kế hoạch bắt cóc Hoàng Siêu đi tìm Kim Thiếu Gia thi thể? Vẫn là có quan hệ với cha xứ sự tình? Kim Quảng Bân cần ẩn tàng bí mật nhiều lắm. Vô luận cái nào nói ra, hắn đều là một con đường chết. Thật không có sao. Châu Phong một bên đi, một bên nhìn chằm chằm Kim Quảng Bân con mắt.
Không có.
Kim Quảng Bân kiên trì nói ra.
Bầu không khí có một ít trầm mặc.
Kim Quảng Bân cảm giác được mình trái tim bịch bịch nhảy. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ. Châu Phong vì sao lại hỏi như vậy? Có phải hay không đội cứu viện bên trong có người tiết lộ mình bí mật?
Không có khả năng.
Những cái kia đội cứu viện người, mình đã dùng tiền cho hắn no, trả lại cho rất nhiều hứa hẹn, mọi người có cộng đồng lợi ích, mà bọn họ cũng đều biết nếu như đâm lưng mình, một khi rời đi đảo bên trên, trở lại hiện đại đô thị bên trong, mình thúc thúc là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Khi biết được nhi tử cùng chất tử đều đã chết về sau, hắn thúc thúc sẽ phi thường điên cuồng.
Đi,
nếu có phát hiện gì liền nói cho ta biết. Châu Phong không tiếp tục hỏi cái gì, mà là ra hiệu Kim Quảng Bân có thể trở lại mình đội ngũ bên trong đi. Kim Quảng Bân nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu thả chậm bước chân, rất nhanh cùng đội cứu viện người một lần nữa đi cùng một chỗ. Châu Phong, ngươi cùng hắn trò chuyện cái gì? Gia hỏa kia không phải đầu nhập vào cha xứ sao? Đường Thành lúc này mới lại gần hỏi. Chương 701, tách ra
dọc theo con đường này Châu Phong đã đem tình huống cũng báo cho Đường Thành.
Ta cùng Kim Quảng Bân nói chuyện tiếng, là muốn cho hắn một cái thẳng thắn cơ hội. Châu Phong nhàn nhạt nói ra.
Nhưng là hiển nhiên Kim Quảng Bân cũng không có bắt lấy cơ hội lần này, không có nói ra liên quan tới cha xứ bất cứ chuyện gì. Với lại Châu Phong còn đã nhận ra, tại hắn hỏi thăm một vài vấn đề thời điểm, Kim Quảng Bân giải đáp phi thường trôi chảy, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Đây để Châu Phong có chút hoài nghi, Kim Quảng Bân khả năng còn có chuyện giấu giếm mình. Kim Quảng Bân dù sao không phải vạn dặm hào bên trên hành khách, hắn xuất hiện ở trên đảo, có lẽ có cái khác mục đích. Xem ra Kim Quảng Bân không có chân quý cơ hội này, đã bị cha xứ tẩy não, không công ngươi lãng phí thời gian.
Đường Thành thở dài.
Không, không có lãng phí vô ích thời gian.
Châu Phong lại khoát khoát tay.
Đường Thành lập tức nghi hoặc không hiểu, không biết Châu Phong đây là ý gì.
Châu Phong để Đường Thành hướng phía đằng sau nhìn một chút, hiện tại Kim Quảng Bân đang làm gì?
Đường Thành hướng phía đội ngũ đằng sau nhìn lại.
Cách mấy cái cây có thể nhìn thấy, Kim Quảng Bân tại cùng một người khác nói chuyện phiếm.
Người kia gọi Lưu Sẩn, cũng là cha xứ thân tín, đoán chừng hiện tại đang tại thẩm vấn Kim Quảng Bân đây.
Châu Phong cười một cái nói, mặc dù không có thể từ Kim Quảng Bân trong miệng hỏi ra tình báo, nhưng là hiện tại hiển nhiên đã để bọn hắn giữa xuất hiện tín nhiệm vết rách.
Châu Phong đại nhân, các ngươi đang nói gì đấy?
Bên cạnh truyền tới một thanh thúy âm thanh.
Là bợ lạ.
Bởi vì nghe không hiểu Châu Phong ngôn ngữ, cho nên nàng mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ thần sắc.
Nô.
Chúng ta đang nói chuyện đợi chút nữa đến thác nước chỗ nào, chạm gác hẳn là làm sao kiến tạo.
Châu Phong tùy tiện tìm cái lý do.
Nếu không dùng chúng ta phương pháp kiến tạo a?
Bợ lạ đề nghị.
Các ngươi phương pháp?
Châu Phong có chút kinh ngạc.
Không nghĩ tới bợ lạ sẽ nói ra đề nghị này.
Các ngươi doanh địa phòng ở mặc dù đều rất xinh đẹp thoải mái, nhưng là không có chúng ta dám chắc, và bọn hắn cũng đều là chế tác phòng ốc cao thủ.
Bợ lạ rất chân thành nói ra.
Kia đi, đợi chút nữa các ngươi giúp một chút.
Châu Phong cười ha hả nói ra.
Đã có người chủ động nói ra hỗ trợ, Châu Phong đương nhiên sẽ không để ý ta có thể hay không học tập các ngươi ngôn ngữ đây.
Vỡ là ánh mắt đều là chờ mong.
Nàng không muốn nhìn thấy Châu Phong cùng người khác nói chuyện, mình nghe không hiểu.
Nhất là cùng những nữ nhân khác nói chuyện thời điểm.
Chúng ta ngôn ngữ thế nhưng là rất phức tạp.
Châu Phong lắc đầu.
Tại trong bộ lạc, ta học tập đồ vật nhanh nhất.
Các ngươi đã có thể học được ta ngôn ngữ, vậy ta cũng có thể học được các ngươi.
Gối á nhưng như cũng vẻ mặt thành thật.
Kia đi, quay đầu ta tìm người dạy ngươi.
Châu Phong cũng không có từ chối.
Tin tưởng mỡ là chẳng mấy chốc sẽ biết khó mà lui.
Tại đội ngũ đằng sau.
Các ngươi nói thời gian dài như vậy nói, ngươi thật cái gì đều không có nói cho Châu Phong.
Wilson nhìn chằm chằm Kim Quảng Bân, biểu tình hoài nghi.
Thật không có.
Nếu như ta nói cho Châu Phong bất kỳ liên quan tới cha xứ tình báo, vậy ta trời đánh ngũ lôi.
Kim Quảng Bân có chút gấp, giơ tay phát thể.
Bởi vì cái này vấn đề Wilson đã hỏi nhiều lần.
Kim Quảng Bân đã nhìn ra, không quản hắn giải thích thế nào, Wilson như trước vẫn là đang hoài nghi mình.
Đừng khẩn trương, chúng ta đều tin tưởng ngươi.
Wilson gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười.
Chỉ là nhìn Wilson rời đi, đến cha xứ phía sau người.
Kim Quảng Bân trong nội tâm lại có một cỗ chẳng lành dự cảm.
Toàn bộ đội ngũ đi tương đối chậm.
Tại buổi trưa nhiệt độ không khí nóng nhất thời điểm, Châu Phong lại để cho mọi người nghỉ ngơi.
Đám người đều có dự cảm, buổi tối hôm nay muốn ở chỗ này qua đêm.
Quả nhiên chờ đến dưới thác nước Phương, đã là xế chiều.
Mọi người xa xa liền có thể nghe được nước chảy âm thanh.
Là thác nước.
Nơi này thật có thác nước.
Mau chạy tới rửa cái mặt a, nóng chết ta mất.
Nhìn bên kia còn có thi thể.
May mắn người còn sống tiếng kinh hô âm truyền đến.
Đám người hướng phía cái hướng kia nhìn qua,
liền phát hiện có mấy cỗ thi thể luồn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất.
Những thi thể này đã độ cao mục nát, cũng chỉ còn lại có bạch cốt mà thôi.
Đừng khẩn trương.
Trước đó chiến đấu lưu lại mà thôi.
Châu Phong nói với mọi người nói.
Nghe được Châu Phong nói như vậy, mọi người mới đều nhẹ nhàng thở ra.
Đem dây thừng lấy ra.
Châu Phong đối với người bên cạnh người hô.
Rất nhanh liền có người lấy tới dây thừng, giao cho Châu Phong.
Châu Phong lấy ra phi chảo, cầm dây trói một đầu cột vào phía trên.
Sau đó hướng phía trên ném tới.
Đây vách núi cũng không tính cao, chỉ có hơn 20 mét.
Lần trước Châu Phong tay không liền leo lên đi.
Thử mấy lần về sau,
Châu Phong cũng cảm giác được phi trảo ôm lấy đồ vật. Hắn kéo phát hiện rất rắn chắc, thế là liền thuận theo dây thừng bỏ lên. Tại sắp leo lên vách núi thời điểm, Châu Phong hãm lại tốc độ, lộ ra con mắt cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến phía trên. Tại xác định phía trên cái gì cũng không có về sau, Châu Phong mới leo lên. Hắn cầm dây trói một lần nữa cố định tại trên một khối nham thạch, sau đó ra hiệu những người khác có thể lên đến. Đường Thành là cái thứ hai bỏ lên, vợ là theo sát phía sau. Tại Đường Thành đi lên về sau, lại cột lên hai cây dây thừng, để mọi người đi lên tốc độ có thể rất nhanh một chút. Rất nhanh đông đảo người sống sót đều từng cái leo lên, còn có cả những cái kia mặt trăng tộc dã nhân. Chờ bọn hắn tất cả lên về sau, những người may mắn còn sống sót mới lục tục ngoe ngoe đi lên. Nhưng vẫn là có rất nhiều người sống sót vẫn tại dưới vách núi phương. Thủ lĩnh, chúng ta thật sự là leo không lên đây a. Chúng ta cánh tay không có lớn như vậy khí lực, có thể hay không để cho chúng ta từ bên cạnh đường vòng? Có gần hơn phân nửa người đều ở phía dưới. Nhìn thấy một màn này, vạ lập tức nhíu môi. Châu Phong, ngươi những cái kia thủ hạ thực lực quá yếu, thấp như vậy triển núi thế mà đều lên không đến. Vạ lắc đầu, bọn hắn đều không có trải qua huấn luyện, đương nhiên không thể cùng thủ hạ ngươi các chiến sĩ so sánh với. Châu Phong cười cười, hắn biết người sống sót cùng những này dã nhân không có cách nào so, bởi vì bọn dã nhân sinh hoạt tại trong rừng, từ nhỏ bắt đầu đó là bỏ qua bỏ lại, cho nên liền xem như phổ thông dã nhân lực cánh tay cũng rất mạnh. Với lại đại bộ phận dã nhân đều rất gầy gò, tự thân thể trọng cũng không lớn. Nhưng là người sống sót liền không đồng dạng, đại bộ phận người đều không có rèn luyện qua cánh tay. Có thể có nhiều như vậy người bỏ lên, đã là Châu Phong không nghĩ tới. Các ngươi từ vị trí kia vòng qua tới đi. Châu Phong chỉ vào sườn núi sơn đông, từ bên kia có thể đi tới. Nghe được Châu Phong nói, đám người hướng phía sườn đông phương hướng mà đi. Hồi đầu ta có thể cho ngươi huấn luyện một chút ngươi những này người, cam đoan bọn hắn cũng có thể trở thành cùng mặt trang tộc một dạng cường đại chiến sĩ. Và vũ bộ ngực cam đoan. Châu Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới các bạn sẽ nói như vậy. Đây chẳng khác gì là đã tán đồng, bọn hắn những này kẻ ngoại lai thực lực. Ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng bọn hắn đều không muốn trở thành chiến sĩ. Châu Phong lắc đầu. Nếu như không phải là vì sống sót, hắn tin tưởng không có bao nhiêu người nguyện ý tại nơi này cùng dã nhân tiến hành chém giết. Và nghe được câu này ngược lại cảm thấy khó có thể lý giải được. Chiến sĩ cũng là vinh dự, lại có thể có người không muốn trở thành chiến sĩ. Châu Phong, cha xứ những cái kia người đều ở phía dưới, ngươi mặc kệ sao? Đường Thành có chút lo lắng, cắt ngang Châu Phong cùng và đối thoại. Chương 702, tạm thời chạm gác. Chương 702, tạm thời chạm gác. Đường Thành vừa rồi liền thấy cha xứ cùng hắn những cái kia các tín đồ, trên cơ bản toàn bộ đều ở phía dưới. Lúc này đều dọc theo sườn đông rừng cây hành động, khiến cái này người thoát ly ánh mắt, thật sự là quá nguy hiểm. Nhỏ giọng một chút, Châu Phong đội ho một tiếng. Đường Thành lúc này mới ý thức được mình em thanh lớn. Xung quanh không ít người nghe được động tĩnh, đều nao nao nhìn lại. Không có chuyện gì, mọi người trước kiểm tra một cái xung quanh. Cẩn thận có Thái Dương tộc dã nhân tại phụ cận. Châu Phong nói với mọi người nói. Nghe được câu này, đám người nao nao bắt đầu hành động. Châu Phong lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía Đường Thành. Có cái gì tốt lo lắng? Châu Phong nhún vai. Ngươi thật không lo lắng? Kia cha xứ không phải nhân vật đơn giản a, hắn nắm giữ dã nhân lực lượng thần bí. Đường Thành biết tin tức cũng không nhiều, cùng mặt cái một dạng. Châu Phong cũng không có đem mặt dây truyền ngọc những chuyện này nói cho Đường Thành. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể làm ra cái gì động tác đến. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Đường Thành lập tức kịp phản ứng. Ngươi tại dục cầm cổ túng. Đường Thành nhãn tỉnh sáng lên, lập tức minh bạch Châu Phong là có ý gì. Cha xứ không phải đồ ngốc, hắn biết hành động lần này ta khẳng định sẽ có động tác, cho nên hắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Châu Phong gật gật đầu. Đường Thành cũng đi theo gật gật đầu, liền ngay cả hắn cũng biết hành động lần này không chỉ có chỉ là vì xây dựng tạm thời trạm gác mà thôi. Cha xứ khẳng định cũng đã đoán được, nhưng là Đường Thành sau đó liền ý thức được một vấn đề. Thế nhưng là Tiêu Đống đi theo chúng ta cùng tiến lên đến, hiện tại không ai dám thị cha xứ bọn hắn. Ta người thế nhưng là một mực đều tại cha xứ bên người. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Cách đó không xa rừng cây bên trong, một đám người đang tại hành động. Bất quá bây giờ toàn bộ đội ngũ trở nên thưa thớt. Cha xứ dẫn một đám người đi tại phía sau cùng. Chúng ta buổi tối hôm nay đậu thủ, diệt trừ Châu Phong ác ma kia. Cha xứ mở miệng nói ra. Nghe được cha xứ thình lình xuất hiện một câu nói như vậy, người xung quanh đều là trừng to mắt. Cha xứ, chúng ta cuối cùng muốn động thủ sao? Xử lý ác ma kia. Có người nắm nắm đấm thấp giọng quát. Bên cạnh cũng có mấy người cảm xúc kích động. Bọn họ đều là nhận cha xứ tẩy não nghiêm trọng nhất người, đã hoàn toàn tin tưởng cha xứ nói, đem Châu Phong trở thành ác ma. Ngoại trừ những này người bên ngoài, cái khác mặt người bên trên biểu tình lại đều rất phức tạp. Cha xứ, Châu Phong dù sao đã cứu chúng ta mệnh, nhất định phải giết hắn sao? Cũng có người cẩn thận hỏi. Cái gì? Ngươi tại bao che ác ma? Ngươi có phải hay không bị mê hoặc? Vừa rồi người kia lập tức trừng trong mắt, nhìn về phía đối phương. Ta chỉ là cảm thấy hẳn là cho Châu Phong một cái cơ hội. Đối phương lắp bắp giải thích. Ta nhìn ngươi đó là bị ác ma mê hoặc, cha xứ nói đều không nghe. Nhưng là cái tính khí kia táo bạo người, lại căn bản là không tin. Nhìn thấy thủ hạ muốn cãi vã, cha xứ hô một câu. Tất cả câm miệng. Hai người kia lập tức ngậm miệng lại. Hiện tại Châu Phong đã không phải là nguyên lai Châu Phong, hắn linh hồn đã bị thôn phệ, giết hắn cũng là vì hiểu rõ cứu hắn thân thể. Cha xứ trầm giọng nói ra. Nghe được câu này, bên cạnh không ít người đều gật gật đầu. Nếu như là dạng này nói, vậy bọn hắn liền có thể không có cố kỵ độc thủ. Thế nhưng là Châu Phong người bên cạnh người rất nhiều, còn có những cái kia dã nhân đi theo hắn cùng một chỗ,
chúng ta làm sao động thủ? Lúc này có người phát ra nghi vấn. Đám người hướng phía người này nhìn qua, đối phương là hôm qua mới gia nhập thành viên. Mặc dù là cái người mới, nhưng là một mực đều rất nhiệt tình. Giống như gọi là Max. Rất đơn giản, Châu Phong khẳng định muốn biết thần tích bí mật, phái một người dùng lý do này đem hắn hấp dẫn tới là được rồi. Cha xứ nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Cha xứ tin tưởng có lý do này, Châu Phong nhất định sẽ được câu. Đúng. Đến lúc đó để người câm trong bóng tối mai phục. Chúng ta cũng ở bên cạnh tùy thời chuẩn bị động thủ. Đến lúc đó chỉ có Châu Phong một người, chúng ta nhất định có thể giết chết hắn. Không sai. Còn có cha xứ đây. Cha xứ hơi hiện ra lực lượng, liền có thể đánh bại Châu Phong. Xung quanh các tín đồ từng cái cảm xúc kích động. Marcus cũng lẫn trong đám người, đi theo vung vẩy nắm đấm hò hét. Đến lúc đó thuận tiện xử lý cái kia khả nghi ra hỏa. Cha xứ liếc mắt, nhìn về phía đội ngũ phía trước Kim Quảng Bân đám người. Kim Quảng Bân nghe được sau lưng truyền đến âm thanh về sau, quay đầu hướng phía đằng sau nhìn lại. Hắn nghe không rõ ràng đằng sau người đang nói cái gì, nhưng là vừa hay nhìn thấy cha xứ kia băng lãnh ánh mắt. Ánh mắt kia để Kim Quảng Bân cảm giác được toàn thân run rẩy. Kim lão bản, chúng ta không phải Hạch Tâm giáo đồ sao? Làm sao không thể cùng cha xứ bọn hắn đi cùng một chỗ? Bên cạnh có thể cứu viện binh đội người rất phiền muộn. Vừa rồi bọn hắn muốn cùng cha xứ đi cùng một chỗ, thế nhưng là bị cha xứ người bên cạnh người cự tuyệt, biểu thị mọi người đi cùng một chỗ quá chói mắt. Vẫn là tách ra một chút tương đối tốt, nhưng là cũng chỉ có bọn hắn bị cự tuyệt, cha xứ bên người cái khác Hạch Tâm giáo đồ đều theo sát lấy hắn. Khoảng chừng hơn 20 người, đã phi thường chói mắt, không kém bọn hắn những này người. Xem ra chúng ta vẫn là không có được tín nhiệm. Kim Quảng Bân chậm rãi nói ra. Hiện tại Kim Quảng Bân cũng kịp phản ứng, bởi vì hắn cùng Châu Phong kia một phen nói chuyện với nhau, cho nên hắn bị hoài nghi. Nếu không Wilson cũng sẽ không chạy tới lặp đi lặp lại hỏi mình, có phải hay không nói cho Châu Phong tình báo. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lại không phải phản đồ. Cha xứ đang hoài nghi chúng ta. Đội cứu viện người đều trợn tròn mắt. Dù sao chúng ta cái gì cũng không làm, không có gì đáng sợ. Kim Quảng Bân khoát khoát tay nói ra. Rất nhanh đoàn người này liền vây quanh triền núi bên trên. Bọn hắn đi hơn một giờ, chờ đến triền núi bên trên thời điểm, liền phát hiện cái khác người sống sót đã bắt đầu kiến tạo tạm thời chẳng gác. Những người may mắn còn sống sót tại chặt cây đầu gỗ, mặt trang tộc bọn dã nhân tại kiến tạo nhà gỗ. Và bọn hắn thuần thục đem cọc gỗ cắm vào trong đất, với tư cách nhà gỗ trụ cột. Lại dùng dây leo đem xà ngang một mực buộc chặt tại trụ cột bên trên. Tiếp lấy tìm đến rất nhiều rộng lớn lá cây cùng dài nhỏ những cây, từng tầng trải lên đi. Nhà gỗ liền dựng tại cây cối bên cạnh. Nếu như không phải tới gần nhìn kỹ nói, rất khó phân biệt ra được đây là một tòa nhà gỗ. Còn sẽ coi là đây cũng là một gốc so sánh tráng kiện cây mà thôi. Dạng này nhà gỗ và bọn hắn dự định dựng ba cái. Châu Phong cùng Bờ là ở bên cạnh quan sát. Các ngươi kiến tạo nhà gỗ phương pháp là không giống nhau. Châu Phong không khỏi gật gật đầu. Bọn dã nhân càng biết lợi dụng trong rừng rậm tài nguyên. Bọn hắn dựng đi ra nhà gỗ, ở bề ngoài càng thêm ẩn nấp. Đích xác rất thích hợp xem như tháp canh. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó là thoải mái độ không đủ. Bọn dã nhân bình thường cũng không được loại này nhà gỗ. Nhưng là xem như tháp canh, không có gì thích hợp bằng. Nếu như ngươi tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ chúng ta văn hóa, liền biết chúng ta cũng rất lợi hại lịch sử. Vỡ là khoe miệng hơi dương lên, bởi vì Châu Phong khích lệ mà cao hứng. Rất lợi hại lịch sử. Ngươi chẳng lẽ biết rất nhiều liên quan tới các ngươi lịch sử sao? Châu Phong có chút kinh ngạc nhìn Bỡ Lạ. Chương 703, sùng bái chương 703, sùng bái đương nhiên. Là Đại Tế Ti nói cho ta biết. Bỡ Lạ gật gật đầu. Đại Tế Ti. Châu Phong trong lòng hơi động. Không nghĩ tới mình từ Bỡ Lạ trong miệng sẽ biết được Đại Tế Ti tình báo. Với lại Bỡ Lạ còn cùng Đại Tế Ti trao đổi qua. Ngươi cùng Đại Tế Ti quan hệ không tệ sao? Châu Phong cưỡng chế lấy trong nội tâm kích động. Đồng thời hắn cũng có một tia áy náy. Dù sao Bỡ Lạ tuổi tác không lớn, với lại nàng mặc dù một mực đều rất nỗ lực biểu hiện ra, mình đã rất thành thục bộ dáng. Nhưng là Châu Phong đã nhìn ra, nàng chỉ là tại ngụy trang mà thôi. Muốn chứng minh mình là một cái phù hợp thế tử, trên bản chất vẫn là một cái cùng Bạch Khuynh Nhan không sai biệt lắm tiểu cô nương. Chí ít tại Châu Phong xem ra là dạng này. Đương nhiên, nàng là phụ thân ta muội muội, chỉ so với ta lớn hơn 10 tuổi mà thôi. Bỡ Lạ gật gật đầu. Châu Phong trong lòng tính toán một cái. Phụ thân muội muội, đó phải là bác gái. Đại Tế Ti cư nhiên là Bỡ Lạ bác gái. Mặc dù Châu Phong trước đó liền đã nhìn ra Đại Tế Ti là cái nữ tính, nhưng không có nghĩ đến là Bỡ Lạ bác gái. Đó không phải là lão tổ trưởng muội muội ai nhìn thấy Châu Phong nghi hoặc bộ dáng, thế là Bỡ Lạ giải thích lên. Đại Tế Ti vẫn luôn là nữ tính tới đảm nhiệm, bởi vì tại dã nhân văn hóa bên trong, nữ tính có thể thai nghén sinh mệnh, đại biểu cho sinh mệnh truyền thừa. Cho nên mỗi một đời Đại Tế Ti đều là nữ tính, với lại bình thường đều là tổ trưởng nhất mạch này thân thuộc. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Hắn hiện tại đã biết rõ, vì cái gì mặt trang tộc tổ trưởng cho tới bây giờ cũng không lo lắng Đại Tế Ti đoạt quyền. Nguyên lai đã sớm an bài người mình. Chắc không được lần trước tại mặt trang tộc bộ lạc bên trong, khi Đại Tế Ti biết được gột còn sống, liền sẽ lập tức vứt bỏ đại trưởng lão. Vậy ngươi biết cái gì mặt trang tộc lịch sử? Châu Phong truy vấn. Vậy nhưng nhiều. Đều là Đại Tế Ti cùng ta giảng. Vỡ là trùng điệp gật đầu. Tại phát hiện Châu Phong đối mặt trang tộc lịch sử cảm thấy hứng thú về sau, vỡ là cũng rất muốn cùng Châu Phong chia sẻ. Nàng cảm thấy đây là một cái cùng Châu Phong rút ngắn quan hệ cơ hội. Vậy ngươi cho ta giảng một chút. Châu Phong lập tức nói ra. No. Nhiều lắm, ngươi muốn nghe phương diện gì? Vỡ là trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết nói cái gì. Ta người này cũng so sánh sùng bái anh hùng, mặt trang tộc lịch sử bên trên có không có cái gì lợi hại anh hùng. Châu Phong nói lời này thời điểm, ánh mắt có chút trốn tránh. Dù sao Châu Phong mục đích quá trực tiếp, đó là muốn biết được có quan hệ với cái kia anh hùng cố sự. Đương nhiên là có, tại mặt trăng tộc lịch sử bên trên có một cái đại anh hùng. Vỡ là nhắc lên đoạn lịch sử này, cũng là mắt sáng lên. Bất quá bỡ lạ lời còn chưa nói hết, Châu Phong liền chú ý đến cha xứ cùng Kim Quảng Bân đám người đã đi tới triển núi bên trên. Đợi lát nữa chúng ta chậm rãi chuyện văn đi. Châu Phong chỉ có thể trước đối với bỡ lạ nói ra. Dưới mắt hắn muốn trước an bài cha xứ những cái kia người.
Ân.
Bỡ lạ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cùng Châu Phong cùng một chỗ đi vào cha xứ đám người trước mặt. Mọi người trên đường đi vất vả, bất quá bây giờ còn không thể nghỉ ngơi. Châu Phong mỉm cười. Thủ lĩnh, có cái gì công tác là an bài cho chúng ta? Cha xứ cũng trên mặt nụ cười. Chúng ta dự định tại nơi này làm một chút cả bấy, nếu như Thái Dương tộc dã nhân xuất hiện tại phụ cận, cũng có thể kéo dài bọn hắn thời gian. Châu Phong nói với mọi người nói. Nghe được Châu Phong nói như vậy, ở đây người đều có chút kỳ quái. Muốn tại phụ cận làm cả bấy. Ở trung tâm doanh địa phụ cận, đều không có làm cả bấy. Trừ phi xác định Thái Dương tộc dã nhân sẽ trải qua, như thế mới có ý nghĩa. Nếu không cạm bẫy sát suất lớn liền trở thành bãi trí, hoặc là bị động vật phá hư. Nhưng là đã Châu Phong đều nói như vậy, cha xứ mấy người cũng không có phản đối. Đường Thành, ngươi mang theo bọn hắn đi. Châu Phong hô một cú họng. Đường Thành từ đằng xa chạy tới, chào hỏi những này người đi chuẩn bị cạm bẫy. Cha xứ, ngươi liền ở lại đây đi. Châu Phong ở thời điểm này lại gọi lại cha xứ. Nghe được câu này, cha xứ người bên cạnh người lập tức khẩn trương lên đến, càng là vô ý thức vây quanh ở cha xứ bên người. Hiển nhiên là đem Châu Phong trở thành địch nhân, mà bọn hắn là đang bảo vệ cha xứ. Lấy ngươi thân phận đi làm những cái kia việc nặng đã không thích hợp. Châu Phong tiếp tục nói. Cha xứ lập tức lắc đầu. Ta cũng chỉ là cái phổ thông người sống sót, với lại tại thượng đế trước mặt chúng ta đều là người hầu, đều là giống nhau, không cần làm cái gì đặc thù. Cha xứ câu nói này nói xong, bên cạnh người sống sót đều là một mặt sùng bái. Mặc dù bọn hắn đều đem cha xứ xem như là thánh đồ một dạng người, thế nhưng là cha xứ lại còn nói hắn cũng chỉ là cái phổ thông người sống sót. Ta thế nhưng là nghe nói gần đây trong khoảng thời gian này cha xứ ngươi tại trong doanh địa đã thật lâu không có công tác. Châu Phong mỉm cười. Kỳ thực đây đã trái với doanh địa quy định. Dù sao tại trong doanh địa không nuôi người rảnh rỗi, nhưng là cha xứ chui một cái chỗ trống, hắn công tác từ những người khác để thay thế. Cho nên từ trên lý luận đến nói, cha xứ công việc vẫn là có người làm. Lại thêm trước đó cha xứ vị trí liên hợp doanh địa quản lý hỗn loạn, cũng không có người quản. Hiện tại mới lĩnh đội lại là Mạt Gà Dẹt, cũng đối cha xứ sự tình mở một mắt nhắm một mắt. Cho nên trong khoảng thời gian này, cha xứ kỳ thực cũng không có làm gì. Đó là bởi vì ta cần truyền giáo, đây là càng vĩ đại sự tình. Cha xứ trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Vậy được rồi, đã cha xứ kiên trì như vậy nói, vậy liền ủy khuất ngươi. Châu Phong gật gật đầu. Bất quá ngay tại Đường Thành muốn dẫn lấy những này người rời đi thời điểm, Châu Phong lại hô một cái tên. Kim Quảng Bân ngươi lưu một cái, có chút việc muốn hỏi ngươi. Châu Phong nói ra. Cha xứ đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Kim Quảng Bân. Kim Quảng Bân lập tức có chút không biết làm sao, không rõ vì cái gì Châu Phong sẽ gọi mình. Tìm ta làm gì? Kim Quảng Bân lắp bắp. Nhưng là Châu Phong cũng không có giải thích, chỉ là để Kim Quảng Bân đi theo mình tới. Kim Quảng Bân thấy thế chỉ có thể kiên trì đi theo. Để Kim Quảng Bân không nghĩ tới là Châu Phong bảo hắn đi qua về sau, mới chỉ là nhường hắn đi làm một chút việc vặt, căn bản là không có vấn đề gì muốn hỏi. Rất nhanh liền đến trạm vào tối, Đường Thành mang theo cha xứ bọn hắn trở về. Bọn hắn tại trong rừng cây đào không ít hố sâu, ở bên trong đâm một chút bóp nhọn gốc cây, ở bên cạnh đều lưu lại ký hiệu, bảo đảm người mình có thể nhớ kỹ những địa phương này. Wilson lần nữa tìm được Kim Quảng Bân, hỏi thăm Châu Phong cùng hắn nói cái gì. Kim Quảng Bân sắp khóc, biểu thị Châu Phong cái gì đều không có cùng hắn nói, thậm chí đều không có nói chuyện cùng hắn. Wilson trở lại cha xứ bên cạnh, đem tin tức báo cho cha xứ. Gia hỏa này đó là nội ứng. Cha xứ 10 phần khẳng định nói ra. Tại cha xứ xem ra, Kim Quảng Bân khẳng định là cùng Châu Phong nói một chút nói. Nhưng là vì không bị bọn hắn hỏi ra sơ hở, cho nên dứt khoát liền không thừa nhận có giao lưu. Cái kia hỗn đản. Wilson nghiến răng nghiến lợi. Hắn không phải trọng điểm. Trọng điểm là Châu Phong. Chuyện này liền giao cho ngươi. Cha xứ quay đầu nhìn về phía Wilson. Chương 704, chạm bạn tối tiến đến chương 704, chạm bạn tối tiến đến cha xứ đã an bài. Để Wilson đem Châu Phong hấp dẫn ra đến. Minh Bạch. Wilson trung điệp gật đầu, biết cái nhiệm vụ này rất nặng. Bất quá hắn có lòng tin có thể hoàn thành. Tiếp xuống cha xứ lại cho những người khác an bài nhiệm vụ. Đám người đều rất chân thành đang nghe cha xứ nói. Cha xứ, chờ chúng ta xử lý Châu Phong về sau, tiếp xuống làm cái gì đây? Bất quá vẫn là có người phát ra nghi vấn. Câu nói này vừa ra, người xung quanh mới phản ứng được. Bọn hắn giống như đem đây một gốc dạ quên mất. Giết chết Châu Phong về sau, tiếp xuống làm cái gì? Đó là cái vấn đề. Tại Châu Phong bên người có rất nhiều thần tín, ví dụ như nói Đường Thành đám người. Những này người hẳn là làm sao đối phó. Nếu như Châu Phong chết rồi, bọn hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Liền xem như cha xứ thể hiện ra thần tích, cũng không thể đả động những này người. Bởi vì chỉ có tín đồ mới có thể đối với thần tích tin tưởng không nghi ngờ. Đây cũng là cha xứ chọn lựa giáo đồ hiện ra thần tích nguyên nhân. Nhưng mà đối với rất nhiều không tin thần người mà nói, bất kể thế nào làm đều là phí công. Đường Thành những người kia là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Đem chuyện này làm sạch sẽ. Không ai phát hiện là chúng ta làm là được. Không có bằng không có theo, Đường Thành đừng muốn lấy chúng ta thế nào. Cha xứ nhàn nhạt nói ra. Người xung quanh sau khi nghe được gật gật đầu, cảm thấy cha xứ nói có đạo lý. Đến lúc đó nếu như Đường Thành hoài nghi cha xứ, bọn hắn những này người liền bảo hộ tại cha xứ phía trước. Cùng lắm thì đến lúc đó liều mạng. Liên nhìn Đường Thành có hay không năng lực này, thuyết phục những người khác đối với mình động thủ. Chờ trở lại trong doanh địa sau, cha xứ còn có thể kéo động cái khác phổ thông tín đồ cùng người sống sót, để bọn hắn đứng tại phía bên mình. Dù sao cha xứ nhân duyên là phi thường tốt, tốt nhất là để bọn hắn liền thi thể cũng không thể phát hiện. Cha xứ đi theo nói bổ sung, dù sao Châu Phong cũng thường xuyên biến mất không thấy gì nữa, có thể muốn mất tích hơn 10 ngày thời gian, Đường Thành bọn hắn mới có thể kịp phản ứng. Châu Phong xảy ra chuyện, đến lúc đó tất cả đều trễ. Trung tâm doanh địa khẳng định chọn mới thủ lĩnh. Đến lúc đó cha xứ tại bọn hắn duy trì dưới, tuyệt đối có thể trở thành mới thủ lĩnh. Lần này hẳn là sẽ không để lộ bí mật đi, chúng ta trung gian sẽ không lại xuất hiện phản đồ a. Có người nhịn không được nói ra. Từ xế chiều thời điểm, bọn hắn những này người liền ở cùng nhau, cho tới bây giờ cũng không có tách ra qua. Vạn nhất vẫn là có người để lộ bí mật nói. Wilson cũng rất tâm thần bất định. Mặc dù vừa rồi bọn hắn không có tách ra, nhưng là đợi chút nữa ăn cơm cùng buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, khẳng định là phải chia tay mở. Ba người là tổ một, lẫn nhau tiến hành giám thị, dạng này liền sẽ không xuất hiện phản đồ. Cha xứ đã sớm liền đã nghĩ xong đối sách. Ta tán thành. Chỉ cần là tới gần Châu Phong hoặc là Đường Thành người, đều có hiểm nghi. Mặt cái thứ nhất giơ tay. Những người khác đi theo nhau nhau đồng ý như vậy khẳng định liền không có người có thể tìm tới cơ hội đi hướng Châu Phong để lộ bí mật. Tốt. Đi trước ăn cơm đi. Cha xứ gật gật đầu. Một đoàn người từ trong rừng cây đi ra. Hiện tại đã là trạm vào tối, trên vách núi đã đốt lên mấy cái đống lửa. Mỗi cái đống lửa bên trên đều mang lấy một cái nồi, là những người may mắn còn sống sót mang theo. Trong nồi đều nấu lấy canh gà. Đó là dọc theo con đường này, những người may mắn còn sống sót thuận tay bắt được gà rừng. Hiện tại thành buổi tối mọi người đồ ăn. Thêm điểm gia vị nấu một cái, hương vị phi thường nồng đậm. Tại có điều kiện tình huống dưới, mọi người đều thích ăn điểm nóng. Mỗi người đều có thể phân đến một chén nhỏ, sau đó ngâm thịt khô ăn. Châu Phong cùng Bỡ Lang ngồi tại bên cạnh đống lửa, hai người cũng bưng đồ ăn. Trung quanh bọn họ cũng không có những người khác, liền ngay cả luôn luôn ưa thích tham gia náo nhiệt và đều chưa từng có đến, mà là xa xa ngồi tại một bên khác. Nghe ngươi nói như vậy nói, cái này dã nhân anh hùng là rất lợi hại a. Châu Phong gật gật đầu. Từ hoàng hôn thời điểm, hắn liền cùng Bỡ là hai người tại nơi này nói chuyện phiếm. Nói bóng nói gió hỏi thăm rất nhiều, liên quan tới dã nhân anh hùng cố sự. Bỡ là biết sự tình, viễn siêu Châu Phong đoán trước. Nàng thế mà biết vị này dã nhân anh hùng nắm giữ thần lực. Dựa vào cái này thần lực, vị này anh hùng dẫn đầu bọn hắn đánh bại đảo bên trên gấu lớn, vài rắn mối trở mạnh thú. Chính là bởi vì như thế, chúng ta mới có thể tại nơi này sinh tồn được. Bỡ là nhắc lên na anh hùng sự tích, cũng là thuộc như lòng bàn tay. Chờ một chút. Nghe ngươi ý là, các ngươi nguyên lai cũng không ở trên đảo sinh hoạt. Châu Phong nhạy cảm đã nhận ra, Bỡ là cố sự bên trong vấn đề. Đại tế ti là cho ta nói như vậy, trước kia chúng ta sinh hoạt tại bên ngoài, lúc kia cùng Thái Dương tộc không có chiến tranh. Bỡ là gật gật đầu. Châu Phong kinh ngạc nhìn Bỡ là. Nếu như lời nói này là mặt trăng tộc đại tế ti nói ra, vậy liền chứng minh mặt trăng tộc đại tế ti biết, hai cái dã nhân bộ lạc trước kia là hòa bình ở chung. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? So gột biết còn nhiều. Châu Phong nhịn không được hỏi. Bởi vì trước kia đại tế ti muốn để ta trở thành người nối nghiệp, một mực đem ta xem như người nối nghiệp bồi dưỡng. Bỡ là giải thích lên. Ban đầu thời điểm, Bỡ là cũng quyết định đem toàn thân mình tâm dâng hiến cho thần linh. Mãi cho đến gặp được Châu Phong, nàng liền bị Châu Phong hấp dẫn. Ngươi đem những lời này đều nói cho ta biết, đại tế ti sẽ không trách tội sao? Châu Phong hỏi thăm. Chúng ta mặt trăng tộc nữ nhân đối với trượng phu là không có bí mật. Hơn nữa còn có một chút chân chính bí mật, đại tế ti cũng không có nói cho ta biết. Bỡ là lắc đầu. Biểu thị chỉ có nàng thực sự trở thành đại tế ti thời điểm, nàng mới có thể biết toàn bộ lịch sử. Bất quá liền xem như dạng này, Bỡ là cũng cảm thấy đầy đủ rung động. Vị kia dã nhân anh hùng thần lực từ đâu tới đây, ngươi biết không? Châu Phong lại hỏi. Đương nhiên là mặt trăng tộc tặng cùng. Bỡ là gật gật đầu. Nghe đến đó Châu Phong liền hiểu, Bỡ là nghe được cố sự. Hiển nhiên vẫn là thiên hướng mặt trăng tộc. Bởi vì dã nhân anh hùng không chỉ có chỉ là mặt trăng tộc anh hùng, cũng là Thái Dương tộc anh hùng. Châu Phong do dự có phải hay không muốn xuất ra đến, hắn tại huyết cốc di tích tìm tới phiến đá đồ án cho Bỡ là nhìn. Bỡ là hẳn là có thể xem hiểu phía trên rất nhiều nội dung. Chỉ là như vậy làm nói, sợ rằng sẽ bại lộ mặt dây chuyền ngọc sự tình. Hắn đối với Bỡ là vẫn có một ít phòng bị. Mặc dù Bỡ là mặt ngoài biểu hiện ra ngoài, nàng mười phần mê luyến mình. Thế nhưng là ai có thể biết, nàng có phải hay không mang theo gục nhiệm vụ đến. Nếu như là gục xếp vào tại bên cạnh mình người, vậy làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, tại một bên khác, đám người đều cầm lấy chén gỗ tại xếp hàng mua cơm. Marcus một mực đang quan sát bên người hai người. Đây đều là cha xứ thân tín. Bất quá hai người kia lúc này hiển nhiên là đói bụng, ánh mắt đều nhìn chằm chằm trong nồi canh gà. Marcus thấy thế nhìn một chút xung quanh, phát hiện Đường Thành đứng tại cách đó không xa. Hắn đánh một bát canh thịt về sau, từ Đường Thành bên cạnh trải qua, đem một cái tờ giấy nhét vào bên cạnh Đường Thành bên chân. Đây là Marcus tại cha xứ chế định quy củ trước đó, liền bụng trộm biết xuống đến. Đường Thành bất động thanh sắc một cước giẫm ở, bởi vì lúc này Đường Thành đã biết, Marcus đó là Châu Phong xếp vào tại cha xứ người bên cạnh người. Cho nên một mực đều vô cùng lưu ý Marcus động tác. Đám người đều đi không sai biệt lắm, Đường Thành mới đưa tờ giấy cho nhặt lên đến. Chương 705, hoán ký chương 705, hoán ký ngay tại Đường Thành chuẩn bị mở ra thời điểm. Có người lại hướng phía đi tới, thế là Đường Thành đem tờ giấy ẩn giấu lên. Đường Thành, canh gà không đủ. đến ta thời điểm không có. Kia người đem chén gỗ cho Đường Thành nhìn, bên trong thứ gì cũng không có. Hào ca, ta cũng không có ăn được. Trước chịu đựng ăn chút lương khô a, trở lại trong doanh địa ta mời ngươi ăn thế nào? Tính là bội tội. Đường Thành tiến lên vô vô đối phương bả vai. Đường Thành đối diện người gọi Nhạc Hảo, tuổi tác so Đường Thành lớn hơn một chút, đã hơn 30 tuổi. Trước kia là Châu Phong doanh địa người, bây giờ phân phối đến Kiểu Nam số 4 doanh địa. Nhạc Hảo làm người có chút giang hồ khí hơi thở, rất ưa thích cùng những người khác xưng huynh gọi đệ. Cách đối nhân xử thế cũng không có cái gì tâm nhãn, với lại bình thường rất hào phóng, đem mình đồ vật lấy ra cho mọi người chia sẻ. Có chuyện gì tìm Nhạc Hảo, Nhạc Hảo cũng vui vẻ hỗ trợ, cho nên rất nhiều người đều gọi hắn Hảo ca. Hiện tại Nhạc Hảo tới phát tiết chưa đầy, Đường Thành cũng là khách khí. Nghe được Đường Thành nói chính hắn cũng chưa ăn, Nhạc Hảo tâm tình bất mãn trong nháy mắt không có. Không không không, Đường Thành, ta không phải ý tứ này. Nhạc Hảo xấu hổ cười cười. Vậy liền lý giải một cái. Quá nhiều người, không tốt phân phối a. Đường Thành cũng là một mặt cười ha hả. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Với lại Đường Thành có thể lý giải Nhạc Hảo bản khí. Dù sao vất vả một ngày thời gian, kết quả đến cuối cùng mình cái gì cũng không có ăn được. Đây nhất định sẽ sinh khí. Đổi lại là Đường Thành mình, hắn cũng sẽ có bản khí. Bất quá bây giờ Đường Thành là người quản lý, đương nhiên vẫn là lấy hóa giải mâu thuẫn làm chủ. Không phải nhiều người vấn đề, là những tên kia. Không có những tên kia nói, chúng ta khẳng định đủ ăn. Nhạc Hào một mặt tức giận bất bình bộ dáng. Những tên kia. Đường Thành hơi sững sờ. Nhạc Hào chỉ vào một cái đống lửa phương hướng, và đám người đều tụ tập ở nơi đó. Đường Thành kịp phản ứng. Nhạc Hào nói là mặt trang tộc bọn dã nhân. Buổi tối hôm nay canh gà, và bọn hắn cũng đều ăn một nồi. Những cái kia gà rừng đều là chúng ta bắt. Bọn hắn dựa vào cái gì ăn? Nhạc Hào nhìn về phía và đám người phương hướng, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận. Đường Thành lúc này mới nhớ lại, Nhạc Hào giống như cũng dùng ná cao su đánh một cái gà rừng. Khó trách Nhạc Hào hôm nay bởi vì một bát canh gà tức giận. Rõ ràng mình bắt được gà rừng, kết quả ăn cơm thời điểm không có mình. Chúng ta cùng mặt trăng tộc là minh hiếu, với lại buổi chiều hôm nay bọn hắn cũng đều xuất lực, mấy cái kia chạm gác bọn hắn hỗ trợ dựng, chúng ta cũng không thể như vậy kéo kiệt, liền đồ ăn cũng không nguyện ý chia sẻ à? Đường Thành quên. Ừ, cũng là bởi vì bọn hắn làm việc, nếu không ta bắt gà, một cái cũng đừng hòng ăn. Nhạc Hào vẫn là mang theo lửa giận. Đường Thành xem như đã nhìn ra, Nhạc Hào đối với mặt trăng tộc dã nhân oán khí rất lớn. Trong doanh địa giống như là Nhạc Hào dạng người này, kỳ thực cũng không tại số ít. Dù sao mới vừa tới đảo bên trên thời điểm, bọn hắn cùng mặt trăng tộc phát sinh không ít xung đột, có không ít người sống sót tử vong. Rất nhiều người sống sót không có cách nào tiếp nhận, bọn hắn hiện tại trở thành minh hữu. Nhất là bây giờ những người may mắn còn sống sót vũ khí trang bị đều chiếm được thăng cấp, đã không có như vậy e ngại dã nhân. Cho nên loại này oán khí càng phát ra mãnh liệt. Nhất là lần trước Tiểu Nam doanh địa bị đại trưởng lao phái mặt trăng tộc dã nhân công kích, càng làm cho không ít người tin tưởng vững chắc, bọn hắn cùng mặt trăng tộc sớm muộn cũng biết bạo phát chiến đấu. Toàn bộ trung tâm doanh địa một mực đều tại lưu truyền loại thanh âm này. Đường Thành lại thuyết phục nửa ngày, Nhạc Hào mới nhìn lên bình tĩnh không ít. Đường Thành, có kiện sự tình ta trong lòng rất dài thời gian, nhất định phải cùng ngươi nói một chút. Nhạc Hào sắc mặt nghiêm trọng. Hào ca, ngươi có chuyện gì cứ việc nói. Đường Thành gật gật đầu. Ngươi thuyết phục một cái thủ lĩnh, không nên cùng mặt trăng tộc dã nhân đi quá gần. Nhạc Hào lời nói thâm thiế nói ra. Đây cũng là kế tạm thời, kể từ cùng mặt trăng tộc kết minh về sau, chúng ta thương vong đều giảm bớt. Đường Thành chỉ có thể cho Nhạc Hào giải thích, bởi vì Đường Thành thế nhưng là kiên định người ủng hộ. Dù sao dã nhân không thể tin tưởng, nhất là bọn hắn hiện tại còn phái ra nữ nhân tới mê hoặc thủ lĩnh. Chúng ta thủ lĩnh vốn là hoa tâm, có thể đỡ nổi mỹ nhân kế sao? Nhạc Hào nhìn Châu Phong phương hướng. Lúc này Châu Phong vẫn tại cùng Bợ Lạ tiến hành nói chuyện với nhau. Đường Thành nghe được Nhạc Hào nói như vậy, lập tức cũng là dở khóc dở cười. Hắn biết rõ Châu Phong cũng không phải cái gì hoa tâm người, chỉ là bây giờ trong doanh địa một mực có loại này truyền ôn. Rất nhiều cùng Châu Phong chưa quen thuộc người đều đối với Châu Phong là loại này ấn tượng. Người khuyên một cái thủ lĩnh, hắn cần nữ nhân nói, trong doanh địa rất nhiều người đều vui lòng, làm gì đi tìm cái kia nữ dã nhân. Nhạc Hào lời nói thâm thiế nói ra. Được được được, ta đã biết, quay đầu ta liền cùng hắn nói. Đường Thành chỉ có thể trước qua loa giải đáp. Chờ Nhạc Hào sau khi rời đi, Đường Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thừa dịp xung quanh không có người, cẩn thận từng ly từng tí mở ra tờ giấy. Khi nhìn thấy trên tờ giấy nội dung về sau, Đường Thành sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cầm lấy tờ giấy đến Châu Phong bên người. Đây là mặt cho ta, có tin tức trọng yếu. Đường Thành đem tờ giấy kín đáo đưa cho Châu Phong. Châu Phong gật gật đầu, nhận lấy tờ giấy mở ra. Phía trên rất đơn giản chỉ có 3 câu nói: cha xứ buổi tối hành động, Wilson rủ rỗ, cạm bẫy. Hai câu này cũng biết so sánh viết máy, nhưng là Châu Phong nhìn thấy phía trên tin tức, liền minh bạch là có ý gì. Hiển nhiên cha xứ là dự định phái Wilson đến đây rủ rỗ mình, sau đó cho mình bố trí cạm bẫy. Thời gian là tại buổi tối. Quả nhiên chó cùng rất đầu. Châu Phong nhàn nhạt nói ra: ngươi định làm như thế nào? Đường Thành hỏi thăm. Đương nhiên là tương kế tự kế. Châu Phong ra hiệu Đường Thành xích lại gần một điểm. Tại hắn bên thai nói thầm nửa ngày, Đường Thành nghe được về sau theo nhau gật đầu. Người biện pháp này tốt. Đường Thành nhịn không được tán thưởng. Đã muốn động thủ, liền vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Châu Phong nhíu mắt. Vậy ta liền đi an bài. Đường Thành gật gật đầu. Chờ Đường Thành sau khi rời đi, Bỡ Lạ nhịn không được hỏi thăm. Đã xảy ra chuyện gì? Là Thái Dương tộc xuất hiện sao? Bỡ Lạ chú ý tới, Đường Thành sắc mặt rất nghiêm trọng. Không có chuyện gì, chúng ta nội bộ giữa một điểm vấn đề nhỏ mà thôi. Châu Phong mỉm cười. Hàn huyên dài như vậy thời gian, Châu Phong đã từ bờ lại trong miệng đạt được rất nhiều tin tức. Ngoại trừ dã nhân anh hùng một ít sự tích bên ngoài, hắn quan tâm nhất vấn đề, đó là kia dã nhân anh hùng phải chăng chết tại huyết cốc bên trong. Bỡ là 10 phần khẳng định giải đáp, biểu thị kia dã nhân anh hùng đó là chết tại huyết cốc bên trong. Bởi vì năm đó huyết cốc phát sinh một trận chiến đấu. Bất quá tại bỡ lại trong miệng, dã nhân anh hùng là tao ngộ Thái Dương tộc đâm lưng. Điều này hiển nhiên là thiên hướng mặt trăng tộc cố sự. Sự tình chân tướng đến cùng là cái gì, Châu Phong cũng không xác định. Nhưng là tiếp tục tại huyết cốc bên trong thăm dò là có giá trị. Châu Phong tính toán đợi trở lại doanh địa sau, tìm một chút tự nguyện đi huyết cốc người, cho tống phóng viên bọn hắn đưa một chút vật tư, đồng thời tìm hiểu huyết cốc tình báo. Ngay tại Châu Phong cùng bờ là nói chuyện thời điểm, cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào âm. Chương 706, xung đột chương 706, xung đột Châu Phong cùng bờ là đồng thời đứng lên đến, hướng phía cái hướng kia nhìn qua. Một đám người sống sót cùng và bọn hắn đang tại giằng co. Mặc dù song phương ngôn ngữ không thông, nhưng là tranh cãi tối bụi. Người sống sót bên này đủ loại âu ngôn ngữ. Cái gì dã man nhân, xuất sinh tiện chủng loại hình nói đều mang ra. Và những cái kia người mặc dù cũng tại ồn ào, nhưng là không có người sống sót bên này quá phận. Càng nhiều đó là đang khiêu khích mà thôi. Châu Phong đoán chừng nếu như và bọn hắn có thể nghe hiểu những lời này, liền không chỉ có chỉ là khiêu khích đơn giản như vậy. Nhất định sẽ được đến cùng Nhạc Hào bọn hắn liều mạng. Bọn hắn tại lăn tăn cái gì? Vỡ Lã lập tức một mặt lo lắng, nàng không muốn nhìn thấy đồng tộc cùng kẻ ngoại lai khác khẩu. Đi qua nhìn một chút. Châu Phong cùng Vỡ Lã vừa rồi đi tới, liền thấy Đường Thành từ khía cạnh chạy tới. Nhạc Hào, các ngươi lăn tăn cái gì đây? Đường Thành vừa rồi chuẩn bị đi an bài Châu Phong bàn giao sự tình, nhưng không có nghĩ đến hắn chân trước vừa đi, đằng sau bên này liền phát sinh xung đột. Nhìn thấy lại là Nhạc Hào ở trong đó, Đường Thành liền giận không chỗ phát tiết. Hắn vừa mới trấn an Nhạc Hào, kết quả không nghĩ tới xoay đầu lại. Nhạc Hào liền mang theo người tại nơi này cãi nhau. Đường Thành, bọn hắn cướp chúng ta đóng quân giã ngoại địa phương. Nhạc Hào lập tức chỉ vào đã nói, biểu thị nơi này bọn hắn tại xế chiều thời điểm liền cho tốt, nhưng là bây giờ lại bị và bọn hắn chiếm cứ. Bởi vì đều biết buổi tối hôm nay muốn ở chỗ này đóng quân giã ngoại, cho nên Nhạc Hào bọn hắn sớm tại trên vách núi thấy được một khối nơi tốt. Nơi này bên cạnh có mấy khối đại nham thạch, có thể chắn gió. Nhưng là bọn hắn vừa rồi số 4 doanh địa người đến thời điểm, nơi này đã bị và bọn hắn chiếm cứ. Chúng ta sớm đem gia thú cùng vật tư đều đặt ở nơi này. Nơi này là chúng ta lựa chọn địa phương. Những này dã nhân cũng quá không muốn mặt. Cái khác số 4 doanh địa người cũng đều nhao nhao chỉ vào và đám người dưới chân. Bọn hắn đều cùng Nhạc Hào một dạng tức giận bất bình. Đường Thành thuận theo Nhạc Hào đám người chỉ vào địa phương nhìn qua. Quả nhiên thấy bên trên để đó rất nhiều sống nữa, đều là những người may mắn còn sống sót. Đường Thành, bọn hắn vì cái gì đang khiêu khích chúng ta? Và cũng tại hướng Đường Thành phát ra hỏi thăm. Đường Thành có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên và bọn hắn cũng không có ý thức được, nơi này đã bị số 4 doanh địa người chiếm cứ. Đúng vào lúc này Đường Thành chú ý đến Châu Phong đi tới. Hắn lập tức như trước khi đại xá, đi tới đem tình huống báo cho Châu Phong, giao cho Châu Phong đến xử lý. Đường Thành không nguyện ý khi lĩnh đội nguyên nhân, đó là không muốn xử lý những này phiền lòng sự tình. Châu Phong sau khi nghe gật gật đầu, hắn nhìn về phía Nhạc Hào đám người. Khi bị Châu Phong ánh mắt nhìn chăm chú đến về sau, Nhạc Hào những này người rõ ràng không có vừa rồi như vậy tức giận. Các ngươi cho rằng và bọn hắn là cố ý chiếm trước các ngươi chọn tốt địa phương sao? Châu Phong mở miệng nói ra. Không, không phải. Nhạc Hào kiên trì giải đáp. Mặc dù bọn hắn rất chán ghét và những này dã nhân, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, dọc theo con đường này và bọn hắn cũng không có cái gì quá phận cử động. Đây chính là cái hiểu lầm mà thôi. Nếu là dạng này nói, phát sinh hiểu lầm cái gì không thể hào hào nói. Không tìm ta hoặc là Đường Thành đến nói rõ ràng. Châu Phong ánh mắt đảo qua Nhạc Hào những này người. Lần này không ít người càng là túi lầu xuống. Liền ngay cả Nhạc Hào cũng không dám nhìn thẳng Châu Phong ánh mắt. Châu Phong đã nhìn ra. Nhạc Hào những này người chỉ là tìm lý do, cùng ba bọn hắn cãi nhau mà thôi. Đóng quân giã ngoại chỉ là một cái dây dẫn nổ mà thôi. Châu Phong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì những này người muốn tới khiêu khích chúng ta? Và bên này nổi giận đùng đùng chất vấn. Chỉ là cái hiểu lầm mà thôi, các ngươi lựa chọn đóng quân giã ngoại địa phương là bọn hắn sớm chiếm lĩnh. Châu Phong hướng và giải thích nói. Đối mặt và không có cái gì tốt che giấu. Nguyên lai là dạng này. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác là được rồi. Và không ngại khoát khoát tay. Dù sao đối với và bọn hắn đến nói, ngủ ở địa phương nào đều không có khác nhau. Đường Thành nghe được câu này nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới các bạn phong khoáng như vậy, nguyện ý chuyển sang nơi khác. Nhưng là để Đường Thành không nghĩ tới là. Bất quá chúng ta bên này chiến sĩ, đều muốn cùng bọn hắn luận bàn một cái, đương nhiên là dựa theo các ngươi quý củ. Và nói tiếp, cùng loại luận bàn tại Châu Phong trong doanh địa, tiến hành qua rất nhiều lần. Đường Thành ý thức được, và cũng có chút hỏa khí. Dù sao bị người chỉ vào cái mũi mắng dài như vậy thời gian, luôn là muốn tìm một cơ hội phát tiết một chút. Châu Phong một lời đáp ứng. Sau đó hắn quay đầu đối với Nhạc Hào đám người, nói các bạn ý tứ. Đã các ngươi đều nhìn mặt trang tộc dã nhân không vừa mắt, vậy liền vừa bận đánh một chầu a. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Và bên người một cái dã nhân chiến sĩ đã đi ra. Đối phương còn cố ý sáng lên một cái trên thân mấy đạo vết sẹo, chứng minh mình thân kinh bách chiến. Ta đến. Nhạc Hào thấy thế không cam lòng yếu thế, nên đón tiếp lấy. Đường Thành ngươi đi mau đi, ta đến xem nơi này. Châu Phong đối với Đường Thành nói ra. Đi. Đường Thành quay người rời đi, hắn còn muốn đi hoàn thành Châu Phong bàn giao sự tình. Một bên khác cha xứ đám người cũng tại xa xa nhìn bên này, giống như đánh nhau. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Cha xứ, ngài về sau lãnh đạo trung tâm doanh địa, làm sao đối phó những cái kia dã nhân? Mặt khác có người hỏi thăm cha xứ. Người xung quanh ánh mắt đều nhìn về cha xứ, bọn hắn cũng rất tò mò. Đương nhiên là toàn bộ tiêu diệt, những này dã nhân tín ngưỡng tà thần, là chúng ta địch nhân. Cha xứ gửi lệnh một tiếng. Wilson sau khi nghe được như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ thượng đế đem chúng ta đặt ở trên đảo này, đó là tiêu diệt những này dị đoan? Sau một lát Wilson mở miệng, đây chính là hắn lĩnh ngộ được. Không sai, chính là như vậy. Chờ chúng ta khống chế doanh địa về sau, liền bắt đầu đối phó những này dã nhân. Cha xứ ném đi khen ngợi ánh mắt. Vậy chúng ta muốn hay không liên lạc nhạt hảo những cái kia người? Bọn hắn bên trong có không ít đều đối với dã nhân có ý kiến. Có người đề nghị. Không, hiện tại còn không phải thời điểm, chờ chúng ta khống chế doanh địa lại nói. Cha xứ khoát khoát tay. Người sống sót cùng dã nhân các chiến sĩ tỉ thí, kéo dài hơn một giờ. Cuối cùng có thể thắng qua dã nhân chiến sĩ, chỉ có bao quát nhạc hào tại bên trong giải rác mấy người. Còn lại người trên cơ bản đều bị đánh một trận. Nhưng là nhạc hào đám người đều rũ cụp lấy cái đầu, từng cái ủ rũ. Dù sao bọn hắn thua nhiều lắm. Bất quá cuối cùng Vạ thỉnh mời Châu Phong, hai người đến đánh một chầu. Bởi vì Vạ rất muốn lại cùng Châu Phong tiếp tục cắt tha, hắn rất hưởng thụ loại này chiến đấu cảm giác. Cuối cùng Châu Phong đem Vạ ngã sấp xuống nhiều lần, cũng coi là cho những người may mắn còn sống sót giành lại đến một chút mặt mũi. Để trang diện không có khó coi như vậy. Buổi tối thời điểm Châu Phong ngủ ở buổi chiều dựng một cái trong nhà gỗ. Kỳ thực đối với Châu Phong đến nói, hắn ngủ ở chỗ nào đều như thế. Cố ý lựa chọn tại trong nhà gỗ, chính là cho Wilson đơn độc tìm mình cơ hội. Bỡ Lạ cũng nói ra muốn cùng Châu Phong cùng một chỗ. Nhưng là Châu Phong cự tuyệt, để Bỡ Lạ đi một cái khác nhà gỗ nghỉ ngơi. Dù sao xung quanh đều là người sống sót, không có cái gì thật lo lắng cho. Hắn muốn ở chỗ này chờ đợi Wilson tới cửa. Chương 707, kèn lệnh chương 707, kèn lệnh Châu Phong ngủ nhà gỗ, ngay tại sườn núi bên cạnh rừng cây bên dưới. Cho nên hắn có thể nghe được xung quanh truyền đến tiếng ấy. May mắn người còn sống cũng có dã nhân. Tại ban đêm thời điểm, Châu Phong có thể nghe khoảng cách càng xa. Hắn cũng sớm đã quen thuộc ở trong môi trường này chìm vào giấc ngủ. Bất quá hôm nay Châu Phong cũng không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Hắn còn đang chờ đợi Wilson đi lên. Tại nhanh đến nửa đêm thời điểm, hắn nghe được nhà gỗ xung quanh truyền đến tiếng bước chân. Châu Phong một cái mở con mắt. Đến. Quả nhiên rất nhanh cái thanh âm kia đã đến nhà gỗ cửa ra vào. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Một cái nam nhân âm thanh truyền đến, dùng đến không đúng tiêu chuẩn tiếng Hán. Ai? Châu Phong giả ra bị đánh thức bộ dáng. Là ta, Wilson. Ta là số 2 doanh địa Wilson. Wilson thấp giọng nói ra. Ngươi có chuyện gì không? Châu Phong hỏi. Có chuyện. Ta có trọng yếu sự tình, có thể hay không tiến đến nói một chút? Wilson hỏi thăm. Châu Phong cũng không có trả lời ngay. Mà là ngồi dậy, lại đợi vài giây đồng hồ. Mới ra hiệu Wilson có thể tiến đến. Wilson đi tới về sau, phát hiện trong phòng một mảnh đen kịt. Hắn nháy mắt, mới thích ứng trong phòng độ sáng. Liền thấy Châu Phong ngồi trong phòng, tại hắn bên cạnh còn có một thanh dao găm. Wilson nhìn thấy cây chùy thủ này, không khỏi nuốt nước miếng. Trong đầu hồi tưởng lại đêm hôm đó vợ Lý bị cha tấn bộ dáng. Bất quá vừa nghĩ đến mình phía sau còn có cha xứ, Wilson trong lòng liền ngạnh khí không ít. Hôm nay đó là Châu Phong tận thế, không có cái gì thật là sợ. Thủ lĩnh, ta có rất trọng yếu sự tình phải nói cho ngươi, là liên quan tới cha xứ. Wilson thấp giọng nói ra. Liên quan tới cha xứ. Châu Phong không chút hoang mang nói ra. Nhìn thấy Châu Phong tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú bộ dáng, Wilson có chút lo lắng. Dứt khoát thẳng vào chủ đề. Cha xứ trong bóng tối xúc tích lực lượng, chuẩn bị muốn đối phó ngài. Wilson hít sâu một hơi. Có loại chuyện này. Châu Phong lộ ra kinh ngạc biểu tình. Wilson nhìn thấy Châu Phong bộ dáng, trong nội tâm cũng là cười nhạo một tiếng. Rõ ràng Kim Quảng Bân cái kia phản đồ đã đem tình báo đều tiết lộ ra ngoài, lại thêm trước đó Bali đều bàn giao không ít chuyện. Châu Phong thế mà còn muốn ngụy trang cho mình nhìn. Nhưng là Wilson đương nhiên sẽ không đâm thủng Châu Phong ngụy trang, bởi vì buổi tối hôm nay Châu Phong cùng Kim Quảng Bân đều phải chết. Wilson hít sâu một hơi, lục tục ngao ngoe đem liên quan tới cha xứ tình báo nói hết ra. Từ cha xứ bắt đầu chiêu mộ tín đồ, mãi cho đến hắn tại trong doanh địa truyền bá tật bệnh, lại đến thể hiện ra thần tích. Wilson thậm chí đem thần tích chi tiết đều miêu tả rõ ràng. Tại Wilson trong miệng, cha xứ đó là một cái âm mưu gia, kế hoạch lật đổ Châu Phong thống trị. Ngươi hẳn là cha xứ bên người hạch tâm giáo đồ à? Tại sao phải nói cho ta biết những nội dung này? Châu Phong nhìn chăm chú Wilson. Cha xứ đó là người điên. Ta hiện tại đã biết rõ, hắn nói những cái kia đều là gạt người. Wilson siết quả đấm, bày ra một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Ta hiểu được. Những chuyện này ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ngày mai ta sẽ đi xử lý cha xứ. Châu Phong gật gật đầu. Wilson nghe được câu này lập tức có chút gấp. Hắn nhiệm vụ là đem Châu Phong dẫn tới trong rừng tây đi. Mình không thể liền như vậy trở về. Thủ lĩnh, ta biết cha xứ có thể hiện ra thần tích bí mật. Wilson lập tức nói ra. Là cái gì? Châu Phong thẳng tắp sống lưng. Nhìn thấy Châu Phong lần này lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Wilson lập tức rèn sắc khi còn nóng. Là một kiện đồ vật. Nó giống như có một ít siêu tự nhiên lực lượng. Ta đem nó trộm ra, liền giấu ở trong rừng tây. Wilson nói lời nói này thời điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Châu Phong con mắt. Trên thực tế đây là cha xứ dạy cho hắn nói. Wilson cũng không hiểu, vì cái gì cha xứ để mình dùng lý do này đến hấp dẫn Châu Phong. Châu Phong thật biết bị lừa a, ngươi thật trộm ra. Châu Phong ngữ khí trở nên lo lắng. Không sai, trộm ra. Wilson trùng điệp gật đầu. Đó là vật gì? Châu Phong một phát bắt được Wilson cổ tay. Wilson cảm thấy Châu Phong trên tay cường độ, đau đến hắn kém chút kêu đi ra. Bất quá hắn vẫn là kiên trì nói ra.
một cái kèn lệnh, một cái kỳ quái kèn lệnh. Kèn lệnh. Châu Phong chấn động trong lòng, ý thức được mình suy đoán không có sai. Cha xứ trong tay quả nhiên có dã nhân anh hùng di vật một trong. Nhưng là Châu Phong cũng không có nghĩ đến, cha xứ vì hấp dẫn mình ra ngoài, thế mà lại đem trọng yếu như vậy tình báo đều nói cho Hữu Sẫn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể minh bạch, cha xứ chỉ có nói ra tình báo này mới có thể đem mình hấp dẫn tới, hơn nữa còn không mang theo những người khác. Dù sao mình khẳng định cũng muốn bảo thủ bí mật này, không để cho hắn người biết. Ở nơi nào, mang ta đi. Châu Phong buông lỏng ra, Hữu Sẫn tay đứng dậy, giả ra cấp bách bộ dáng. Hữu Sẫn trong lòng vui vẻ, Châu Phong mắc câu rồi. Ngay tại phía tây trong rừng cây, Hữu Sẫn cũng đi theo thần đến. Hai người một trước một sau rời đi nhà gỗ. Tại trên đường Hữu Sẫn còn giả vờ giả vịt, hỏi thăm Châu Phong phải chăng cần dẫn người. Không cần. Chuyện này biết người càng ít càng tốt. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Hữu Sẫn cảm thấy kỳ quái. Làm sao Châu Phong đang nghe mình trộn một cái kèn lệnh về sau, liền kích động như vậy đây? Hơn nữa còn thần thần bí bí. Cha xứ lại là làm sao khẳng định Châu Phong nhất định sẽ được câu? Hữu Sẫn nghĩ mãi mà không rõ, bất quá hắn dứt khoát liền không nghĩ. Dù sao rất nhanh mình liền phải hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Kim Quảng Bân trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác được có người đang quay mình bả vai. Tỉnh một chút, tỉnh một chút. Có người tại hắn bên thai thầm thì. Thế nào? Kim Quảng Bân mơ mơ màng màng mở to mắt, nhỏ giọng một chút. Nhanh lên lên, buổi tối hôm nay có hành động. Người kia nói. Kim Quảng Bân nháy nháy mắt, mới nhìn rõ ràng đối phương mặt. Đó là cha xứ bên người một cái thân tín. Hành động gì? Kim Quảng Bân nghi hoặc hỏi. Trước cùng ta tới, đến ngươi sẽ biết. Kia người hạ giọng. Kim Quảng Bân bò lên lên, lại phát hiện đội cứu viện những người khác đều đang nghỉ ngơi. Không gọi bọn họ sao? Không cần, ngươi qua đây là được rồi. Kia người đã nhón chân rời đi đám người nghỉ ngơi địa phương. Kim Quảng Bân mặc dù nghi hoặc, bất quá vẫn là đi theo. Hai người một trước một sau tiến vào rừng cây bên trong. Kim Quảng Bân kinh ngạc phát hiện, hôm nay phụ trách gác đêm người thật giống như so sánh thiếu. Bọn hắn dễ như trở bàn tay liền thâm nhập rừng cây. Đến cùng có cái gì hành động? Kim Quảng Bân lần nữa hỏi thăm. Trước mặt người giải đáp đều như thế, chờ Kim Quảng Bân đến liền biết. Kim Quảng Bân không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đi theo. Một bên khác, Châu Phong cùng Ngư Sần đã đi tới dưới vách núi phương rừng cây bên trong. Người đem đồ vật giấu ở địa phương nào? Châu Phong hỏi. Ngay ở phía trước, ngay ở phía trước. Ngư Sần cũng đang lặp lại câu nói này. Cuối cùng bọn hắn đi ra khỏi rừng cây, đi vào một mảnh trên đất trống. Thủ lĩnh ngươi ở chỗ này chờ một cái, ta đổ bật dấu ở gốc cây kia lên, ta đi lấy tới. Hữu Sẫn chỉ về đằng trước một cái cây nói ra. Thử, ngươi không có cơ hội này. Châu Phong lại cười lạnh một tiếng, từ phía sau bắt lại Hữu Sẫn. Chương 708, tiêu gạo chương 708, tiêu gạo Hữu Sẫn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy chỗ cổ truyền đến một trận lạnh buốt nói nói. Hắn hoảng sợ phát hiện, máu tươi thuận theo cái cổ phun ra ngoài. Ngay sau đó là một cỗ ngạt thở cảm giác. Mình không có cách nào hít thở. No. Hữu Sẫn bờ môi run rẩy muốn nói ra cái gì, lại chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Máu tươi nhuộm đỏ hắn y phục. Cuối cùng Hữu Sẫn thân thể vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Co quắp mấy lần về sau, liền rốt cuộc bất động. Trước khi chết Hữu Sẫn cũng nghĩ không thông, đến cùng mình địa phương nào lộ ra sơ hở. Để Châu Phong lại đột nhiên xuất thủ. Châu Phong mặt không biểu tình xoay người, hắn dao găm bên trên còn dính lấy máu tươi. Lúc này xung quanh rừng cây bên trong đột nhiên tuôn ra hơn 20 người. Cầm trong tay mũi tên nỏ cùng trường mâu, đem Châu Phong bao bọc vây quanh. Cầm đầu dĩ nhiên chính là cha xứ. Lúc này cha xứ sắc mặt băng lãnh, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ thâm độc. Tại bên cạnh hắn đứng cái kia gọi là người câm giờ nở a người, cầm trong tay mấy cái phi đao. Châu Phong, ngươi quả nhiên bị ác ma phụ thể, vô duyên vô cớ liền giết người. Cha xứ chậm rãi mở miệng nói ra. Xung quanh các tín đồ nhìn Châu Phong, cũng đều lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Châu Phong sẽ không có dấu hiệu nào liền động thủ, trực tiếp liền giết Hữu Sẫn. Xem ra cha xứ nói quả nhiên không sai. Châu Phong đã không phải là trước kia Châu Phong. Đối mặt nhiều người như vậy, Châu Phong nhưng không có biểu hiện ra cái gì e ngại. Hắn lạnh lùng quét mắt một vòng người xung quanh. Từ vừa rồi tiến vào chung quanh nơi này thời điểm, Châu Phong liền nghe đến rất nhiều khẩn trương tiếng hít thở âm. Biết cha xứ đó là tại nơi này, thiết hạ cạm bẫy mai phục mình. Vừa rồi Hữu Sẫn tìm lý do đó là muốn từ bên cạnh mình đào tẩu, cho nên hắn mới có thể không chút do dự động thủ giết chết Hữu Sẫn. Liền các ngươi đám người ô hợp này cũng có thể đối phó ta sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là chúng ta có nhiều người như vậy, hôm nay ngươi sắp chết tại nơi này. Cha xứ tiến lên một bước, từ trong rừng cây đi ra. Những người khác cũng đều đi theo đi ra. Bọn hắn đều giơ vũ khí, một mực đều nhìn chằm chằm Châu Phong. Bất quá tại không có cha xứ mệnh lệnh trước đó, bọn hắn là sẽ không động thủ. Trừ phi ngươi nguyện ý nói ra, ngươi từ nơi nào thu hoạch được lực lượng? Vì cái gì ngươi thân thể tố chất mạnh như vậy, vì cái gì ngươi tổn thương có thể rất nhanh liền khôi phục? Vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cha xứ âm thanh khàn khàn, mang theo cấp bách khát vọng. Nghe được cha xứ nói, Châu Phong cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi cũng biết không ít chuyện, không bằng chúng ta trao đổi bí mật thế nào? Châu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Châu Phong rất nhiều nghe đồn, cũng tại trong doanh địa lưu truyền. Rất nhiều người đều biết hắn bị Hắc Mạn Ba xà cắn qua, lại chỉ là ngủ một giấc liền không sao. Hắn tổn thương sau có thể khôi phục nhanh chóng, càng là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Đây đều là không giấu được. Lại thêm có rất nhiều tình báo, tại trong doanh địa đều là công khai. Ví dụ như nói trung tâm bên trong dãy núi Bích Họa. Lại thêm Châu Phong đã từng đi huyết gốc, nhìn thấy dã nhân di tích.
Những tin tình báo này rất nhiều người sống sót đều biết. Cha xứ lại nắm giữ lấy kèn lệnh lực lượng, cho nên hắn đồng dạng có thể suy đoán ra. Mình cũng có được dã nhân anh hùng lực lượng. Hiện tại Châu Phong nói ra trao đổi tình báo, đó là cảm giác cha xứ còn nắm giữ lấy, mình không biết tình báo. Ví dụ như nói cha xứ kèn lệnh từ đâu tới đây. Hẳn không phải là cũng giống như mình, là tại trên bờ cắt phát hiện. Rất có thể là tại cái khác địa phương phát hiện. Nếu không lấy cha xứ năng lực, nếu như sớm thu hoạch được kèn lệnh, chắc chắn sẽ không như vậy không có tiếng tăm gì. Hẳn là đã sớm bằng vào cố lực lượng này, đem hắn gặp phải người sống sót biến đều thành mình tín đồ. Trao đổi. Không cần như thế. Cha xứ hơi sững sờ, nhưng là rất nhanh liền cự tuyệt. Hiện tại cha xứ cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Căn bản là không cần thiết, cùng Châu Phong tiến hành cái gì tình báo trao đổi. Với lại cha xứ cũng không có khả năng, đem mình bí mật nói cho Châu Phong. Nếu như người xung quanh đều biết hắn bí mật, là bắt nguồn từ dã nhân lực lượng. Như vậy những này tín đồ phải chăng còn sẽ cùng theo mình. Chờ giết ngươi về sau, ta chậm rãi làm rõ ràng. Cha xứ cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị. Chờ một chút. Châu Phong hô. Người yêu cầu tha. Cha xứ nhếch miệng lên. Cha xứ rất thích nhìn đến một màn này. Châu Phong sắp chết đến nơi sẽ bày ra bộ dáng gì cho hề. Ta chỉ là muốn nói cho bên cạnh ngươi những này người, các ngươi đều bị cha xứ lừa gạt, hắn căn bản không phải cái gì thánh đồ. Hắn chỉ là thu hoạch đảo bên trên một loại siêu tự nhiên lực lượng. Ta đã nhanh làm rõ ràng loại lực lượng này nguồn gốc, chúng ta thậm chí có thể lợi dụng loại lực lượng này trở về. Hiện tại thả xuống trong tay các ngươi vũ khí, ta còn có thể cho các ngươi một cái cơ hội, liền xem như các ngươi là bị cha xứ che đậy. Châu Phong hướng về phía đám người hô. Nghe được Châu Phong nói, những này các tín đồ đều là sững sờ. Thật đúng là có 1/3 người đem vũ khí trong tay vứt trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này cha xứ nổi giận. Các ngươi muốn phản bội thần sao? Cha xứ giận dữ hét. Cha xứ, chúng ta không phải phản bội, nhưng là chúng ta cùng Châu Phong hợp tác có thể hay không càng tốt hơn. Trong đó một cái tín đồ lắp bắp nói ra. Ngươi muốn cùng dị giáo đồ hợp tác? Ngươi cũng là dị đoan sao? Cha xứ quát lớn. Ta không phải. Đem các ngươi vũ khí đều nhặt lên đến. Cha xứ ánh mắt giống như là muốn ăn người đồng dạng. Bởi vì cha xứ không nghĩ tới, Châu Phong chỉ là hô mấy câu. Những này người thế mà liền để xuống vũ khí. Nghe được cha xứ quát lớn, có hai người e ngại cha xứ. Vội vàng nhặt lên bên trên vũ khí. Còn lại mấy cái không có nhặt lên vũ khí, thân thể cũng đều đang phát run. Bọn hắn biểu tình tràn đầy hoảng sợ. Trên thực tế đã không biết mình phải nên làm như thế nào. Nhìn thấy một màn này Châu Phong lắc đầu. Những này người hoàn toàn đánh mất độc lập suy nghĩ năng lực. Đều đi ra a. Châu Phong hô một cú họng. Cha xứ đám người sững sờ, không biết Châu Phong lời này là có ý gì. Nhưng là một giây sau bọn hắn liền nghe đến sau lưng chuyển đến âm thanh. Tất cả chớ động. Đường Thành dẫn một đám người, từ phía sau bọn họ xuất hiện. Những này người đều đồng dạng cầm lấy vũ khí, cùng cha xứ bọn hắn giằng co. Cha xứ sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, hắn mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Ngươi vậy mà sớm đã có an bài. Từ bị ta để mắt tới một khắc này bắt đầu, ngươi liền không có bất kỳ phần thắng nào, toàn bộ đều là ta người, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn đã sớm an bài người nhìn chằm chằm cha xứ những này người. Từ cha xứ bọn hắn lặng lẽ chuồn ra đóng quân giã ngoại, dọc theo con đường này đều có người theo đuôi. Châu Phong thậm chí liền ngay cả gác đêm người, đều tận lực chỉ an bài mấy cái. Còn bàn giao bọn hắn ngoại trừ Thái Dương tộc dã nhân xuất hiện bên ngoài, còn lại bất cứ chuyện gì cũng không muốn quản. Châu Phong, ngươi có cái gì tốt phép lối? Các ngươi nhiều người thì thế nào? Cha xứ đại nhân thế nhưng là thánh đồ. Ngươi biết thánh đồ là cái gì không? Hắn động một chút ngón tay, liền có thể nghiền chết các ngươi. Chương 709, đều là ta người, như thế nào cùng ta đấu? Chương 709, đều là ta người, như thế nào cùng ta đấu? Đối diện với mấy cái này kêu gạo, Châu Phong mặt không biểu tình. Cha xứ lại khác biệt. Lúc này cha xứ sắc mặt tái xanh, không có người so với hắn càng tin tưởng. Mình rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thánh đồ. Nếu như mình thật là thánh đồ, kia làm gì chờ tới bây giờ? Cũng sớm đã động thủ đem Châu Phong giết chết. Tốt, để ta kiến thức một cái thánh đồ lực lượng a. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Châu Phong ngược lại là muốn cùng cha xứ lên đấu. Liên tính cha xứ có được cũng giống như mình lực lượng, hắn cũng có tự tin đánh bại cha xứ. Dù sao hiện tại mình cũng là thân kinh bách chiến. Người câm. Cha xứ lại thấp giọng hô một câu. Đứng tại cha xứ bên người người câm xuất thủ. Đống nhiên cầm trong tay mấy cái phi đao, toàn bộ đều quăng về phía Châu Phong. Châu Phong cười lạnh một tiếng, hắn một mực đều phòng bị cha xứ bên người cái này người câm. Biết đây là cha xứ bên người lợi hại nhất côn đồ. Tại người câm phi đao xuất thủ trong nháy mắt, Châu Phong liền tiếp lui về phía sau. Kia mấy cái phi đao mang theo sắc bén tiếng xé gió, lao hắn góc áo bay qua, bay đến sau lưng rừng cây bên trong, đính tại trên cành cây. Người câm thấy phi đao chưa trúng, trên mặt không có chút nào ba động. Phản phất đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Người câm đôi tay lần nữa lắp một cái, từ trong tay áo vừa trần ra vài thanh phi đao, lần này số lượng so trước đó càng nhiều. Cơ hồ đem Châu Phong toàn bộ hành động đường đi đều phong tỏa. Cái này mới là người câm chân chính sát chiêu. Đối mặt số lượng càng nhiều phi đao, Châu Phong lần này nhưng không có lựa chọn trốn tránh, mà là bắt lấy bên cạnh Usen thi thể, ngăn tại trước mặt mình. Phúc. Mấy cái phi đao đâm vào thi thể, nhưng là cũng giới hạn nơi này. Người câm lực lượng không đủ để phi đao xuyên tấu thi thể. Hừ, lãng phí ta đồ sát. Châu Phong hừ lạnh một tiếng, đem thi thể nhét vào bên cạnh. Người câm dùng những này phi đao, toàn bộ đều là trong doanh địa đồ sát rèn luyện. Hắn không biết người câm cùng cha xứ dùng thủ đoạn gì, từ nơi nào làm đến như vậy nhiều đồ sát, toàn bộ đều mài thành phi đao. có thể là trong doanh địa tín đồ đem phân phối đồ sắt cho cha xứ. Châu Phong cũng cuối cùng từ người cầm trên mặt thấy được bối rối.
Động thủ a!
Cha xứ gào thét một tiếng, cũng không chờ hắn bên cạnh tín đồ xuất thủ, sau lưng Đường Thành đám người đã bóc cỏ, từng nhánh mũi tên nỏ bắn ra. Cha xứ bên người các tín đồ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, liên tiếp ngã xuống. Gần một nửa tín đồ đều trực tiếp đem vũ khí vứt trên mặt đất, cả người ôm đầu quỳ trên mặt đất. Bọn hắn căn bản liền không có chiến đấu suy nghĩ, nhưng là cũng có mấy cái phần tử ngoan cố, bọn hắn dù là trên thân chúng tên cũng không quan tâm, vẫn như cũ cầm lấy vũ khí trong tay phản kháng. Cha xứ, nhanh lên ra tay giúp chúng ta a, tiêu diệt những này dị giáo đồ. Cha xứ, nhanh lên động thủ a. Bọn hắn đem hy vọng đều ký thác vào cha xứ trên thân, càng là muốn tại cha xứ trước mặt biểu hiện trung tâm. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, nguyên bản tại phía sau bọn họ cha xứ đã cùng người cầm hướng phía rừng cây phương hướng chạy tới. Cha xứ cùng người cầm đây vừa chạy, để những cái kia còn tại ngoan cố ngạnh kháng các tín đồ trong nháy mắt mắt tròn váng. Bọn hắn khó có thể tin nhìn, cha xứ cùng người cầm hốt hoảng chạy trốn bóng lưng. Cha xứ, một cái tín đồ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng mê mang. Hắn vốn cho là cha xứ không gì làm không được, có thể mang theo bọn hắn chiến thắng địch nhân, nhưng không có nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt lại bỏ xuống bọn hắn một mình chạy trốn. Phúc, thằng đến một thanh trường mâu đâm xuyên qua thư này đổ lồng ngực. Hắn mới xoay đầu lại, nhìn chằm chằm giết chết mình Đường Thành, khoe miệng nổi lên đắng chát cùng tuyệt vọng, trong tay cung nỏ rơi trên mặt đất. Ngươi cha xứ rất nhanh liền có thể gặp ngươi, Đường Thành nhàn nhạt nói ra. Cha xứ cùng người cầm đang tại điên cùng chạy, nhưng là còn không có đợi bọn hắn tiến vào rừng cây bên trong, Châu Phong liền đã từ phía sau đuổi theo. Người cầm, ngươi đi tranh thủ thời gian, cha xứ đối với bên người cầm hô. Người cầm sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một chút do dự. Mặc dù hắn không biết nói chuyện, nhưng là cũng biết dạng này chắc chắn phải chết. Liền tính ngươi chết, ta sẽ vì ngươi cầu nguyện, để ngươi linh hồn trở về thiên đường, cha xứ thúc giục nói. Nghe được câu này, người cầm kiên định gật gật đầu. Trong tay hắn còn có một thanh phi đao, đây là cuối cùng vũ khí. Thế là người cầm ngừng lại, chuẩn bị kéo dài Châu Phong bước chân. Ngay tại lúc người cầm quay người thời điểm, một cố gấp rút tiếng gió tới gần, một cái nắm đấm chạm mặt tới. Người cầm chỉ cảm thấy bộ mặt đau xót, ngay sau đó mắt tối sầm lại, cả người liền đã mất đi ý thức. Người cầm trùng điệp ngã trên mặt đất, một quyền đánh ngất xỉu người cầm về sau, Châu Phong hướng phía cha xứ đổi tới. Cha xứ mặc dù nghe được sau lưng động tĩnh, vẫn còn cắn răng chạy về phía trước, hắn không dám quay đầu, biết Châu Phong ngay tại sau lưng. Châu Phong tốc độ nhanh đến kinh người, mấy bước liền rút ngắn cùng cha xứ giữa khoảng cách. Cha xứ có thể cảm giác được kia cổ cảm giác gáp bách càng ngày càng gần. Cuối cùng Châu Phong tiến lên bổ nhào về phía trước, đem cha xứ ngã nhào xuống đất bên trên. Cha xứ cái cằm trùng điệp đập xuống đất, hắn cảm giác mình cái cằm kém chút vỡ vụn, bước dứt đau đớn nhường hắn cơ hồ hôn mê. Nhưng là mãnh liệt dục vọng cầu sinh, nhường hắn chịu đựng đau đớn, bắt đầu liều mạng dãy rủa. Chỉ là Châu Phong không có cho cha xứ bất cứ cơ hội nào. Hắn một cái tay đè lại cha xứ cái đầu, cái tay còn lại nắm tay giơ lên cao cao, một quyền hung hăng nện ở cha xứ cái hốc. Cha xứ thân thể lập tức sụi lơ, đã hôn mê bất tỉnh. Châu Phong sau đó ngay tại cha xứ trong túi áo tìm đòi, hắn muốn tìm tới cái kia kèn lệnh, nhưng mà không có. Cha xứ trong túi áo cái gì đều không có. Chẳng lẽ cha xứ không có mang ở trên người? Không có khả năng. Trọng yếu như vậy đồ vật, cha xứ không có khả năng giấu ở địa phương khác. Vạn nhất bị những người khác phát hiện nói, vậy nhất định sẽ bị trộm đi. Càng huống hồ tại cha xứ bên người, một mực đều có người bảo hộ hắn. Cuối cùng Châu Phong tại cha xứ áo mò tới một cái cứng rắn đồ vật. Thứ này là khâu tại y phục bên trong. Châu Phong cầm quần áo giật ra, đem vật kia đem ra. Đó là một cái bàn tay kích cỡ màu đen kèn lệnh, nhìn lên thường thường không có gì lạ. Tựa hồ là một loại nào đó động vật sừng thú làm thành. Phía trên có một ít kỳ quái hoa văn. Châu Phong đem cái này kèn lệnh chứa vào trong túi áo. Lúc này Đường Thành bọn hắn mang người đã đuổi theo. Khi nhìn thấy Châu Phong đã đem người cầm cùng cha xứ đều đánh ngất xỉu về sau, Đường Thành lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không để cho hai người này đào tẩu. Tình huống thế nào? Châu Phong đứng dậy hỏi. Toàn bộ đều chế phục. Có mấy cái ngoan cố chống lại đã giết chết, còn lại liền nhìn ngươi xử lý như thế nào. Đường Thành nhìn thoáng qua bên trên cha xứ, sau đó mới giải đáp. Trước đều mang về doanh địa đi, bọn hắn chịu tội không giống nhau. Châu Phong gật gật đầu. Trong đó có một ít là nhận che đậy, còn có một ít là khăng khăng một mực đi theo cha xứ. Còn có cha xứ cùng cái này người cầm, đem bọn hắn đơn độc giam giữ lên, ta có rất trọng yếu sự tình muốn hỏi. Châu Phong chỉ vào bên trên hai người nói ra. Nhất là cha xứ. Hắn có rất nhiều sự tình, muốn từ cha xứ trong miệng biết được. Chương 710, ở sau lưng chương 710, ở sau lưng minh bạch. Đường Thành gật gật đầu. Đi về trước đi. Châu Phong thở phào một cái. Bây giờ cha xứ cho mình thiết hạ cả bẫy, ý đồ mưu hại mình. Hiện tại đã là bằng chứng như núi. Có nhiều như vậy người đều nhìn. Dạng này liền xem như trở lại trung tâm doanh địa, cái khác các tín đồ cũng sẽ không đứng tại cha xứ bên này. Nếu như Châu Phong có thể làm rõ ràng, cha xứ là như thế nào lợi dụng cái này kèn lệnh làm ra thần tích nói. Hắn càng là có thể trước mặt mọi người đâm thủng, cha xứ những cái kia hoang luôn. Nếu không không có những chứng cứ này nói, những cái kia mù quáng các tín đồ, không biết sẽ làm ra sự tình gì. Cùng lúc đó, dưới vách núi phương mặt khác một bên rừng cây bên trong, Kim Quảng Bân cảm giác được sự tình có chút không đúng. Mình thúc giục mấy lần, nhưng là phía trước người kia, vẫn luôn là tại qua loa mình. Luôn là nói đến phía trước liền biết nhưng bọn hắn đã đi rất xa, Kim Quảng Bân cũng không có thấy cha xứ bọn hắn. Càng không biết hành động đến cùng là cái gì. chỉ là dưới mắt Kim Quảng Bân cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể kiên trì đuổi theo đối phương. Hắn lặng lẽ từ bên hông đem dao găm lấy ra. Đây là Kim Quảng Bân mình mang theo dã ngoại dao găm, xuất hiện ở trên đảo thời điểm cũng không có lưu lạc, còn lưu tại hắn bên người. Hắn trong nội tâm có một cỗ không ổn cảm giác, cầm lấy cây chủy thủ này mới có thể để cho hắn an tâm một chút. Đúng vào lúc này phía trước người kia ngừng lại. Thế nào? Kim Quảng Bân cố giả bộ trấn định. Đến chỗ rồi. Kia người nhàn nhạt nói ra, sau đó quay đầu. Đến chỗ rồi. Kim Quảng Bân không rõ là có ý gì. Đột nhiên có một người từ sau lưng của hắn xông tới, một thanh rìm chặt Kim Quảng Bân cổ. Kim Quảng Bân bản năng lấy tuổi trỏ hướng phía sau mánh kích, ý đồ tránh thoát sau lưng người. Nhưng rìm chặt cổ cánh tay lại càng thêm dùng sức, nhường hắn trở nên hô hấp khó khăn. Người cái phản đồ này, hôm nay đó là người tận thế. Phía trước người kia cũng cười lạnh một tiếng, hắn cũng lấy ra một cây tiểu đao, không có hảo ý hướng phía Kim Quảng Bân tới gần. Phản đồ? Cái gì phản đồ? Kim Quảng Bân gian nan từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, hắn không biết mình lúc nào trở thành phản đồ. Hai người kia thế mà muốn giết chết mình. Thế nhưng là mình một chút cũng không có phản bội cha xứ địa phương. Hừ, tới địa ngục bên trong lại sám hối a. Kia người gầm nhẹ một tiếng, hướng phía Kim Quảng Bân mà tới, dao găm hướng phía Kim Quảng Bân phần bụng đâm tới. Kim Quảng Bân cắn chặt răng, dùng hết lực khí toàn thân bay lên một cước, hung hăng đá vào đối phương trên bụng, kia người bị một cước này cho gạt ngã trên mặt đất. Kim Quảng Bân lại cầm lấy dao găm, điên cuồng hướng phía đằng sau đã đâm đi. Hắn cảm thấy dao găm đâm trúng đối phương. Quả nhiên một giây sau đối phương kêu thảm một tiếng, vung lỏng ra cánh tay. Kim Quảng Bân cuối cùng tránh thoát trói buộc, bất quá bởi vì vừa rồi thiếu dưỡng, bước chân hắn một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Nhưng là hắn biết lúc này tuyệt đối không thể đổ dưới, nếu không chắc chắn phải chết. Quả thực là ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía kia hai nam nhân. Một cái che phần bụng chậm rãi đứng lên đến, một cái khác trên mặt có một cái lô máu, không ngừng chảy máu. Hai người đều biểu tình dữ tợn, một bộ muốn sống ăn mình bộ dáng. Ta không phải phản đồ. Cha xứ đây, ta muốn gặp cha xứ. Kim Quảng Bân ở thời điểm này cũng chỉ có thể kiên trì giải thích. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, tại sao mình muốn tranh đoạt vũng nước đục này, trở thành cái gì hạch tâm giáo đồ? Một điểm chỗ tốt không có mò được, hiện tại ngược lại bị trở thành phản đồ. Ngươi cũng xứng thấy cha xứ. Đó là cha xứ mệnh lệnh giết chết ngươi. Trong đó một người chậm rãi đến gần, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Quảng Bân. Nếu như ta chết nói, Châu Phong khẳng định sẽ điều tra. Đến lúc đó các ngươi đều chạy không được. Kim Quảng Bân nói lời nói này thời điểm mười phần chột dạ. Bởi vì bọn hắn hiện tại rừng rậm chỗ sâu, âm thanh truyền không đến sườn núi bên kia. Nếu như chính mình chết tại nơi này, có người hay không phát hiện đều là cái vấn đề. Liền xem như phát hiện, cũng không có khả năng tìm ra hung thủ là ai. Hôm nay cũng là Châu Phong tận thế. Một người khác nghe răng cười một tiếng, lau trên mặt vết máu, lại dám để mình mặt mày hốc hác. Người này đã nghĩ xong muốn làm sao trà tấn Kim Quảng Bân. Lao tử cùng các ngươi liều mạng. Kim Quảng Bân nổi giận gầm lên một tiếng. Hiện tại hai người kia nhìn chằm chằm, hắn căn bản là không có cơ hội đào tẩu. Ha ha, vậy liền đi thử một chút. Hai người kia cũng đều nắm vũ khí, nhìn chằm chằm nhìn Kim Quảng Bân. Kim Quảng Bân tính toán mình phải làm thế nào đối phó hai người kia. Hắn cũng không phải hoàn toàn không có kinh nghiệm cận chiến, trước kia trải qua chuyên nghiệp quyền anh quá. Cuối cùng Kim Quảng Bân ánh mắt nhìn về phía bên trái người kia, bởi vì người đó mới vừa rồi bị hắn đạp trúng phần bụng, đi đường có chút lảo đảo. Đúng vào lúc này, Kim Quảng Bân đột nhiên phát hiện, từ phía sau bọn họ trong rừng cây xuất hiện mấy cái dã nhân. Ánh trăng chiếu vào những này dã nhân trên thân, để Kim Quảng Bân có thể rõ ràng nhìn thấy mấy cái này dã nhân bộ dáng. Bọn hắn đều không người đi đường rất nhẹ, trong tay cầm thạch mâu cùng đồ đá. Kim Quảng Bân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, bởi vì hắn chú ý tới những này dã nhân trên thân có mặt trời đồ án, là Thái Dương tộc dã nhân. Vì cái gì Thái Dương tộc dã nhân sẽ xuất hiện tại nơi này? Cha xứ hai cái tín đồ đều chú ý tới Kim Quảng Bân kỳ quái bộ dáng. Bọn hắn nhìn nhau liếc nhìn, từ đối phương trong mắt cũng nhìn thấy nghi hoặc. Làm sao Kim Quảng Bân mới vừa rồi còn muốn liều mạng tư thế, hiện tại liền biến thành đồ đần một dạng? Giang giác. Sau lưng truyền đến nhánh cây bị đạp gãy âm thanh. Trong đó một người vô ý thức quay đầu, liền thấy một thanh búa đá hướng phía cổ của hắn vung tới. Thanh này búa đá cái đầu rất lớn, phủ nhận rất sắc bén, cơ hồ đem người này cái cổ chém đứt một nửa. Máu tươi phun đến một cái khác tín đồ trên mặt. Nhìn thấy trước mắt một màn, kia tín đồ đã bị sợ choáng váng. A a a. Thư này đổ phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Một cái khác Thái Dương tộc dã nhân mang theo thạch mâu hướng phía hắn đâm tới. Thư này đổ đều đã quên đi tránh né. Phúc. Thạch mâu đâm trúng hắn phần bụng, thư này đổ mới hồi phục tinh thần lại. Hắn ra sức tránh thoát thạch mâu, che phần bụng hướng phía sườn núi phương hướng chạy tới. Thế nhưng là sau lưng Thái Dương tộc dã nhân không có tính toán buông tha hắn, trực tiếp đem thạch mâu ném ra ngoài, đâm trúng tín đồ bắp chân trái. Thư này đổ kêu thảm một tiếng, đã vô pháp lúc đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía sau mấy cái dã nhân đến gần. Trong đó một cái dã nhân giơ lên thạch chùy, hung hăng hướng phía thư này đổ cái đầu đập xuống. Thư này đổ không còn có động tĩnh. Kim Quảng Bân đem hết toàn lực hướng sơn nhai phương hướng chạy tới. Hắn nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm, cũng không dám quay đầu. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là liều mạng chạy về phía trước. Không biết chạy bao xa, Kim Quảng Bân đột nhiên dưới chân trượt đi, cả người hướng đánh ra trước ra ngoài. Hắn đầu gối cùng bàn tay nát phá ra, máu tươi chảy ròng. Nhưng là Kim Quảng Bân cũng không đoái hoài tới những ngày đau đớn, dãy rủa lấy bò lên đến tiếp tục chạy. Bởi vì hắn biết dừng lại, đó là một con đường chết. Không biết chạy bao lâu, Kim Quảng Bân cuối cùng phát hiện địa thế là hướng lên trên. mang ý nghĩa hắn rất nhanh liền có thể leo lên núi nhai. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua.
Chương 711, Thái Dương tộc xuất hiện. Chương 711, Thái Dương tộc xuất hiện sau lưng không có một ai.
Đây để Kim Quảng Bân nhẹ nhàng thở ra, Thái Dương tộc dã nhân không có đuổi theo.
Mình an toàn.
Nhưng là không có chờ hắn thở dốc khẩu khí, liền phát hiện nơi xa trong rừng cây tựa hồ có bóng người lăn lư.
Kim Quảng Bân biến sắc.
Thái Dương tộc dã nhân vẫn là đuổi theo đi lên.
Không đúng.
Kim Quảng Bân rất nhanh ý thức được, đây không phải đuổi theo mình đến.
Trong rừng cây hắc ảnh nhiều lắm, bọn hắn là tiến công sơn núi đến.
Kim Quảng Bân không thể không hướng phía trên vách núi chạy tới,
bởi vì hắn đã không có biện pháp quay đầu lại.
Kim Quảng Bân trong lòng một trận ảo não, mình dưới tình thế cấp bách làm sao lại hướng phía trên vách núi chạy tới? Hiện tại đem mình đường cho phá hỏng.
Vừa rồi hắn nên hướng phía những phương hướng khác chạy, dạng này mới có thể từ dã nhân trong tay đào thoát.
Với lại hiện tại Kim Quảng Bân còn không biết doanh địa là tình huống như thế nào đây.
Kia hai cái tín đồ mới vừa nói, hôm nay cũng là Châu Phong tận thế.
Cha xứ có vẻ như cũng muốn đối với Châu Phong độc thủ.
Không biết hiện tại Châu Phong sống hay chết, nếu như Châu Phong chết nói,
kia những người khác khẳng định loạn thành một bầy,
căn bản ngăn không được Thái Dương tộc công kích.
Trọng yếu nhất cha xứ khẳng định khống chế doanh địa, vậy mình chắc chắn phải chết.
Kim Quảng Bân muốn bể đầu cũng không hiểu, cha xứ đến cùng vì cái gì cho là mình là phản đồ.
Hiện tại hắn ngược lại hy vọng Châu Phong còn sống, dạng này chí ít có thể chống cự Thái Dương tộc công kích.
Đúng.
Kim Quảng Bân đột nhiên nhãn tình sáng lên.
Không quản là Châu Phong vẫn là cha xứ trưởng quản doanh địa,
chờ đến trên vách núi về sau, hắn có thể lặng lẽ thuận theo dây thừng tuột xuống rời đi.
Kim Quảng Bân mặc dù không dám leo đi lên, nhưng là tuột xuống không có vấn đề gì.
Hạ quyết tâm về sau, Kim Quảng Bân dưới chân tăng thêm tốc độ,
rất nhanh liền đi vào rừng cây biên giới.
Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trên vách núi nhìn lại, phát hiện trên vách núi rất náo nhiệt.
Tất cả người sống sót đều đã tỉnh lại.
Bọn hắn làm thành một vòng tròn, không biết đang làm cái gì.
Nhìn thấy một màn này, Kim Quảng Bân không khỏi trong lòng vui vẻ.
Ý thức được mình cơ hội tới,
hắn lặng lẽ hướng phía bên vách núi duyên mà đi, chuẩn bị thuận theo dây thừng chạy tới phía dưới thác nước.
Dừng lại.
Đột nhiên bên cạnh có người quát lớn.
Từ trong rừng cây đi ra hai cái người gác đêm.
Kim Quảng Bân dọa đến run chân, trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Người mình.
Người mình.
Kim Quảng Bân vội vàng hô.
Người mình.
Ngươi làm sao từ dưới núi chạy tới, vừa rồi lén lén lút lút đi làm cái gì?
Trong đó một người hỏi thăm.
Ta.
Kim Quảng Bân lắp bắp, không nghĩ tới trả lời thế nào.
Đưa đến thủ lĩnh trước mặt đi.
Một người khác một phát bắt được Kim Quảng Bân cái cổ.
Đưa đến thủ lĩnh trước mặt đi.
Kim Quảng Bân lập tức ý thức được, Châu Phong không có chết.
Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Kim Quảng Bân liền có thể minh bạch.
Liên tra xứ những thủ đoạn nào, làm sao có thể là Châu Phong đối thủ?
Ngay cả mình đều không có giết chết, càng đừng đề cập xử lý Châu Phong.
Rất nhanh Kim Quảng Bân liền bị dẫn tới Châu Phong trước mặt.
Người không chết.
Châu Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn Kim Quảng Bân.
Vừa rồi Châu Phong đã thẩm vấn những cái kia giáo đồ,
từ bọn hắn trong miệng biết được tra xứ toàn bộ kế hoạch,
bao quát thuận tiện giết chết Kim Quảng Bân.
Cho nên bây giờ thấy Kim Quảng Bân cũng chưa chết, Châu Phong vẫn rất kinh ngạc.
Thủ lĩnh, ta có trọng yếu tình báo báo cáo.
Kim Quảng Bân vội vàng hô.
Đi.
Ngươi nếu là có trọng yếu tình báo nói ra, có thể miễn ở xử phạt.
Châu Phong gật gật đầu.
Hiện tại Châu Phong đang tại xử lý cha xứ bên người tín đồ,
đem bọn hắn phân làm mấy cái loại hình.
Loại thứ nhất đó là phần tử ngoan cố, đã triệt để bị cha xứ tẩy não,
khăng khăng một mực đi theo cha xứ, làm qua không ít trái với quy định sự tình.
Bất quá đây một loại trên cơ bản đều tại vừa rồi chiến đấu bên trong bị giết chết,
duy nhất còn sống đó là người câm.
Loại thứ hai là đi theo cha xứ làm qua chuyện xấu, Châu Phong sẽ căn cứ sự tình nghiêm trọng trình độ tiến hành khác biệt xử phạt.
Về phần loại thứ ba, đó là bị cha xứ cho che đậy,
hoàn toàn tin tưởng cha xứ bộ kia lý do thoái thác,
nhưng là không có làm cái gì chuyện xấu.
Ví dụ như nói tại trong rừng cây những cái kia bỏ vũ khí xuống người,
Châu Phong có thể cân nhắc hơi cho bọn hắn một chút so sánh nhẹ xử phạt là được.
Tại Châu Phong xem ra, Kim Quảng Bân miễn cưỡng có thể tính làm là loại thứ ba.
Dù sao Kim Quảng Bân bọn hắn những này đội cứu viện người mới gia nhập cha xứ bên người 2 ngày thời gian,
còn chưa kịp làm ra sự tình gì.
Bất quá 3 ngày thời điểm, Châu Phong hỏi thăm Kim Quảng Bân phải chăng có tình báo nói với chính mình,
đã là đã cho Kim Quảng Bân một lần cơ hội.
Nhưng là Kim Quảng Bân lại tại mình cùng cha xứ giữa lựa chọn trợ giúp cha xứ bảo thủ bí mật, vậy liền hẳn là nhận xử phạt.
Thái Dương tộc,
ta tại trong rừng cây gặp phải Thái Dương tộc.
Kim Quảng Bân rắc cuống họng hô.
Cái gì?
Thái Dương tộc.
Câu nói này kêu đi ra, trong nháy mắt tất cả người ánh mắt đều nhìn lại.
Thái Dương tộc,
ngươi xác định?
Châu Phong lớn lạnh trong lòng.
Thiên chân vạn sát.
Kim Quảng Bân liền vội vàng gật đầu,
đem hắn như thế nào gặp phải Thái Dương tộc sự tình nói ra,
chỉ là tại chi tiết làm một chút sửa chữa,
biểu thị hắn đi theo cái kia tín đồ ra ngoài không phải là vì đối phó Châu Phong, mà là muốn làm rõ ràng đối phương động cơ,
quay đầu đem tin tức hồi báo cho Châu Phong.
Đương nhiên Châu Phong tự động lọc rơi cái này lý do thoái thác.
Kim Quảng Bân nếu quả thật sẽ đem tình báo nói với chính mình,
3 ngày thời điểm hắn liền mở miệng,
tất cả người đều cầm vũ khí lên,
chúng ta bị Thái Dương tộc phát hiện.
Châu Phong giống lên một cú họng.
Những người may mắn còn sống sót lập tức bận rộn lên.
Châu Phong,
đã xảy ra chuyện gì?
Và nhìn thấy những người may mắn còn sống sót bận rộn lên, thế là đi tới hỏi thăm.
Tại Châu Phong mang theo tù binh trở về thời điểm,
và bọn hắn liền đã tỉnh lại, lúc kia các bạn liền đến hỏi là tình huống như thế nào.
Châu Phong nói cho các bạn, mình tại xử lý vấn đề nội bộ.
Lần này đối phó cha xứ, hắn không để cho các bạn đám người hỗ trợ.
Cũng là bởi vì đây nói cho cùng là người sống sót nội bộ mâu thuẫn. để và bọn hắn đến giúp đỡ cũng không phù hợp. Và bọn hắn một khi nhúng tay, khó tránh khỏi liền sẽ có chỉ trích. Đến lúc đó Châu Phong liền trở thành mượn nhờ dã nhân tới giết hại người sống sót người, sẽ có rất nhiều nhân tâm sinh chưa đầy. Trên thực tế Châu Phong trợ giúp gục mấy lần, liền đưa tới mặt trăng tộc nội bộ chưa đầy. Hắn không thể phạm đồng dạng sai lầm. Là Thái Dương tộc, bọn hắn ngay tại dưới núi, có thể là trạm vạng tối đống lửa bị Thái Dương tộc phát hiện. Châu Phong trầm giọng nói ra. Ban ngày thời điểm bọn hắn lục soát xung quanh, cũng không có nhìn thấy Thái Dương tộc thân ảnh, cho nên tại trạm vạng tối thời điểm mới yên tâm dựng lên đống lửa. Nhưng là hiện tại xem ra, đây là một sai lầm. Không có tìm kiếm đến Thái Dương tộc, cũng không có nghĩa là xung quanh không có Thái Dương tộc. Hiện tại lớn nhất vấn đề là, lần này tiến công bọn hắn Thái Dương tộc có bao nhiêu người? Là Thái Dương tộc tù trưởng đại bộ đội, vẫn là một tiểu chi bộ đội? Ti tiện Thái Dương tộc, chỉ dám tại buổi tối phát động tiến công. Cũng may buổi tối hôm nay các ngươi cũng có hành động, không để cho bọn hắn đạt được. Vạ vô vô Châu Phong bả vai. Vạ lời nói này, ngược lại là gián tiếp nhắc nhở Châu Phong. Chương 712, tiến công chương 712, tiến công Châu Phong ý thức được. Đã Thái Dương tộc là lựa chọn tại nửa đêm phát động đánh lén. Nói rõ Thái Dương tộc người hẳn là cũng không nhiều. Bằng không bọn hắn sẽ không chờ đến buổi tối. Mọi người tận lực không nên tới gần rừng cây. Trước canh giữ ở trên vách đá. Châu Phong lập tức bắt đầu an bài đám người. Toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, giữ vững một mảnh sườn núi. Thái Dương tộc dã nhân nếu như muốn công kích bọn hắn, cũng chỉ có thể từ dưới vách núi phương xông lên. Dạng này Châu Phong bọn hắn liền có ở trên cao nhìn xuống ưu thế. Châu Phong, những cái kia bắt lấy các tín đồ làm cái gì? Hết thảy mười mấy người đây. Đường Thành lúc này hỏi. Châu Phong mới vừa vặn hỏi ra một chút tình báo, còn chưa kịp xử phạt. Nô. Châu Phong cao mày, còn không có đợi hắn làm ra quyết định. Những cái kia các tín đồ đều nghe được hai người đối thoại, từng cái nhao nhao hô lên. Thủ lĩnh trước tiên đem chúng ta thả, chúng ta cùng Thái Dương tộc dã nhân liều mạng. Không sai, cùng chết tại người mình trên tay, không bằng cùng dã nhân một mạng đổi một mạng. Liền cho chúng ta một cái cơ hội a. Những này các tín đồ hiện tại đều hiểu, cha sứ đó là cái lừa gạt. Nếu như cha sứ thật là thánh đồ, có được cùng mốt sở một dạng lực lượng, hiện tại liền sẽ không bị Châu Phong bắt lấy. Bọn hắn đều bị cha sứ lừa gạt. Chỉ là mình dù sao đi theo cha sứ, cùng một chỗ ý đồ mưu sát Châu Phong, cho nên bọn hắn đều không có mặt cho mình cầu tình. Nhưng là hiện tại để bọn hắn đối phó dã nhân, tuyệt đối không có vấn đề. Đi, đem bọn hắn thả. Châu Phong gật gật đầu. Châu Phong, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Đường Thành ngược lại có chút chần chừ, muốn thuyết phục Châu Phong. Hiện tại những này người đều là không ổn định nhân tố. Mặc dù bọn hắn không giống như là chết mất những cái kia tín đồ, đối với cha sứ có một loại gần như vô não cùng nhiệt, nhưng cũng từng tin tưởng cha sứ kia một bộ, không chừng sẽ làm ra cái gì quá kích cử động. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Châu Phong chỉ dùng một câu liền thuyết phục Đường Thành. Khi thực hiện tại bày ở Châu Phong trước mặt, đó là hai lựa chọn. Cái thứ nhất là tiếp tục đem những này người cột, trở thành đám người bừng hữu. Một cái khác đó là để bọn hắn đi cùng dã nhân liều mạng, giảm ít đám người thương vong. Đương nhiên Châu Phong cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, hắn để Đường Thành cho những này người chỉ cấp cho trường mâu, không cho phép bọn hắn mang theo cung nỏ, đồng thời để Đường Thành mang người tại sau lưng giám thị bọn hắn. Nếu có bất kỳ dị động, vậy liền trước tiên giết chết. Thủ lĩnh ngài yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại phản bội. Để cho chúng ta giết dã nhân chuộc tội tốt, chết tại dã nhân trong tay, cũng so chết tại người mình trong tay muốn tốt. Những này trên thân người dây thường bị giải khai, từng cái vô cùng kích động. Cầm lấy bên trên trường mâu, gắt gao nhìn chằm chằm rừng cây phương hướng. Chỉ cần Châu Phong ra lệnh một tiếng, bọn hắn trước tiên liền sẽ xông đi lên. Đúng vào lúc này, rừng cây bên trong truyền đến ồn ào tiếng vang. Tất cả người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía rừng cây phương hướng. Mặc dù là tại buổi tối, thời tiết mát mẻ, cũng không ít người vẫn là lòng bàn tay xuất mồ hôi, sắc mặt khó coi. Bây giờ bọn hắn ở vào trên vách núi, nếu như Thái Dương tộc có thể xông lên, bọn hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Kia mấy cây cột vào nham thạch bên trên dây thừng, căn bản là không kịp để đám người cùng một chỗ đào tẩu. Đến lúc đó duy nhất biện pháp, khả năng đó là trực tiếp nhảy đến dưới thác nước phương. Nhưng là dưới thác nước phương nước rất nhạt, trải rộng hòn đá, nhảy xuống chẳng khác nào là tự sát. Cuối cùng từng cái Thái Dương tộc dã nhân xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, đen nghịt một mảnh. Bỡ lạ, ngươi trốn ở ta sau lưng. Châu Phong quay đầu đối với bên người Bỡ lạ nói ra. Bỡ lạ sớm liền đi theo Châu Phong bên người. Hắn không thể để cho Bỡ lạ xảy ra chuyện gì, dù sao đây là gột muội muội, ta không phải bình thường nữ nhân, cũng có thể chiến đấu. Bỡ lạ lấy ra phi tiêu, cũng nhìn chằm chằm những cái kia Thái Dương tộc dã nhân. Châu Phong nhìn thấy Bỡ lạ bộ dáng gật gật đầu. Hắn biết mình coi thường Bỡ lạ, nhìn Bỡ lạ bộ dáng cũng là có kinh nghiệm chiến đấu. Bằng không bình thường tiểu cô nương gặp phải cảnh tượng như thế này, cũng sớm đã dọa đến run chân. Thủ lĩnh, chúng ta hiện tại động thủ sao? Có người nhịn không được hô. Nhìn những khí thế này rào rạt Thái Dương tộc dã nhân, không ít người đều muốn bóp cò phát xạ mũi tên nỏ. Chỉ là không có Châu Phong mệnh lệnh, bọn hắn không thể tùy tiện ra tay. Động thủ! Châu Phong hét lớn một tiếng. Bởi vì lúc này Thái Dương tộc đã hô hào khẩu hiệu bắt đầu bật lên. Phía dưới rừng cây cách bọn họ còn cách một đoạn. Hiện tại không xuất thủ nói, đợi thêm vài giây đồng hồ, Thái Dương tộc dã nhân liền sẽ nhào tới. Những người may mắn còn sống sót nhau nhau bắt cỏ, từng nhánh mũi tên nỏ mang theo thanh âm xé gió, hướng phía Thái Dương tộc bọn dã nhân vọt tới. Mang theo mũi tên nỏ người không đến 1/3, còn lại người đều mang là cung tiễn. Bọn hắn cũng nhao nhao kéo động cung tiễn, trong lúc nhất thời tiễn như mưa xuống. Không ít Thái Dương tộc dã nhân bị bắn trúng, đều thảm ngã xuống.
nhưng là có càng nhiều Thái Dương tộc dã nhân liều lĩnh xông lại. Mắt thấy những này Thái Dương tộc dã nhân càng ngày càng gần, Trường Mâu thủ xông đi lên. Châu Phong cầm lấy Trường Mâu dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy Châu Phong liền xông ra ngoài, vừa rồi những cái kia bị Châu Phong phóng thích các tín đồ cũng cầm lấy Trường Mâu đi theo Châu Phong, cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Nít, giết sạch những cái kia Thái Dương tộc tiệt chủng. Và thấy thế, cũng chào hỏi dưới tay hắn mặt trang tộc chiến sĩ bắt đầu chiến đấu. Song phương triển khai cận thân bắt đầu. Châu Phong cầm trong tay Trường Mâu, tựa như tử thần đồng dạng. Tại Thái Dương tộc dã nhân trong đám tà xung hữu đột, mỗi một lần Trường Mâu đâm ra, đều có thể mang đi một cái Thái Dương tộc dã nhân sinh mệnh. Bên cạnh và cũng không cam chịu yếu thế. Hắn cơ một thanh rất dài dao đá, mặc dù chỉ là đơn giản chém vào, nhưng chỉ cần bị thanh này dao đá lao tới, cũng là không chết cũng bị thương. Những cái kia vì chuộc tội các tín đồ, lúc này cũng đều giống như điên cuồng đồng dạng, không muốn sống một dạng hướng phía Thái Dương tộc dã nhân đánh tới. Trong lúc nhất thời Thái Dương tộc dã nhân lại bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy lập tức liền muốn lui về rừng cây bên trong, không nên đuổi. Lúc này Châu Phong lại giống lên một cú họng. Hiện tại bọn hắn cũng không rõ ràng Thái Dương tộc đến cùng có bao nhiêu người, càng không biết trong rừng cây phải chăng còn có cả bẫy. Ngay tại Châu Phong nói chuyện thời điểm, có Thái Dương tộc chiến sĩ từ khía cạnh chui ra, vung vẩy thạch mâu muốn đối với Châu Phong phát động đánh lén. Châu Phong sớm đã dùng dư quang phát hiện cái này Thái Dương tộc chiến sĩ. Giữa lúc hắn chuẩn bị động thủ giết chết đối phương thời điểm, phá không tiếng gió truyền đến. Một giây sau, mặt trời này tộc chiến sĩ trên cổ đâm một cái phi tiêu. Châu Phong quay đầu nhìn sang, phát hiện Bỡ Lạ đang đứng tại cách đó không xa, là nàng ra tay giúp đỡ. Châu Phong hướng về phía Bỡ Lạ gật gật đầu. Mặc dù không cần Bỡ Lạ hỗ trợ, hắn cũng có thể giải quyết hết dã nhân này chiến sĩ. Nhưng đây dù sao cũng là Bỡ Lạ hảo ý, Bỡ Lạ cũng hướng về phía Châu Phong mỉm cười. Trước tiên lui trở về. Châu Phong hướng về phía đám người hô. Đám người vội vàng lui ra phía sau đến trên vách núi. Và nhìn lui trở về trong rừng cây Thái Dương tộc, cảm giác được không cam tâm. Hắn còn có thể giết càng nhiều Thái Dương tộc. Nhưng là dưới mắt bọn hắn đều không rõ ràng, trong rừng cây là tình huống như thế nào. Vẫn là trước canh giữ ở trên vách núi tương đối tốt. Chỉ có thể đi theo Châu Phong cùng một chỗ trở về. Thủ lĩnh không xong, xảy ra chuyện. Châu Phong vừa rồi lui về đến, liền thấy Nhạc Hào sắc mặt trắng bệnh tiến lên. Chương 713, không tưởng tượng nổi tình huống chương 713, không tưởng tượng nổi tình huống mười mấy phút trước. Ngay tại Thái Dương tộc sông lên thời điểm, Kim Quảng Bân mang theo đội cứu viện người, đều trốn ở sườn núi phía sau cùng. Kim lão bản, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Đội tuần tra những người khác, càng là đem Kim Quảng Bân bao bọc vây quanh. Bọn hắn là tại Châu Phong đám người sau khi trở về, mới bị đánh thức. Liền biết được một tin tức. Cha xứ bởi vì hoạch định mưu sát Châu Phong, cho nên bây giờ bị bắt lấy. Đây để đội tuần tra người cũng bắt đầu người người cảm thấy bất an. Bọn hắn cũng coi là cha xứ hoạch tâm giáo đồ. Nhưng là bởi vì đội tuần tra mấy người đều không có tham gia hành động lần này. Với lại gia nhập thời gian rất ngắn, cho nên bọn hắn không có bị bắt lấy đến. Bất quá đội tuần tra mấy người, như trước vẫn là người người cảm thấy bất an. Mặc dù bây giờ không có lấy bọn hắn thế nào, có thể chờ Châu Phong thu thập xong cái khác tín đồ, quay đầu lại đến xử lý bọn hắn làm cái gì. Đội tuần tra người đều rất lo lắng, mình tiếp xuống bị thanh toán, chúng ta sẽ không có sự tình. Chúng ta cùng cha xứ không phải một đám. Cha xứ làm những chuyện kia cũng không có nói cho chúng ta. Kim Quảng Bân an ủi đám người. Bọn hắn kỳ thực căn bản là không tính là gì hạch tâm giáo đồ. Kim Quảng Bân thậm chí còn bị cha xứ ám sát. Đây chính là tốt nhất chứng minh. Nghe được Kim Quảng Bân lời nói này, đội tuần tra người cũng không khỏi đến gật gật đầu. Cảm thấy lời nói này vẫn có một ít đạo lý. Dù sao bọn hắn cũng không có làm gì. Đau đây. Làm sao không thấy đau? Kim Quảng Bân lúc này chú ý tới, đau không thấy. Đau đó là đội cứu viện bên trong, thành tín nhất cái kia người ý 90 đều là tín đồ. Đau càng là trong đó thành tín nhất kia một loại. Kim Quảng Bân cũng hỏi thăm qua Tao, vì cái gì có sâu như vậy tín ngưỡng. Tao nói cho Kim Quảng Bân, chỉ có đối với thần 100 trung thành. Dạng này thần mới có thể đủ che chở hắn tại bên ngoài thế nữ. Kim Quảng Bân giờ mới hiểu được, nguyên lai Tao là đem hy vọng ký thác vào thần trên thân. Nghe được Kim Quảng Bân hỏi thăm, đám người lập tức hướng phía xung quanh nhìn qua. Mới phát hiện Tao không biết lúc nào, đã rời đi. Tên vương bắt đàn này, không phải là chạy a? Kim Quảng Bân nhìn về phía bên cạnh bọn họ vết núi. Đó là cột dây thừng nham thạch. Bọn hắn lựa chọn đợi ở chỗ này. Đó là vạn nhất phía trước chịu không được Thái Dương tộc công kích, bọn hắn có thể trước tiên đào tẩu. Hiện tại tao một người chạy, đây không phải là hố bọn hắn á? Hẳn là sẽ không, ta nhìn chằm chằm vào bên đó đây, không có người đào tẩu. Một người khác lắc đầu. Tao không phải là đi lên cùng dã nhân liều mạng a? Kim Quảng Bân tự lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này cho vùng ra sau đầu. Tao hẳn là sẽ không như vậy ngu xuẩn. Tao đến. Đúng vào lúc này có người chỉ vào một cái phương hướng hô. Kim Quảng Bân thuận theo hắn ánh mắt nhìn qua, liền thấy tao chạy tới. Nhưng là tao tư thế rất kỳ quái. Hắn không người tựa hồ giấu cái gì đồ vật. Khi thấy rõ ràng tao có người về sau, Kim Quảng Bân lập tức cảm giác được tê cả da đầu. Cái đầu giống như là nổ tung một dạng. Bởi vì tao có người cư nhiên là cha xứ. Gia hỏa này đem cha xứ cho mang tới. Ngươi. Kim Quảng Bân trực tiếp nhảy lên. Bất quá sau đó liền ý thức được, hắn âm thanh quá lớn. Con mẹ nó ngươi điên rồi, ngươi đem hắn mang tới làm gì? Kim Quảng Bân nắm lấy mình tóc, cảm giác nhanh hỏng mất. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể hô lên đến, chỉ có thể hạ giọng. Ta thừa dịp không ai chú ý, đem cha xứ cứu ra. Tao lại một mặt hưng phấn. Từ vừa mới bắt đầu biết cha xứ bị bắt lại về sau, tao liền tính toán làm sao đem cha xứ cứu ra. Bởi vì tại tao xem ra, đây là thần linh cho bọn hắn khảo nghiệm. Càng là tại gian nan thời điểm, lựa chọn tin tưởng cha xứ, mới càng là có thể thể hiện ra bản thân là cái thành kính tín đồ. Cha xứ khẳng định là ngụy trang mình bị bắt, tựa như là ban đầu cơ đốc gặp nạn một dạng. Tao thậm chí cho rằng, liền xem như cha xứ chết cũng có thể phục sinh. Dù sao hắn tận mắt thấy thần tích, đó là tuyệt đối sẽ không sai. Mau đem cha xứ đưa trở về. Hiện tại trả trở về, hẳn không có người phát hiện. Người muốn chết nói, không muốn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ bồi táng. Bên cạnh đội cứu viện mấy người cũng đều gấp đến độ một cái đầu mồ hôi. Ý đồ đem cha xứ từ tao trên thân kéo xuống đến, nhưng làm tao lại gấp mắt, lấy ra bên hông dao găm, bày ra một bộ muốn liều mạng tư thế. Nếu như ai dám lên đến nói, liền giết chết đối phương. Kim lão bản, này làm sao làm? Đội cứu viện mấy người nhìn về phía Kim Quảng Bân, chờ lấy Kim Quảng Bân quyết định. Tao ra hỏa này đã bị cha xứ tẩy não. Bọn hắn hiện tại nói cái gì, tao đều là sẽ không nghe. Vẫn phí lời làm gì, không thể để cho hắn đem chúng ta hại. Kim Quảng Bân cắn răng. Nghe được câu này, mấy cái đội cứu viện người nhặt lên bên cạnh Trường Mâu. Tao nhìn thấy Trường Mâu, trên mặt nhưng không có e ngại thần sắc. Đội cứu viện mấy người trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tao ra hỏa này điên rồi. Bọn hắn mặc dù cũng đều thấy được thần tích, nhưng không có cao sâu như vậy tin không nghi. Liền tin tưởng cha xứ là cái gì thánh đồ. Nhất là đang nghe Châu Phong nói, cha xứ là thu hoạch được đảo bên trên một loại siêu tự nhiên lực lượng, mới có được có thể tách ra nước năng lực. Bọn hắn đều ý thức được mình bị cha xứ lừa gạt. Nhưng làm tao gia hỏa này không giống nhau, gia hỏa này là thành tính tín đồ. Cùng vì thần hộ mệnh cha mà chết tín đồ đều như thế. Có thể vứt bỏ mình sinh mệnh. Các ngươi sẽ hối hận. Thần hội trừng phạt đám các ngươi. Đối mặt nhiều như vậy Trường Mâu, tao nhưng như cũng không hề bị lay động. Cái khác đội cứu viện người khẽ cắn môi, chỉ có thể thống hạ sát thủ. Chờ một chút. Kim Quảng Bân lại đột nhiên hô. Bởi vì lúc này Kim Quảng Bân chú ý đến, Châu Phong vừa vặn mang người xông về Thái Dương tộc dã nhân. Trong đầu hắn linh quang chợt lóe, cảm thấy đây là một cái cơ hội. Trước đó Kim Quảng Bân một mực đều hiếu kỳ, vì cái gì Châu Phong thương thế có thể khôi phục nhanh chóng, còn nói cha xứ là thu hoạch được đảo bên trên lực lượng thần bí, mới có thể hiện ra thần tích. Nhất định là bởi vì Châu Phong cũng có được loại lực lượng này, mới có thể khẳng định như vậy. Hiện tại chỉ cần đem cha xứ cứu đi, vậy liền có thể từ cha xứ trong miệng đạt được tình báo này. Với lại mình còn có một khoản, muốn cùng cha xứ hảo hảo tính toán đây. Tao ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta mang theo cha xứ đi. Kim Quảng Bân hướng về phía tao thấp giọng hô. Thật. Tao một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Kim Quảng Bân. Không biết đây có phải hay không là âm mưu quỷ cái gì. Đương nhiên là thật. Không có chúng ta hỗ trợ, ngươi cũng không có khả năng đem cha xứ cứu đi. Kim Quảng Bân trùng điệp gật đầu. Tao nghe được đây câu nói này, lặng lẽ gật đầu. Không có Kim Quảng Bân bọn hắn hỗ trợ, tự mình một người không có khả năng đem cha xứ mang đi. Nhanh. Chúng ta nhanh lên hành động, dùng dây thừng đem cha xứ bó tại tao trên thân. Sau đó rời đi. Kim Quảng Bân lập tức đối với người bên cạnh nói ra. Kim lão bản. Đội tuần tra người cũng không biết Kim Quảng Bân đây là ý gì. Không kịp giải thích, rời khỏi nơi này trước lại nói. Chương 714, thất trách chương 714, thất trách Kim Quảng Bân nhìn thoáng qua sau lưng. Châu Phong đám người còn tại cùng dã nhân chém giết, không ai có thời gian bận tâm đến bọn hắn. Đội cứu viện người không biết vì cái gì, Kim Quảng Bân lại đột nhiên thay đổi chủ ý nhưng nhìn đến Kim Quảng Bân thái độ kiên quyết. Vẫn là dựa theo Kim Quảng Bân nói, hiệp trợ tao cùng một chỗ từ dây thừng tuột xuống. Dù sao lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Một bên khác Thái Dương tộc dã nhân tạm thời lui trở về trong rừng cây. Sau đó phụ trách canh gác cha xứ Nhạc Hạo liền phát hiện cha xứ không thấy. Nguyên bản cha xứ cùng người câm hai người đều bị trói cùng bánh trưng một dạng, liền nhét vào một khối nham thạch bên cạnh. Nhạc Hạo chuyên môn phụ trách canh gác, nhưng là Nhạc Hạo vừa rồi nhìn thấy chiến đấu kịch liệt, thế là cầm lấy cung tiễn bọn tới phía trước. Căn bản là không nghĩ tới cha xứ sẽ không thấy. Thủ lĩnh, Nhạc Hạo bờ môi đều đang run rẩy, không biết giải thích như thế nào. Ngươi, Đường Thành dùng tay chỉ Nhạc Hạo, tức nói không nên lời. Đường Thành mình muốn nhìn lấy những cái kia bị phóng thích tín đồ, liền đem nhiệm vụ này giao cho Nhạc Hạo. Bởi vì trạm vạng tối thời điểm, Nhạc Hạo cùng và bọn hắn phát sinh xung đột, cho nên Đường Thành để Nhạc Hạo đợi ở phía sau, giảm ít cùng mặt trang tộc dã nhân tiếp xúc. Nhưng không có nghĩ đến Nhạc Hạo liền nhiệm vụ này đều không có làm xong. Cha xứ rõ ràng bị trói rắn rắn chắc chắc, Nhạc Hạo thật sự là khó có thể lý giải được. Có phải hay không là cha xứ mình chạy? Làm sao có thể chứ? Hắn bó cùng bánh trưng một dạng, chẳng lẽ cha xứ có thể mình cởi ra dây thừng? Không phải là pháp thuật gì loại hình? May mắn người còn sống lời nói một nửa, vội vàng che miệng ba. Nhưng là loại suy nghĩ này người không ít, nhất là những cái kia tín đồ, từng cái càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Trong đầu của bọn họ cũng không khỏi đến đụng tới một cái ý nghĩ. Cha xứ quả nhiên vẫn là có được thánh đồ lực lượng. Dưới loại tình huống này đều có thể lão tẩu. Khẳng định là có người cứu đi cha xứ. Kiểm tra một cái ai không có ở đây. Châu Phong lúc này hô một cú họng. Đám người lúc này mới tỉnh táo lại. Trong đám người ẩn giấu đi cha xứ tín đồ. Khẳng định là tín đồ làm. Nhân số rất nhanh kiểm kê đi ra. Vừa rồi chiến đấu những người may mắn còn sống sót, chỉ có mấy cái tổn thương người. Nhưng như trước vẫn là có 8 người không thấy. Là Kim Quảng Bân bọn hắn. Kim Quảng Bân. Khi biết được là Kim Quảng Bân thời điểm, Châu Phong cao mày. Hắn mặc dù một mực đều cảm thấy, Kim Quảng Bân những này người có chút kỳ quái. Thế nhưng là không nghĩ tới ở thời điểm này, những này người thế mà lại đem cha xứ cho bắt cóc đi. Vì cái gì đây? Thật là bởi vì Kim Quảng Bân những cái kia người, tin tưởng cha xứ chuyện ma quỷ. Vẫn là bọn hắn mặt khác có mưu đồ. Bọn hắn khẳng định là thuận theo dây thừng trượt đến dưới vách núi đi. Đường Thành lập tức nói ra. Người xung quanh một mặt phẫn nộ. Bọn hắn ở phía trước liều sống liều chết, kết quả Kim Quảng Bân những này người chạy. Những này người chẳng những chạy, hơn nữa còn đem trà sứ mang đi. Chúng ta đi tóm lấy những tên kia. Toàn bộ đều treo cổ. Treo cổ cũng không đủ, muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Đám người hận đến nghiến răng. Nhạc Hào càng là lúc này biểu thị, hắn có thể mang người đi bắt. Nếu như bắt không được Kim Quảng Bân những cái kia người, hắn tự sát tạ tội. Ngươi biết đi nơi nào truy sao? Châu Phong hỏi. Đi. Đi. Nhạc Hào trợn tròn mắt. Đây chính là buổi tối, thấy không rõ lắm dấu chân. Kim Quảng Bân bọn hắn đào tẩu lại có một đoạn thời gian. Mặc dù không đến mức làm mỏ kim đáy biển, nhưng là cũng rất khó tìm đến người. Trước chờ trời sáng rồi nói sau. Châu Phong lắc đầu. Dưới mắt bọn hắn trọng yếu nhất địch nhân là Thái Dương tộc. Nếu không chúng ta cùng một chỗ thuận theo dây thừng rời đi, trượt đến phía dưới đi. Có người đề nghị. Không được, nếu như Thái Dương tộc thừa dịp lúc này công kích chúng ta đem tổn thất nặng nề. Châu Phong nhìn về phía rừng cây phương hướng. Bên kia nhìn lên đen nghịt một mảnh. Bọn hắn như trước vẫn là không biết, trong rừng cây kia đến cùng có bao nhiêu Thái Dương tộc. Đám người đóng giữ tại chỗ cũ. Ban đầu thời điểm, mọi người đều toàn bộ tinh thần đề phòng. Bất quá về sau rất nhiều người đều chịu không được, lẫn nhau dựa vào ngủ thiếp đi. Châu Phong một mực không có ngủ, hắn đưa tay đưa về phía trong túi áo. Lục lọi cái kia từ cha xứ trên thân, lấy đi kèn lệnh. Buổi tối hôm nay Châu Phong nhân cơ hội lấy ra nhiều lần tra xét. Nhưng là cái này kèn lệnh ở bề ngoài nhìn lên thường thường không có gì lạ. Không biết đến cùng là làm sao vận hành. Hắn len lén đem cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi bôi ở kèn lệnh phía trên. Nhưng không có phản ứng gì. Không giống như là đã từng mặt dây truyền ngọc một dạng, hấp thu mình huyết dịch. Châu Phong cảm thấy cha xứ nhất định là biết phương pháp sử dụng. Chỉ tiếc hiện tại cha xứ được cứu đi. Bất quá Châu Phong hiện tại cũng đại khái đoán được Kim Quảng Bân mục đích. Hiển nhiên cũng là hướng về phía cha xứ trên thân bí mật mà đi. Thanh thần, mặt trời dần dần dâng lên. Châu Phong lúc này phát hiện, Thái Dương tộc chỉ là lưu lại đầy đất thi thể, còn lại người đã không thấy. Hắn lập tức làm ra phán đoán, đây chỉ là Thái Dương tộc một cái tiên phong bộ đội. Nhân số khả năng cũng tại chừng trăm người. Lúc đầu ý đồ tại nửa đêm đánh lén mình, nhưng là không nghĩ tới Châu Phong bọn hắn đều không có nghỉ ngơi. Thế là đánh lén đổi thành cường công. Tại phát hiện cường công thất bại về sau đó liền rút lui. Bất quá Thái Dương tộc tiên phong bộ đội lại tới đây là làm gì? Châu Phong trong lòng đã có suy đoán. Thái Dương tộc đại bộ đội khả năng ngay tại đằng sau. Hồi trung tâm doanh địa. Châu Phong lập tức chào hỏi đám người, trở về trung tâm doanh địa. Buổi trưa, trời nắng chang chang. Kim Quảng Bân bắt chéo hai chân, ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Trong tay cầm một cái lạnh buốt nướng khoai tây, không nhanh không chậm bóc đi vào ngoài, chậm rãi gặm. Bọn hắn đi mới vừa buổi sáng, con đường này rời xa trung tâm doanh địa. Với lại sau lưng một mực đều không có người đuổi kịp. Đây để Kim Quảng Bân có chút đắc ý, hắn thành công. So với bắt cóc trung tâm doanh địa người, đi tìm đường để thi thể. Lần này đem cha xứ cho mang ra, mới thật sự là thu hoạch tràn đầy. Bất quá cùng Kim Quảng Bân nhàn nhã so sánh, đội cứu viện mấy người khác đang bề bộn đến tối bụi. Bọn hắn vây quanh ở một cái ao nước nhỏ bên cạnh. Một cái mặt mũi tràn đầy hung hiểm người da trắng, đang tại níu lấy cha xứ tóc. Đem cha xứ toàn bộ cái đầu đặt tại trong hồ nước. Mười mấy giây đồng hồ về sau, mới đưa cái đầu nhấc lên đến. Nói hay không? Người da trắng tại cha xứ bên thay quát. Cha xứ bị sặc đến kịch liệt ho khan, giọt nước thuận theo hắn gương mặt nhỏ xuống. Hắn trong mồm đều là bùn cát. Nhanh lên bàn giao. Một đội viên khắc một cước hung hăng đá vào cha xứ phần bụng. Lập tức đau đến cha xứ nhe răng niết miệng. Các ngươi sẽ bị thần trừng phạt. Cha xứ phát ra gào thét. Còn mạnh miệng. Vừa rồi nắm chặt tóc đội viên, lần nữa đem cha xứ cái đầu ấn vào trong nước. Cha xứ liều mạng dãy rủa, tóe lên mảng lớn bọt nước. Hắn thân thể càng là liều mạng lắc lư, nhưng là đây hết thảy đều là phí công. Bởi vì cha xứ tứ chi sớm đã bị gắt gao trói lại. Lại qua mười mấy giây đồng hồ, kia người lần nữa đem cha xứ cái đầu xách nước chảy mặt. Cha xứ biểu tình thống khổ, chỉ lo ngụm lớn thở dốc không khí. Chương 715, cha tấn chương 715, cha tấn kia người da trắng dứt khoát cũng không hỏi, lần nữa đem cha xứ cái đầu đè vào trong nước. Chỉ là lặp lại 2-3 lần về sau, cha xứ liền rốt cuộc không kiên trì nổi. Bởi vì cha xứ đã bị còn đánh tiếp cận nửa giờ. Hắn ý chí tại đây tàn khốc cha tấn bên dưới dần dần sụp đổ. Ta nói. Cha xứ thừa dịp một lần bị xách nước chảy mặt, vội vàng mang theo tiếng khóc nước nở hô. Kim Quảng Bân nghe được cha xứ tiếng la, không chút hoang mang đem một điểm cuối cùng nướng khoai tây nhét vào miệng bên trong. Chậm rãi nhai nát nuốt xuống, sau đó vỗ tay bên trên mảnh vụn, hướng phía cha xứ đi tới. Đội cứu viện những người khác thấy thế, đều cho Kim Quảng Bân tránh ra một con đường. Kim Quảng Bân đi vào cha xứ trước mặt ngồi xổm xuống, bắt lại cha xứ tóc. Cha xứ bị ép buộc cùng Kim Quảng Bân tiến hành mắt đối mắt, hắn ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Bởi vì cha xứ tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, mình sẽ rơi xuống Kim Quảng Bân trong tay. Với lại đêm qua hắn mới vừa bạn ra lệnh, để tín đồ đi giết rơi Kim Quảng Bân. Ai có thể nghĩ tới kia hai cái tín đồ rác rưởi như vậy? Hai người đối phó một cái, thế mà cũng có thể thất thủ. Để Kim Quảng Bân còn sống. Cái này đúng, ngươi thành thật thật nói ra, đối với mọi người đều tương đối tốt, chúng ta cũng giảm bớt rất nhiều thời gian đúng hay không? Kim Quảng Bân mang trên mặt mỉm cười. Ngươi đến cùng để ta nói cái gì a? Cha xứ lắp bắp hỏi. Kim Quảng Bân nhướng mày, khoe miệng ý cười trong nháy mắt biến mất. Hắn hung hăng đem cha xứ cái đầu hướng phía trong nước ấn vào đi. Cha xứ mặt nện vào hồ nước dưới đáy. Nhưng là một giây sau, hắn cái đầu lần nữa nhấc lên đến, sau đó lại bị hung hăng ấn vào đi. Lặp lại mấy lần về sau, cha xứ miệng cùng cái mũi đã toàn bộ đều là máu tươi. Hỗn hợp có bùn cắt thuận theo cái cằm chảy xuôi. Bên cạnh đội cứu viện người nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được liễu lưới. Bọn hắn đều thấy qua Kim Quảng Bân tức giận bộ dáng, nhưng xưa nay không có cùng lần này một dạng như thế nổi giận. Bất quá bọn hắn đều có thể lý giải vì cái gì Kim Quảng Bân như vậy tức giận. Dù sao Kim Quảng Bân kem chút chết tại cha xứ trong tay, với lại tại dọc theo con đường này, Kim Quảng Bân cũng hướng bọn hắn giải thích vì sao lại đem cha xứ mang đi. Bởi vì cha xứ cùng Châu Phong một dạng, đều có được đảo bên trên một loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng. Nếu như có thể thu hoạch được loại lực lượng này, bọn hắn liền có khả năng biết như thế nào từ đảo lần trước đi. Nếu là có thể mang theo cố lực lượng này trở về, như vậy Kim Quảng Bân càng là bị bọn hắn hứa hẹn càng lớn chỗ tốt. Duy nhất phiền phức đó là tao. Tao cảm thấy cha xứ đó là thánh đồ, bọn hắn khuyên như thế nào nói đều không được. Cho nên bọn họ tại nơi này thẩm vấn cha xứ thời điểm, chỉ có thể đem tao cho trói lại. Để tao hảo hảo nghe một chút, cha xứ mình là nói thế nào. Ngươi cùng lão tử giả ngu, ngươi còn trang. Kim Quảng Bân khuôn mặt dữ tợn, tại cha xứ bên thai giận dữ hét. Cha xứ thân thể run lên bần bật, hắn hoảng sợ nhìn Kim Quảng Bân, lại nhìn một chút xung quanh những cái kia nhìn chằm chằm đội cứu viện, biết mình đã không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, nếu không chỉ có thể đổi lấy tệ hại hơn trả tấn. Bọn hắn không theo mình trong miệng, hỏi ra muốn tình báo, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nói, các ngươi muốn biết thần tích sự tình đúng hay không? Cha xứ âm thanh mang theo một cỗ bất đắc dĩ, coi như ngươi thành thật, ngươi là làm sao làm được? Kim Quảng Bân chất vấn. Cha xứ nuốt ngụm nước bọt, chỉ là lần này nuốt vào đi không ít bùn cát, nhường hắn nhịn không được lại ho khan lên. Bất quá khi nhìn đến Kim Quảng Bân băng lạnh ánh mắt về sau, cha xứ chỉ có thể một bên ho khan vừa nói chuyện. Khu khu, là một vật, ta nhặt được một vật. Thứ gì? Kim Quảng Bân trong lòng hơi động. Là một cái kỳ quái kèn lệnh, có lớn chừng bàn tay. Cha xứ túi đầu thở dốc. Ngươi nói vật kia có thể dẫn phát thần tích? Kim Quảng Bân căn bản là không tin, đây không phải vô nghĩa a, vừa nghĩ đến cha xứ thế mà còn dám lập tình báo giả đến lừa gạt mình. Hắn liền giận không kềm được. Nhìn thấy Kim Quảng Bân tức giận bộ dáng, cha xứ vội vàng giải thích. Thật là một cái kèn lệnh, chỉ cần tìm đúng phương pháp sử dụng, liền có thể làm đến để nước tự động tách ra. Kia kèn lệnh ở chỗ nào? Kim Quảng Bân lộ ra hoài nghi ánh mắt, vẫn có chút không quá tin tưởng. Dù sao loại chuyện này, chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể xác định. Bị ta khâu đến y phục bên trong, cha xứ nói ra. Kim Quảng Bân lập tức móc ra dao găm, khóe miệng mang theo chờ mong nụ cười. Trước đem cha xứ trên thân dây thừng cởi ra, sau đó đem hắn y phục cởi ra, đem hắn coi chừng. Kim Quảng Bân đối với người xung quanh nói ra. Hắn hai ba lần liền rạch ra cha xứ y phục, nhưng là thứ gì đều không có. Kim Quảng Bân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn bỗng nhiên nắm chặt cha xứ tóc. Ngươi dám đùa ta? Kim Quảng Bân trợn mắt tròn xoe, trong tay dao găm tại cha xứ trước mắt lắc lư. Nhìn dao găm lấp lóe hàn quang, cha xứ dọa đến toàn thân run rẩy. Ta thật không đùa các ngươi, kia kèn lệnh trước đó đúng là khâu tại y phục bên trong, ta cũng không biết vì cái gì không thấy. Cha xứ đột nhiên ý thức được. Vâng, Châu Phong, nhất định là Châu Phong cầm đi. Ta hướng thần phát thể, hắn khẳng định biết ta trên thân có cái gì. Cha xứ bội bằng hô. Kim Quảng Bân nhìn cha xứ bộ dáng, liền biết đối phương không có nói sai. Vật kia tám thành là bị Châu Phong lấy mất. Bất quá liền xem như dạng này, Kim Quảng Bân vẫn là không có cam lòng. Hắn hung hăng một cước đá vào cha xứ trên bụng, cha xứ thống khổ cuộn thành một đoàn. Uổng phí công phu. Kim Quảng Bân mặt lạnh lấy đi tới cha xứ trước mặt. Không nghĩ tới mình dạy vọ như vậy một vòng lớn, đồ vật sớm đã bị Châu Phong lấy mất. Vậy mình giữ lại cha xứ cũng không có ý nghĩa gì. Cha xứ cảm nhận được Kim Quảng Bân trong mắt sát ý. Chờ một chút. Ta còn có tình báo. Còn có trọng yếu tình báo. Cha xứ rắc cuống họng hô lên. Kim Quảng Bân trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn rất chờ mong cha xứ tiếp xuống nói. Hắn một lần nữa ngồi ở trên tảng đá, bất quá đúng vào lúc này hắn cảm giác được ngón tay có chút dính. Nguyên lai không biết lúc nào, dính lên cha xứ máu. Hắn thuận tay liền bôi ở trên tảng đá. Buổi chiều, Châu Phong mang người quay trở về trung tâm doanh địa. Vừa rồi sau khi trở về, hắn liền hạ lệnh đem tất cả người triệu tập đến cùng một chỗ. Bất quá lúc này doanh địa người, có một ít còn tại công tác. Một mực chờ nhanh đến hoàng hôn thời điểm, mới xem như đem người gom góp. Châu Phong chuyện làm thứ nhất, đó là trước mặt mọi người hướng tất cả người tuyên bố. Cha xứ ý đồ ám sát mình. Hiện tại âm như bại lộ, cùng mấy người hiện tại đã chạy trốn. Khi biết được tin tức này về sau, những người may mắn còn sống sót đều kinh hãi. Nhất là những cái kia không rõ chân tướng, đối với cha xứ ôm lòng hảo cả người. Theo bọn hắn nghĩ, cha xứ là cái ôn hòa người. Bình thường còn thường xuyên miễn phí cấp cho đồ ăn cho chút. Ai có thể nghĩ tới cha xứ cư nhiên là cái âm như ra, thậm chí hoạch định nhằm vào Châu Phong như sát. Ý đồ cướp đoạt đối với trung tâm doanh địa khống chế. Châu Phong trực tiếp để trước đó những cái kia đầu hàng tín đồ bắt đầu giảng thuật cha xứ làm chuyện xấu. Những cái kia tín đồ tranh nhau chảy lớn, đem tự mình biết sự tình nói ra, bao quát cho doanh địa người hạ độc, để bọn hắn nghiêm trọng tiêu chảy, dùng một chút ơn huệ nhỏ đến thu mua nhân tâm chờ chút. Trên thực tế là phá hư doanh địa hiện tại chế độ. Cha xứ tử vừa mới bắt đầu liền không có hảo ý, hắn đó là muốn trưởng quản trung tâm doanh địa, để cho chúng ta đều nghe hắn mà thôi. Trên thực tế cờ rít năm không ra hỏa kia căn bản cũng không phải là cha xứ, hắn là ngụy trang. Chương 716, giả cái gì? Cờ rít năm không phải cha xứ, đây tuyệt đối là hung hăng nổ tin tức. Trong đám người xuất hiện rối loạn tương mừng, không ít người châu đầu ghé thai. Thậm chí liền ngay cả Châu Phong cũng là hơi sững sờ, nhìn về phía cái kia nói chuyện người da trắng. Người tên là gì? Châu Phong hỏi thăm đối phương. Hắn nhớ kỹ người này tại đêm qua,
là sớm bỏ vũ khí xuống người một trong. Hạ Di Sơn, gọi ta Hạ Di Sơn là được rồi. Châu Phong lập tức cảnh cáo Hạ Di Sơn, không muốn vì rèm pha cha xứ mà nói hiệu nói vượng. Hắn cần là nói cho mọi người chân tướng. Cha xứ làm chuyện xấu đã đầy đủ nhiều, không cần thiết tạo ra một chút không tồn tại tội danh.
Thật, Cờ Dít năm không giá hỏa kia thật không phải cha xứ. Ta biết hắn lai lịch.
Hạ Di Sơn nuốt một ngụm nước bọt, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Hạ Di Sơn biểu thị tại Vạn Dặm Hào bên trên thời điểm, đã từng cùng Cờ Dít năm không tán gẫu qua ngày. Lúc kia Cờ Dít năm không biểu thị, mình là cái thương nhân, là làm xuất nhập cảng mậu dịch, bây giờ đang tại nghỉ dưỡng. Cờ Dít năm không căn bản là không có nói ra đến, hắn là cái cha xứ. Nhưng là đến đảo bên trên về sau, Cờ Dít năm không liền tự xưng là cha xứ. Hạ Di Sơn tiếp lấy nói bổ sung, Cờ Dít năm phố lì dùng thần cha cái thân phận này, thu hoạch được không ít chỗ tốt. Trước kia tại do bất doanh địa thời điểm, mọi người liền đối với cha xứ so sánh tôn kính, cũng sẽ không cho hắn ăn bài, cái gì quá nặng công tác. Còn thường xuyên có người đi tìm cha xứ tâm sự, đem mình rất nhiều lời trong lòng, thậm chí là tội ác nói cho cha xứ. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Cờ Dít năm không từ xuất hiện đến đảo bên trên bắt đầu, liền bắt đầu lập đối với mình có lợi thân phận, đến lừa gạt những người khác. Dù sao nhân viên thần chức vô luận từ lúc nào, đều sẽ nhận vô cùng chiếu cố. Mọi người đối với bọn hắn đều có một loại tôn kính. Cha xứ ban đầu thời điểm, cũng không có ý đồ cướp đoạt một cái doanh địa quyền khống chế. Đây là bởi vì đối với cha xứ đến nói, không cần như thế. Cha xứ đã hưởng thụ rất tốt đãi ngộ, không cần thiết tranh đoạt lão đại vị trí, ngược lại sẽ cho cha xứ mang đến không tất yếu phong hiểm. Mãi cho đến trung tâm doanh địa thời điểm, cha xứ mới bắt đầu hắn âm mưu. Châu Phong hiện tại đã đoán được cha xứ động cơ, khẳng định là để mắt tới trên người mình mặt dây chuyền ngọc. Cha xứ trên thân kèn lệnh khẳng định là từ đảo bên trên một nơi nào đó làm ra, mà không phải cũng giống như mình xuất hiện ở trên người. Cho nên cha xứ biết anh hùng di vật tình báo mới có thể đến nhắm vào mình. Hiện tại mấu chốt nhất vấn đề là cha xứ kèn lệnh từ nơi nào làm ra, cái này kèn lệnh lại là dùng như thế nào. Châu Phong tại giữa đường đồ thời điểm đã cầm lấy kèn lệnh đến một dòng suối nhỏ bên cạnh từ qua, hắn đem kèn lệnh đặt ở trong nước đều không có phản ứng gì. Tại Hạ Di Sơn sau khi nói xong, lại có không ít người đứng ra nói cha xứ một chút tội ác. Tại trong doanh địa còn có một số đối với cha xứ rất trung thành tín đồ, trong đó đại bộ phận đều là nữ tính. Khi nghe được những này người lên án về sau, những này tín đồ tín ngưỡng sụp đổ. Ví dụ như nói Châu Phong doanh địa Vương Thị, lần này một lần nữa phân phối doanh địa, Vương Thị hay là tại số một trong doanh địa. Vương Thị càng là trực tiếp mất đi, gây nên rối loạn tương mừng, đem nàng trước nút lại. Châu Phong đối với người bên cạnh người nói ra, những cái kia tín đồ đã đem bọn hắn biết sự tình đều báo cho Châu Phong. Giang Vân Mi hai lần trúng độc đều là Vương Tỷ hạ độc, cho nên hắn biết Vương Tỷ ngất đi, chỉ sợ không chỉ có chỉ là bởi vì tín ngưỡng sụp đổ, còn lo lắng cho mình tiếp xuống nhận xử phạt. Vương Tỷ bị dơ lên xuống dưới, đơn độc nốt ở một cái trong nhà gỗ. Châu Phong còn trước mặt mọi người tuyên bố những người khác xử phạt, tất cả người đều cần đi làm lao dịch, thời gian từ một tháng đến sáu tháng không đợi. Hiện tại lao dịch công tác ngoại trừ đào khoáng bên ngoài, Châu Phong còn an bài mặt khác mấy loại, ví dụ như nói đốn cây cùng vận chuyển. Trong doanh địa mỗi ngày đều cần tiêu hao đại lượng vật liệu gỗ, dùng để nhóm lửa nấu cơm. Đốn cây là cái tuyệt đối việc tốn thể lực, lại thêm bọn hắn bản thân sử dụng công cụ lại tương đối kém, liền càng thêm phí sức. Đem vật liệu gỗ từ trong rừng rậm chuyển về đến, đồng dạng cũng là cường độ cao lao động chân tay. Mặt khác Châu Phong tương lai còn dự định tại doanh địa xung quanh đảo một chút phòng ngự tính chiến hào, đến phòng ngừa dã thú hoặc là địch nhân công kích. Hiện tại doanh địa xây dựng cũng chỉ là lan can, năng lực phòng ngự không mạnh mẽ. Đương nhiên đây đều là về sau muốn làm sự tình. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là sau này thế nào đối kháng Thái Dương tộc. Nếu như những người này ở đây tiếp xuống chiến đấu bên trong, có thể giết chết Thái Dương tộc dã nhân, như vậy thì có thể giảm ít mình lao dịch thời gian, cũng coi là một loại biến tướng khích lệ. Mặt khác Châu Phong cũng đối cái khác người sống sót đều làm ra loại này khích lệ hành vi, chỉ cần là giết chết Thái Dương tộc người liền có thể thu hoạch nhất định tiền tài ban thưởng, cùng miễn trừ thời gian làm việc. Bởi vì Châu Phong cũng biết bây giờ tại trong doanh địa rất nhiều người không nguyện ý cùng dã nhân tiến hành chiến đấu, đây dù sao cũng là đi liều mạng, cho nên có cần phải đề cao một chút đãi ngộ. Lần này hội nghị ngoại trừ tuyên bố xử phạt những cái kia tín đồ bên ngoài, Châu Phong còn tăng cường đội ngũ tuần tra. Tại thác nước gặp phải Thái Dương tộc, đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Những cái kia Thái Dương tộc không phải ạ vệ nạ xa người, vậy cũng chỉ có thể là từ Thái Dương tộc đến. Hội nghị kéo dài mấy cái giờ, sau khi kết thúc đã là chạm vào tối. Đám người riêng phần mình quay trở về tới mình doanh địa. Châu Phong cũng chuẩn bị trở về trong phòng, nhưng là Mạc Gạ Dẹt tìm tới hắn. Thủ lĩnh, ta là bị cha xứ che đậy. Mạc Gạ Dẹt vẫn như cũ mặc bộ kia bikini. Lần này hội nghị bên trong, Châu Phong cũng tuyên bố đối với Mạc Gạ Dẹt trừng phạt. Mạc Gạ Dẹt cũng thuộc về là biết chuyện không báo. Mặc dù không có trực tiếp tham dự tra xứ những chuyện kia, nhưng là nàng biết không ít nội tình, cũng không có nói cho Châu Phong. Bởi vậy Châu Phong cũng tuyên bố, Mạc Gạ Dẹt cần tiến hành 3 tháng lao dịch. Mạc Gạ Dẹt cũng cần xử lý những cái kia nặng lao động chân tay, cùng nam nhân một dạng. Với lại từ giờ trở đi, nàng cũng không phải là doanh địa lĩnh đội. Châu Phong cũng trực tiếp an bài mới lĩnh đội, đó là Tiêu Đống. Loại tình huống này hắn trực tiếp bổ nhiệm người mình. Dù sao hắn không hy vọng ngoại ý muốn xuất hiện lần thứ hai, cũng không có người đối với Châu Phong bổ nhiệm nói ra phản đối, bọn hắn cũng không muốn lại xuất hiện tra xứ dạng này sự tình. Trong lòng mọi người đều may mắn, cũng may cha xứ là tại bên ngoài bị Châu Phong chế phục. Nếu như tại trong doanh địa phát sinh phản loạn, không biết có bao nhiêu người lại nhận cha xứ mê hoặc, bị che đậy. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a,
giữa các ngươi không có trao đổi ích lợi sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Mặt gạ dẹt nghe được câu này nuốt nước miếng. Nàng vốn là muốn thông qua bán thảm tranh thủ Châu Phong đồng tình, cho nên nàng còn tận lực cầm quần áo kéo xuống một chút. Mặt gạ dẹt không có trông cậy vào mình còn có thể trở thành lĩnh đội, chỉ hy vọng giảm bớt mình xử phạt. Là có lợi ích trao đổi. Mặt gạ dẹt chậm rãi gật đầu. Nàng và cha xứ là có loại quan hệ đó, nếu không cha xứ cũng sẽ không đối nàng như vậy tín nhiệm. Ta có tình báo. Mặt gạ dẹt đột nhiên nhớ lại một việc.